Chương 654. Hắn vậy mà không phải là người. Chương 654. Hắn vậy mà không phải là người. Hắn tự nhiên là nhìn ra. Vừa mới Thẩm Bắc thi triển đao thuật là tinh tú vô gian sát pháp bên trong một chiêu. Tại trong ma Phật một mạch điện tịch ghi chép, đã từng nhìn thấy qua loại này ghi chép. Trước kia đại hoang có nhất đao pháp cường giả, đột nhiên xuất hiện, chỉ là giống như lưu tinh truy địa, nở rộ quang huy, rực rỡ mà ngắn ngủi. Vị này danh hào ba đao cường giả, xuất thế sau đó, một người một đao, bại tận tiên hạ đao tu, về sau không biết thế nào đắc tội Vạn Kiếm Tông, bị Vạn Kiếm Tông tám vị trưởng lão tự mình ra tay truy sát. Nguyên bản tất cả mọi người cho là ba đao cường giả chắc chắn phải chết, thế nhưng là hắn lại thi triển hư không liệt nguyện không trọn vẹn. Tại chỗ đem Vạn Kiếm Tông tám vị trưởng lão đều truy sát, từ đây liền mai danh nhận tích, cũng không thấy nữa bóng dáng. Về sau truyền thuyết, trước kia trận chiến kia là đồng quy vu tận, tam đao cường giả chạm địch sau đó, liền bởi vì đao thứ ba phản phệ quá cường đại mà tử vong. Hơn nữa ba đao cường giả chi danh chính là ở đây bắt đầu. Tiểu ma Phật nghi ngờ trong lòng, Thẩm Bắc làm sao lại cái này đao thuật, không phải nói cái này đao thuật không cách nào tu luyện sao? Hơn nữa, nhìn, tựa hồ còn thật sự giá tiền gì đều không trả giá, chém ra một đao sau đó, mặt không đỏ hơi thở không gấp, chân nguyên lưu chuyển củng cố, quanh thân khí huyết như hồng. Nghĩ đến ghi chép bên trong, đao pháp này đáng sợ, tiểu ma Phật quả quyết nhận túng, vẫn là tiếp tục hợp tác tốt. Cùng loại này một lời không hợp liền thi triển loại đao này thuật, liền thăm dò cũng không có điên rồ, cứng trọi cứng kết quả, vô luận Thẩm Bắc phải bỏ ra giá tiền gì, hắn đều là chắc chắn phải chết. Thật sự không tới thử thì sao? Tới thôi, chúng ta tới liều cái ba đao, ngươi không chết thì là ta vong, có ý tứ bao nhiêu? Thẩm Bắc liếm môi một cái, khí tức trên thân càng cuồng bạo. Là tiểu tăng sai. Tiểu ma Phật âm thầm tiêu khổ, người này tuyệt đối là một điên rồ. Thẩm Bắc cười ha ha một tiếng, vẫy tay trêu ghẹo. Con lừa ngốc nhỏ, ta cũng là đùa với ngươi, ta cái chuyện cười này buồn cười không, nhìn em ngươi bị hủ, chết cười ta ha. Ha ha, tiểu ma Phật miễn cưỡng cười khan một tiếng, lặng lẽ lui về phía sau một chút. Trong lòng ý nghĩ, đột nhiên liền kiên định một chút. Người này chính là một cái không muốn mạng điên rồ, không tính toán với hắn. Giết người kết thủ, ân ân đoán đoán, lặp đi lặp lại không ngừng. Hôm nay xử lý tiểu ma Phật, ngày mai phủ đồ ma giáo liền sẽ đụng tới cái mạnh hơn ra hỏa, lại giết cửu hận sâu hơn. Giết tiểu nhân tới lớn, giết lớn tới giả, giết giả mang đến giả hơn, phiền phức vô cùng. Còn không bằng như bây giờ giải quyết tốt nhất, không đánh mà thắng, còn có thể thoáng hợp tác một chút, xem như trợ lực. Thẩm Bác tâm tình thật tốt, leo lên bậc thang thời điểm, nhiệt tình đối với tiểu ma Phật phất phất tay. Con lừa ngốc nhỏ, đi nhanh một chút, chúng ta bây giờ thế nhưng là đồng đội, được chỗ tốt gì, đại gia chia đều. Tiểu ma Phật im lặng không lên tiếng kéo ra một khoảng cách, theo ở phía sau, trong nội tâm yên lặng tăng thêm cái đánh giá. Thì nộ vô thường không muốn sống điên rồ. Ngoanh đột nhiên, bầu trời một tiếng vang thật lớn, từng đạo trạc cây tầm thường vết dạng, trên bầu trời lan tràn ra. Dầm dầm nửa bầu trời khung phá toái, một đạo quang trụ xuyên qua bầu trời bay qua, chờ cột sáng tiêu tan sau đó, đỉnh đầu lờ mờ có thể nhìn đến cao hơn một tầng, cũng có thể xuyên thấu qua một bộ phận, nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Hắc tháp bị cứng rắn lột một bộ phận, bên ngoài mông lung một mảnh, giống như hư không buông xuống. Chín đầu lịch huyết ma long lôi kéo một phương vương tọa, du tàu ở giữa, chỉ là chín đầu ma long, lại có hơn phân nửa đều trở nên vết thương chồng chất, thậm chí còn có một đầu nửa bộ sau phân thân thể cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mai vàng, một vị dài có chút tuấn tú và đi tung bay, tay áo bay phất phới thanh niên ngồi ngay ngắn bên trên, thanh niên cánh tay trái biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại không trọn vẹn quần áo phiêu động. Coi như thế, lại như cũ có loại kiệt ngạo vương thả chi ý, đập vào mặt, ngồi ngay ngắn ở không trọn vẹn bảo tọa, vẫn như cũ giống như vương giả, mang theo khinh thường biểu lộ, suy thanh chế dễ ước. Nô Tất An tiếp tục tới a, chúng ta cùng chết thống khoái, như thế nào không giả? Hóa ra chân thân. Một bên khác, Tử Quang Trung Thiên hóa thành tường vân phô thiên cái địa, trong đó tử lôi dường như long xà sôi trào, phun trào không ngừng, trung tâm tử khí hóa thành phô thiên cái địa mây đen, trong đó từng tiếng long ngâm tê mình, lay tâm thần người. Mây đen cùng tường vân hội tụ giao dung, ngút trời tử khí bên trong, một khỏa mấy trăm trượng lớn long đầu chui ra tầng mây, trong mắt tử khí trải rộng, một mắt trừng tới, màu tím đen của sáng, liền vượt qua hư không, thẳng đến Táng Hải Bí Quân mà đi. Táng Hải Bí Quân cổ tay rung lên, trong đó hai đầu ma long bị đau, bị tỏa liên dính dấp, trong nháy mắt chắn phía trước. Quanh cực quang tầm thường cổ sáng tiêu tan, hai đầu ma long hóa thành một mịn, tiêu tán vô tung vô ảnh. Mây đen bên trong, mọc ra phân nhánh sừng hưu long đầu, chậm rãi bay ra, phía sau thân thể, kéo dài hơn vạn trượng, xâm nhập giống như một tiết vỏ cứng ghép lại mà thành. Mỗi một tiết đều giống như xâm nhiễm tường vân, phía trên vân văn tử khí trải rộng, mỗi một tiết phía dưới đều có một đôi hình như gai nhọn, chất như mỹ ngọc nhạy bén đủ, từng đôi, khoảng chừng hơn ngàn đúng. Đầu rồng ngẩng lên, một tiếng gào thét, Đông Phương Tiện Tự liệt nhật mới lên, tử khí đông lai, điểm lành chi khí, phô thiên cái địa mà đến. Uy áp càng là chấn áp một giới, xuyên qua hắc tháp lỗ hổng, chấn áp tại Thẩm Bắc thần hồn phía trên. Chân long huyết mạch, chân ngọc thiên long. Tiểu ma Phật tự lẩm bẩm, quả thực hù dọa, loại kia thuộc về long tộc uy áp, nhất là thần hồn cùng huyết mạch đều có thể cảm nhận được áp chế, cũng không là bình thường long tộc huyết mạch có thể có, chỉ có ẩn chứa chân long huyết mạch long tộc có. Chân ngọc thiên long lệ thuộc thiên túc nô long, chỉ có trong đó đã thức tỉnh chân long huyết mạch thiên túc nô long mới có thể thoát thai hoàn cốt, tiến hóa thành vì chân ngọc thiên long. Hơn nữa cảm thụ được khí tức uy áp, nhất là trong đó có một loại một mạch tương thừa khí tức. Thẩm Bắc làm sao không biết đây chính là Ngô Tất An? Mẹ nó a, ai nghĩ đến hắn chẳng những là yêu tộc, hơn nữa còn là yêu tộc bên trong đỉnh tiêm đại lao cấp bậc huyết mạch, chân long huyết mạch. Khó trách cho tới bây giờ không có người biết hắn là yêu tộc, cũng cho tới bây giờ không có người có thể phát hiện. thân là chân ngọc thiên long, trời sinh điềm lành, nửa điểm yêu tà chi khí cũng không có, sức mạnh so với phần lớn tu sĩ còn tinh khiết hơn hơn. Chỉ cần chính hắn không bại lộ, ai có thể phát hiện hắn là yêu tộc. Nhìn qua hắc tháp bên ngoài, bên trong hư không, phiên thiên đảo hải, mỗi một cái động tác đều cuốn lấy vô thượng vĩ lực nô tàn. Thẩm Bắc trong lòng nhịn không được sinh ra một tia sợ hãi. Đây chính là phong hào đạo quân A giao chiến phía dưới, bí cảnh thiên khung đều bị đánh nát, chỉ có thể ở trong hư không giao thủ. Hơn nữa, đây vẫn là đã chết, thực lực trăm không còn một, thậm chí ngàn không còn một, sức mạnh dùng một điểm ít một chút tình huống phía dưới. Bọn hắn toàn thịnh thời kỳ, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chỉ là nhìn khí tượng, Táng Hải Bí quân rõ ràng là rơi vào hạ phong. Đây cũng là giá y y nhúng tay kết quả a, dù sao giá y y bất kể nói thế nào, còn sống đâu. Theo tình huống trước mắt đến xem, hai vị phong hào đạo quân thực lực sụt giảm, hơn nữa theo giao chiến càng ngày sẽ càng yếu. Giá y ưu thế cũng biết càng lúc càng lớn, đến lúc đó, Táng Hải Bí quân sợ là thật muốn triệt để lạnh. Hắn nếu là chết, chính mình sợ không được thi, chìa khóa làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi đâu, đã thấy một vòng hư ảnh từ bên trong hư không hiện lên, trong chớp mắt liền vượt qua không biết bao xa khoảng cách, xuất hiện tại chân ngọc thiên long trên đầu. Giá y ỉa đầu đội khăn cô dâu, một thân đỏ tươi giá y ỉa, hơi có vẻ lộn xộn, bàn tay thon dài lăng không hướng về chân ngọc thiên long đầu vỗ xuống. Chân ngọc thiên long đầu lún éo, xương rồng cùng giá y ỉa nhu nhược bàn tay đụng vào nhau, giang giáp giá y cánh tay phải bật mèo, mang theo máu tươi xương cốt xóa đâm rách quần áo, từ kỳ hưu sau vai phương đâm ra. Chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền hóa thành một đạo hư quang, bay ngược ra ngoài, biến mất ở bên trong hư không. Mà chân ngọc thiên long kêu gào một tiếng, một cái sừng rồng đứt đoạn, rơi vào bí cảnh, thẳng đến hắc tháp mà đến. Mắt thấy sừng rồng cuốn theo vĩ lực bay tới, trong lòng Thẩm Bắc vừa hiện ra một kia làm của riêng ý niệm, dù sao đây chính là sừng rồng a, nắm giữ chân long huyết mạch chân ngọc thiên long sừng rồng. Bất quá chớp mắt, ý nghĩ này liền biến mất không thấy gì nữa, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Chương 655, tìm được chìa khóa, thu thập tự quyết. Chương 655, tìm được chìa khóa, thu thập tự quyết. Ý niệm khẽ động, Thẩm Bắc theo bậc thang leo lên trên, xông vào hắc tháp bên trên một tầng, cước bộ không ngừng, tiếp tục chạy như điên. Hắc tháp bị hủy diệt một bộ phận, phía trên từng tầng ở giữa đã sớm liên tiếp đến cùng một chỗ. Thẩm Bắc luôn cảm giác mình mệnh phạm bị nện chết, trốn tránh điểm tốt hơn. Một đường theo lỗ hổng lao nhanh mà lên, vọt tới tầng thứ 7 sau đó, đã thấy cái kia bay tới sừng rồng, vậy mà cũng rơi vào tầng thứ 7, Thẩm Bắc muộn không lên tiếng, tiếp tục hướng bên trên lao nhanh. Theo lỗ hổng lên hắc tháp tầng thứ 8, quay đầu nhìn lại, cái kia vài trăm mét dài sừng rồng, vậy mà đập vỡ tầng thứ 7 thiên cung, theo sát phía sau, từ trên đỉnh đầu hắn bay qua, vang một tiếng, đập vào tầng thứ 8 đại địa bên trên. Sừng rồng cuốn theo vĩ lực, cuốn lên cuồng phong sóng lớn, cuốn lên lấy Thẩm Bắc thân thể, cùng một chỗ bay đi. Sau khi rơi xuống đất, Thẩm Bắc đầy bụi đất từ trong đất rút ra đầu, ngẩng đầu nhìn lên, sừng rồng lại ở vài trăm mét bên ngoài. Quả nhiên, ta chính là mệnh phạm bị bảo vật đập chết. Trong lòng Thẩm Bắc nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, nhìn qua giống như mỹ ngọc tầm thường sừng rồng ngẩn người. Lúc này, tiểu ma Phật lưỡng tướng tới chậm, đi đến Thẩm Bắc bên cạnh thân, lên tiếng tán thưởng. Tiểu tăng còn tưởng rằng sừng rồng sẽ rơi xuống tầng thứ 7, không nghĩ tới, Thẩm huynh mắt sáng như đuốc, vậy mà một mắt liền có thể biết sừng rồng rơi vào nơi đó, quả nhiên là lợi hại. Ha ha, Thẩm Bắc cười khan một tiếng, chỉ sừng rồng, món bảo vật này khó mà chưa cắt, ta người này giảng đạo lý nhất, vi biểu thành ý hợp tác, trước hết phóng tới ngươi nơi đó à, đợi đến chúng ta sau khi ra ngoài, lại đi chưa cắt. Tiểu ma Phật lập tức sinh ra một tia cảnh giác, chỉ là nhìn lại cao mấy trăm thước sừng rồng, hắn lại nghĩ không ra Thẩm Bắc vì cái gì làm như vậy. Càng nghĩ, chỉ có một cái kết luận, Thẩm Bắc là thằng điên, thì nộ vô thường, làm việc muốn cùng thường nhân cũng là bình thường. Nói không chừng câu nói này, đích thật là để tỏ lòng thành ý, cũng có thể là khách sáo một chút, nếu ta cũng khách sáo một câu, nói đặt ở chỗ của hắn, hắn liền trực tiếp thu hồi, để cho ta không lời nào để nói. Dứt khoát để cho hắn không lời nào để nói. Nghĩ như vậy, tiểu ma Phật lập tức gật đầu nói tạ. Thẩm huynh cao thượng, tiểu tăng liền náy náy Thẩm huynh mỹ ý. Âm thanh rơi xuống, tiểu ma Phật đi lên trước vung tay lên, đem sừng rồng thu hồi. Con lửa ngốc nhỏ, ngươi không ngược lại khách khí một chút. Thẩm Bắc có chút ngạc nhiên, hắn thật đúng là không khách khí a, Thẩm huynh ý tốt, không dám chối từ. Tiểu ma Phật nghiêm mặt, trong lòng bừng tỉnh, quả nhiên là thuận miệng khách sáo. Được chưa, ngươi trước hết tu a, chờ rời đi nơi này lại chưa cắt. Thẩm Bắc nói có chút miễn cưỡng, trong lòng lại cười ra tiếng. Nô tất an thân bên trên bộ kiện, ta mẹ nó dám đi đụng sao? Vẫn là chờ lưỡng đại lao giao chiến kết thúc về sau, hết thảy đều kết thúc sau đó lại nói. Tiểu ma Phật không khách khí, vậy liền để hắn cầm tốt. Quay đầu theo hắc tháp lỗ hổng, lại hướng bên ngoài nhìn một cái. Thẩm Bắc cái này mới có công phu suy nghĩ một chút, mới vừa nhìn thấy một màn kia, giao ý nghĩa vậy mà đối với Ngô Tất An ngang tàng ra tay. Tư thái kia rõ ràng chính là lối đánh liều mạng, chỉ là đáng tiếc, chỉ cắt đứt một cái sừng, nàng lại bị phản chấn thành trọng thương, rơi vào hư không, không rõ sống chết. Chẳng lẽ giao ý không phải bị Táng Hải Bí quân vây ở chỗ này? Thẩm Bắc hơi có chút lo nghĩ, nàng cũng đừng chết. Coi nàng là một đoạn thời gian hộ thân đại sắc khí, không gì kiêng kỵ, đã có chút quen thuộc công giá ý ý, nói xong rồi mang nàng ra ngoài, miễn là còn sống, liền nhất định muốn mang nàng ra ngoài. Thẩm Bắc nhìn một hồi, cũng không nhìn ra cái gì, cái kia hai người chết, đánh hôn thiên ám địa, rõ ràng chính mình cũng đã có thể cảm giác được, hai người bọn họ sức mạnh tại suy yếu, càng ngày càng yếu, nhưng chiến đấu ngược lại càng kịch liệt. Lấy lại tinh thần, đã thấy tiểu ma Phật đã hướng về tầng cuối cùng mà đi. Thu nhiếp tinh thần, ý niệm khẽ động, nhìn qua tiểu ma Phật bóng lưng, Thẩm Bắc ngẩng đầu nhìn thông hướng tầng cuối cùng bậc thang, trong lòng đông nhiên có một cái ngờ tới. Vội vàng đi theo bậc thang đi lên tầng cuối cùng. Hắc tháp tầng cuối cùng không có phát triển không gian, duy trì nguyên bản dáng vẻ. Vài trăm mét đường kính, màu đen kim loại mặt đất chống rông một mảnh, chỉ có trung ương để một cái hắc kim sắc bồ đoàn. Bốn phía trên vách tường rậm rạp chẳng chỉ khắc dấu lấy không biết văn tự. Tiểu ma Phật trước tiên đi tới, trực tiếp hướng về phía trong đó một mặt tường bích nhìn nhập thần. Thẩm Bác nhìn mấy lần, một chữ cũng không nhận ra, chỉ cảm thấy đầu bút lông ở giữa tràn đầy tiêu căng khó thuần, cuốn mánh bá đạo ý vị. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây đều là Táng Hải đạo quân tự viết. Thẩm Bác nhìn mấy lần, tại trong tầng này dạo qua một vòng, ngoại trừ ở giữa bồ đoàn kia, liền sợi lông cũng không có. Thẩm Bác cầm lấy bồ đoàn nhìn mấy lần, cũng hẳn là cái bảo bối, tiện tay thu hồi. Xoay người lại đến sau lưng tiểu ma Phật, bất thình lình hỏi một câu: "Con lửa ngốc nhỏ, phù đồ ma giáo Táng Hải bí điện, thất truyền a?" Tiểu ma Phật ánh mắt lóe lên một cái, chậm rãi đáp một câu: "Thẩm huynh đoán sai. Con lửa ngốc nhỏ, chúng ta bây giờ là đồng bạn hợp tác, là đồng đội, loại người này tất cả đều biết sự tình, ngươi còn cần đến lửa gạt ta?" Thẩm Bác vô vỗ tiểu ma Phật bả vai, thở dài: "Trước kia Táng Hải bí quân gì nó mạnh mẽ, uy trấn thiên hạ, từ hắn sau đó, phù đồ ma giáo lại không một cái Táng Hải bí điện truyền nhân, có thể có như thế uy danh." Thẩm huynh lại đoán sai. "Ta nói Táng Hải bí điện thất truyền, ngươi nói sai rồi, vậy ta thay cái thuyết pháp, phù đồ ma giáo Táng Hải bí điện thất truyền một bộ phận, mà lại là phần quan trọng nhất, đúng không?" "Ta ma từ bi." Tiểu ma Phật niệm một tiếng ma hảo, không trả lời. "Đây chính là Táng Hải bí điện a." Thẩm Bác chỉ trên vách tường chữ: "Là Táng Hải bí điện quyển thứ nhất, đặt nền móng chi cuốn, Thẩm huynh nếu là có hứng thú, đều có thể tùy ý nghiên cứu, chỉ có điều Thẩm huynh ngươi là xem không rõ, trong đó thần vận nội tàng, những chữ này chỉ là biểu tượng mà thôi." Tiểu ma Phật bỏ lại một câu nói, liền không để ý tới Thẩm Bác, tự mình nghiên cứu. Thẩm Bác nhìn nửa ngày, đích thật là xem không rõ, chỉ có thể đem những thứ này không biết văn tự làm thư pháp nhìn. Nhưng Thẩm Bác cũng không phải nhìn xem đồ chơi tới, đại khái nhớ kỹ coi như xong. Hắn là muốn đến tìm chìa khóa, có khả năng tại giấu trên thân hải bị quân, cũng có khả năng liền tại đây cái hắc tháp bên trong. Thừa dịp không người trông coi lúc, cơ hội có được. Thẩm Bác dự định trước tiên từ hắc tháp tìm kiếm bắt đầu. Chưa từ bỏ ý định sẽ tìm thật lâu, con mắt hạt châu đều nhanh trừng ra hốc mắt, cũng vẫn như cũ không tìm được chính mình muốn đồ vật. Tiểu ma Phật ngược lại là hỏi: "Ngươi muốn tìm cái gì?" "Chìa khóa, một cái chìa khóa." Thẩm Bác nhanh chóng đáp trả. Tiểu ma Phật chỉ trên vách tường, khảm nạm một cái chìa khóa. Thẩm Bác theo ngón tay phương hướng nhìn sang, cợt mờ nờ một tiếng, chỉ biết tới ở phía dưới tìm đồ, xem nhẹ phía trên. Thẩm Bác một chút cảm tạ, lúc này đem chìa khóa từ phía trên giữ lại. Ngược lại xem xét, chìa khóa trôi bên trên viết hai chữ Cố Đô tìm được. Đồng thời, tại trên vách tường, chìa khóa trung quanh, còn một chút đường còn phát họa. Thẩm Bác càng nhìn càng có cảm giác, đó chính là tiến vào Cố Đô địa điểm. Một mực nhớ kỹ sau, Thẩm Bác từ tầng thứ 9 xuống, theo lỗ hổng hướng ra phía ngoài nhìn một cái, bọn hắn còn tại giao chiến. Đến trong tầng thứ 8 lại từ giá sách, tìm được chiến tự quyết, nghiệp tự quyết hai cái bó kỹ. Đến nước này, ẩn tự quyết, suy tự quyết, chiến tự quyết, nghiệp tự quyết, bốn cái tự quyết toàn bộ tập hợp đủ. Không nói hai lời, theo bậc thang, một đường hướng phía dưới đi, lại tầng thứ 7, gặp được Bạch Hùng, Len Ken, Đinh Tăng Mâu. Thẩm Bác không nói một lời, tiếp tục hướng xuống đi. Chương 656. Chơi thật to lớn chương 656, chơi thật to lớn Thẩm Bác khinh trang thượng trận, một đường lao nhanh, chỉ sợ hắc tháp lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp. Vọt ra khỏi cửa tháp, Thẩm Bác ngẩng đầu nhìn lên, nơi chân trời xa, hai hôn đản lại còn không có kết thúc chiến đấu. Chỉ có điều lúc này, dị tượng cùng liên lụy phạm vi rõ ràng yếu đi hơn phân nửa, lời thuyết minh hai người bọn họ sức mạnh đã suy yếu hơn phân nửa. Thẩm Bác một đường lao nhanh, hướng về đạo cung biên giới đi tới. Hắc tháp tổn thương nghiêm trọng, đang tại rơi xuống, mà đạo cung bản thân cũng không thường phát ra một hồi chấn động. Âm ầm đạo cung chấn động càng thêm kịch liệt, Thẩm Bác thậm chí có thể cảm thấy treo ở giữa không trung đạo cung cũng tại chậm rãi chầm xuống, theo xiềng xích hướng về mặt đất đi vòng quanh. Lúc này mới thấy được kéo lấy đạo cung tòa kia treo phù sơn, cư nhiên bị một tầng lục quang bao phủ. Đó là đang phía dưới một tòa xanh biết sơn phong pháp bảo nở rộ vầng sáng. Nhan cảnh xương mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, xếp bằng ở bên dưới, trong tay không ngừng đánh ra ấn quyết, thao túng sơn phong pháp bảo. Thẩm Bác trừng mắt, âm thầm tắt lưỡi. Thì ra đạo cung rơi xuống, cùng cái kia hai hỗn đản giao thủ không có quan hệ. Là Nhan cảnh xương gia hỏa này dở trò quỷ. Gia hỏa này còn nói mượn nhờ nơi này ý vị, thai nén pháp bảo linh tính. Thật mẹ nó nói láo mắt cũng không nháy một cái, may mà chính mình còn cảm thấy hắn là cái người thành thật. Thì ra hắn chuẩn bị để cho pháp bảo của hắn, một hơi đem tòa này phủ không đảm ướt. Cái gì phúc địa thai nén linh tính? Trực tiếp đem phúc địa luyện vào trong pháp bảo, không phải tốt hơn? Tâm cái tên này thật là nặng a. Lục Quang Minh, ở đây đã không an toàn, ngươi tăng thêm tốc độ a. Hô hét to, Thẩm Bác cũng không để ý Nhan cảnh xương có nghe thấy hay không, sau khi rơi xuống đất, xoay người bỏ chạy. Đường cũ trở về, vượt qua bùn đen đầm lầy. Thẩm Bác quay người hướng về Khô Lâm chạy đi, mà đổi thành một bên trên chiến trường. Nô Tất An đã bất lực duy trì chân thân, hóa thành hình người, độ ngực hắn một cái độc lớn, hai chân biến mất không thấy gì nữa, cánh tay phải cũng không thấy bóng dáng. Hơn nữa hắn bên phải tóc đều không thấy, da đầu cũng bị xé một tầng, lộ ra tử kim sắc xương đầu. Táng Hải Bí Quân nhìn cũng không hảo đi nơi nào, chín đầu ma long đều biến mất không thấy gì nữa, vương tọa cũng vỡ nát, hai tay hai vai đều biến mất không thấy, trong lồng ngực trái phổi biến mất hơn phân nửa, đã ngừng đập trái tim, cũng trần trụi bên ngoài. Hai người khí thế đã sớm không còn bàn sơ thời điểm dáng vẻ, suy nhược liền như là hai cỗ sẽ động thi thể. Táng Hải Bí Quân rơi trên mặt đất, ngửa mặt lên trời cười to, sinh tiền lưu lại ở trong người sức mạnh, triệt để tiêu tán, sau đó liền có trùng thiên tử khí từ hắn trong thất khiếu phun ra ngoài, hóa thành quần quần khói đen, xông lên trời không. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia điên cuồng vặn mẹo cuồng tiếu biểu lộ, đều nín thở. Mà đã mất đi nửa người dưới Ngô Tất An cũng giống là tiêu hao hết sức mạnh, rơi ở trên mặt đất, dựa vào cánh tay chống lên thân thể, nhìn qua Táng Hải Bí Quân thi thể, biểu lộ biến ảo chập chờn. Khi thì phẫn hận, khi thì giải thoát, khi thì hoang mang, khi thì tiếc nuối. Khi còn sống bản thân, khi còn sống tự địch, thậm chí sau khi chết, đều tại lẫn nhau hố người. Hồi tưởng lại, là bạn cũng tốt, là địch cũng tốt, Táng Hải Bí Quân mới là trên đời này duy nhất người hiểu hắn. Bây giờ cứ như vậy đi, chết triệt triệt để, trước khi chết còn phải lại hố hắn một lần vô cùng tàn nhẫn. Cũng không biết vì cái gì, Ngô Tất An lại cảm giác trong lòng vắng vẻ, không có gì giải quyết triệt để túc địch vui sướng, ngược lại có thêm ti tức giận. Há miệng một trâu, một đạo tử quang phun ra, xung kích đến Táng Hải Bí Quân ngực. Tử quang nối liền mà qua, tại Táng Hải Bí Quân ngực, lưu lại một cái lớn chừng miệng chén lô lớn, sau khi hắn chết cũng vẫn như cũ thẳng tắp thi thể, chậm rãi ngã xuống. Ngô Tất An vọt tới thi thể bên cạnh, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Ngươi cười à, ngươi tiếp tục cười à, ngươi như thế nào không cười, ngươi chết như thế nào đấu, cười à. Gầm nhẹ từ từ hóa thành gào thét. Táng Hải, ngươi rốt cục vẫn là chết ở phía trước ta, ngươi không phải muốn ta sống không bằng chết sao? Ta lại không bằng nguyện vọng của ngươi, ngươi chết ở phía trước ta, ta liền thắng, cuối cùng vẫn là ta thắng. Gào thét từ từ trở nên trầm thấp, Ngô Tất An nửa thân thể ngồi phịch ở Táng Hải Bí Quân tàn phá thi thể bên cạnh, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, rất lâu cũng không có động tĩnh. Mà đổi thành một bên, trời đất sụp đổ sắp đến. Nâng đạo cung, bên trên rộng phía dưới hẹp phù không đảo, theo một tia lục quang thu liễm, chợt biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa phù không đảo đều bị nhan cảnh xương pháp bảo thôn vệ hết, nguyên bản xanh biết sân phòng, nhiều hơn một tòa phù không đảo, pháp bảo uy năng tăng vọt, linh tính cũng theo đó tăng vọt. Có nguyên một khối phúc địa đặt vào trong pháp bảo phẩm giai không nhiều lắm để thăng, nhưng phẩm chất lại thẳng tắp kéo lên, tiềm lực tăng vọt. Nhan cảnh xương vừa lòng thỏa ý, vội vội vàng vàng rời đi, mà mất đi dựa vào, trôi nổi tại giữa không trung đạo cung, từ thiên rơi về phía đại địa, kéo dài gần trăm dặm khổng lồ hình thể, rơi xuống mặt đất sau đó, làm cho cả kết giới đều tùy theo điên cuồng run rẩy. Đạo cung rơi xuống, xem như kết giới bước vào triệt để sụp đổ một cọng cỏ cuối cùng. Đạo cung lạc chi địa, đại địa lúc này rơi vào 300 mét sâu, thô to khe hở, giống như lan tràn mà ra xúc giác, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, chỉ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, liền kéo dài hơn nghìn dặm địa. Đã sớm tan vỡ thiên cung, dường như cũng nhận tình cảnh ảnh hưởng, bể tan cảnh tốc độ chợt gia tốc. Đến loại này, hai vị có thể ảnh hưởng đến kết giới này phong hào đạo quân, tất cả đã hóa thành thi cốt, những người khác thì càng không thể ra sức. Bên trong đạo cung, từng đạo bóng người chạy nhảy lên mà ra. Tiểu ma Phật chắp tay trước ngực, một bước 10m, dưới chân tốc độ cực nhanh, phía sau hắn, một tôn màu đen Phật Đà hư ảnh hiện hóa, Phật Đà hư không trong tay nắm từng cây thô to xiển xích, khóa một chỗ khác, cuốn quanh lấy hắc tháp tàn phá nửa khúc trên thân tháp. Hắc tháp từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 8, lúc đó Thẩm Bắc rời đi thời điểm, liền đã bị đánh nát không ít, về sau tức thì bị hai cái hỗn đản giao chiến sức mạnh tác động đến, cứng rắn cắt ra, ở giữa cấp độ, trực tiếp bị đánh nát. Hắc tháp tầng cao nhất, khắc dấu lấy Táng Hải Bí Điện quyển thứ nhất, giống như có thể chịu tải kinh điển bảo sách. Hết lần này tới lần khác Táng Hải Bí Điện quyển thứ nhất đã sớm thất truyền, tiểu ma Phật dù cho quan sát qua quyển thứ nhất, hắn cũng không có năng lực truyền thụ cho bất luận kẻ nào, chỉ có đem khắc dấu lấy bí điện quyển thứ nhất tháp bích mang về. Nhưng hắn một không có cách nào hủy đi tháp bích, hai không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa, thậm chí đều không thể thu hồi, chỉ có thể dùng biện pháp đần độn cưỡng ép kéo trở về. Tiểu ma Phật chạy nhanh chóng, hắn rời đi không bao lâu, một diệp ghe độc mục từ đầy trời bụi trần bên trong bay ra, thân một phẩm chất ghe độc mục tỏa ra ánh sáng dịu dịu thoáng, kéo lấy ghe độc mục đạp đất 3m, phi tốc tiến lên. Đoạn không đứng ở ghe độc mục phía trên, tay bắt tấn quyết, sắc mặt hơi có vẻ không bình thường hưởng luận. Ghe độc mục sau đó dẫn dắt từng cái đen xiềng xích khóa hậu phương, dẫn dắt đứt gãy hắc tháp, chỉ còn lại tầng thấp nhất còn hoàn hảo không hao tổn hắc tháp. Bên trong là mảng lớn ruộng đồng, đồ vật bên trong vẹn vẹn là ngọc cây lúa đều có thể kiếm đầy bùn đầy bát. Mạo hiểm đi vào một lần, cuối cùng lại không quá lớn thu hoạch, không cam tâm a tiểu ma Phật cầm đi ngọn tháp, hắn liền kéo đi còn sót lại tầng thấp nhất. Đoạn không sau đó đầy bụi đất len ken cùng Đình Tam Mâu theo sát phía sau, hai người trên mặt lại đều mang theo một tia khó che giấu phân chấn. Phí hết như thế lớn kỉnh, trung bi là có thu hoạch. Chương 657. Nhờ ngươi trang bức chương 657, nhờ ngươi trang bức ba lan khó lường trong biển rộng, một chiếc toàn thân màu đen thuyền biển, lẳng lặng tung bay ở phía trên. Từng cái cao lớn thu kịch, nhìn liền không giống người tốt thuyền biên, chạm không có chạm cùng nhau, ngồi không có ngồi cùng nhau tựa tại bong thuyền giết thời gian. Còn có một vị khoác lên một thân bạch sàng đàn, tay cầm một cái loẹ loẹt liền vỏ trường kiếm thanh niên, một tay chống tại trên buồng nhỏ trên tàu cửa vào, mặt mũi tràn đầy khinh bạc ngăn lại mặt tương đối mát mẻ Nhiễm Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm cô nương, lúc này mới mấy ngày thời gian, ngươi nhìn tiểu tụy không thiếu, tiếp tục như thế cũng không phải chuyện gì, ta chỗ này có một pháp môn, có thể truyền thụ cho ngươi, từ đó về sau, ngươi cũng không cần lại dựa vào người khác sống hử, các ngươi những thứ này số nam nhân, nhìn một chút con mắt, liền biết các ngươi đang suy nghĩ gì, Lan, ta đối ngươi cái gì song tu pháp môn không có hứng thú. Nhiễm Tiểu Nhiễm lạnh rên một tiếng, thử đẩy hắn ra, đáng tiếc cánh tay nhỏ bắt chân, chính là không đẩy được, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu Nhiễm cô nương, ta thật sự đau lòng ngươi, ngươi liền nói một chút, làm như thế nào ngươi mới tin ta? Phi, ngươi trẻ tuổi, ngươi còn quá non nớt, người thế nào của ta chưa thấy qua, các ngươi những nam nhân này đều không đủ tốt. Nô, thuyền trưởng ngoại trừ, ta đã sớm xem thấu các ngươi, dỗ nhà lành xuất tưởng, khuyên Diêu tỷ, Kỹ Biện, Hòa Lương, xéo đi nhanh lên. Nhiễm Tiểu Nhiễm tức giận trào phúng, đúng lúc này nhìn thấy trên bầu trời một ngôi sao sáng lên, xét qua bầu trời, Nhiễm Tiểu Nhiễm thuận miệng đáp một câu, ngươi đem viên kia lưu tinh hái xuống, ta liền tin ngươi lời nói. Bạch Y Y vung lên tóc, mặt mũi tràn đầy tự tin cười. Thiên ngoại sao băng mà thôi, lại nhìn ta cho ngươi hài xuống. Bạch Y Y vung lên cản trở Bạch Sáng Đan, nhảy lên một cái, hướng lên bầu trời bay đi. Chỉ là đột nhiên, đã thấy viên này tỏa ra quang huy lưu tinh, vậy mà thẳng tắp hướng hắn bay tới. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, tiểu nhiễm cô đường, ngươi hãy nhìn kỹ. Bạch Y Y rút ra trường kiếm, sắc sỡ kéo ra một cái kiếm hoa, từng đạo kiếm ảnh bay qua, giống như giữa không trung chợt nở rộ một đóa màu sắc sặc sỡ đóa hoa, thẳng tắp ngăn ở lưu tinh phía dưới. Tiếp đó, ngay tại hai người sắp tiếp xúc được trong nháy mắt, lưu tinh quang huy bên trong, quanh năm màu rực rỡ trăm mét kiếm khí chi hoa, chợt nổ tung, giống như cho tàn, bị người vung tay háo đảo qua, liền triệt để tan thành mây khói. Đây là bách hoa kiếm thế, là thích hợp nhất chặn lại sao băng, chém vỡ sao băng cuốn theo uy thế sau đó, còn có thể cam đoan có thể hoàn chỉnh thu hẹp tất cả tài liệu. Ách, đồ vật gì Bạch Y Y chính trang bước đầu, đã thấy hắn thi triển kiếm hoa, chợt vỡ nát, còn có một cỗ lưu lại sức mạnh, trong nháy mắt liền xung kích đến trên người hắn. Bạch Y Y bị hù tóc đều nổ, quát chói thai một tiếng, giơ kiếm ngăn tại trước người. Trong thoáng chốc, trên người hắn khoác lên bạch sáng đan, ầm vang pha thoái, liền bên trong nội y cũng vỡ nát thành một miệng, khuôn mặt bị lực lượng vô hình thổi lất phất biến hình, chỉ là thoáng một trận, thân kiếm vỡ nát, Bạch Y Y hóa thành một đạo thẳng bạch ấn, rơi vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, từ trên trời giáng xuống lưu quang, cũng theo đó băng tán, Thẩm Bác chậm rãi rơi vào bông thuyền. Không tệ, đều biết tới đón một chút ta, xem ra các ngươi trong khoảng thời gian này qua cũng không tệ lắm. Thẩm Bác quét một vòng, rất là hài lòng, sau đó lại nhìn lướt qua trong biển không ngừng nổi bọt chỗ, đi cá nhân xem vị dũng sĩ này chết chưa, chết đem về cho hắn cố quan tài. Bạch Y Y thật đúng là vị dũng sĩ a, kiếm tu, tăng thêm khoác lên một thân bạch sáng đan, ngoại trừ phía trước chủ động đầu hàng Bạch Y Y, còn có thể là ai? Hàng này vậy mà thành thành thật thật còn ở lại chỗ này đợi, Thẩm Bác quả thực có chút ngoài ý muốn. Thuyền trưởng, ngươi trở về, ta nhớ ngươi muốn chết. Nhiễm Tiểu Nhiễm trong mắt hàm chứa thủy quang, nhào lên ôm Thẩm Bác cánh tay không buông tay, cọ sát Thẩm Bác cánh tay. Đúng lúc này, xuống nước người cũng đem cả người trần trụi Bạch Y Y vớt lên. Thật thảm a, có thủy thủ cảm thán một tiếng. Bạch Y Y toàn thân quần áo phá toái, trên người xương cốt ít nhất đoạn mất non nửa, người đã hôn mê bất tỉnh, nếu không phải còn thở tại, sinh cơ cũng vẫn rất thịnh vượng, sợ là quan tài đều biết chuẩn bị cho hắn tốt. Đem hắn mang đến tu dưỡng, cho uy điểm đan dược chữa thương, hắn trong thời gian ngắn là không chết được. Bước vào buồng nhỏ trên tàu, Thẩm Bác bước chân dừng lại, quay đầu phân phó một câu. Nhớ kỹ, ta còn chưa có trở lại, ai cũng không cho phép tiết lộ ta đã trở về tin tức, ai tiết lộ, chính mình đem chính mình chặt cho ăn, bây giờ lập tức dương buồng trở về địa điểm xuất phát, ven đường nếu là gặp phải dê béo, hướng trong chết làm thịt, đừng ném ta người. Lần này thu hoạch rất tốt. Thẩm Bác ngồi ở phòng thuyền trưởng, đem cố đô tuyến lộ đồ hội hoa xuống, tục ngữ nói, trí nhớ tốt không bằng nát vụn đầu bút. Còn lại hai cái tự quyết cũng đoạt tới tay. Bất quá, Thẩm Bác bây giờ không tâm tình tu luyện, rời đi trước nơi này lại nói. Đến nơi phía sau như thế nào, Thẩm Bác ngược lại là không rõ ràng. Thuyền trưởng, có dê béo tới cửa. Mặt xẻo sau khi đi vào nói, ân, không có ném chúng ta a. Giá vẽ một người 600 lục phẩm linh tinh, hay là đồng giá bảo vật cũng được. 600. Những tên khốn kiếp kia phía trước cả đám đều nghèo sắp đi của lót, bây giờ có thể còn sống trở về, chắc chắn thu hoạch không ít, chỉ cần 600. Ít nhất gấp bội. Thẩm Bác trừng mắt, sau đó trầm tư một chút, tính toán, không thể làm thịt quá độc ác, giảm giá, một người 1.000 tốt, phía trước đi lên coi như xong, thuyền đến trong sông lại lấy tiền đi nhân phẩm, bất quá ngươi muốn nói cho bọn hắn biết, đó là bọn họ vận khí tốt, đánh 50. Tốt, thuyền trưởng. Mặt xẻo mí mắt của loạn, kém chút một hơi không có lên tới, 600 giá cả cũng là tự dắt những cái kia dê béo có thể miễn cưỡng tiếp nhận giá cao nhất. Bạch Y Y đâu? Không chết đi. Không có, tại trong khoang tu dưỡng đi, ta đi xem hắn một chút, nhớ kỹ ta cho lúc trước lời ngươi nói, ai cũng không cho phép tiết lộ ta trở về tin tức, đến nỗi truyền đi tin tức, đều cho ta nhớ rõ ràng, chúng ta bây giờ chỉ là vì giết dê béo, cũng không phải thật sự trở về địa điểm xuất phát, đừng quá mau trở về, cho ta chú ý đến đoạn không cùng tiểu ma Phật trên thuyền biên, Thẩm Bác cũng không lo lắng, mấy tên khốn kiếp này, từng cái cao lớn thô kệch, nhìn không có lạ. Không có đọc qua sách gì, nhưng nên nói cái gì không nên nói cái gì, ai cũng rất rõ ràng, nhất là thuyền trưởng xuống phong khẩu lệnh, không ai dám nói lung tung. Nếu không, chỉ có sống không bằng chết cái này một cái kết cục. Nắm đời trước U Linh thuyền trưởng cao áp chính sách phúc, trên thuyền quy củ, những cái kia có thể chơi một cái sát biên cầu, những cái kia cận kề cái chết không thể đụng vào, bọn hắn so với mình người thuyền trưởng này còn rõ ràng. Một đường đi tới Bạch Y Diệt Quang, liền gặp được bị bao thành bánh trưng Bạch Y Diệt, nằm ở trên giường thẳng hừ hừ, nhìn thấy Thẩm Bác đi vào, lập tức bắt đầu kêu đau. Thuyền trưởng, ta sắp không được. Chớ cùng ta trang. Thẩm Bác cười ha hả làm đến bên giường, lấy ra từng cái bình ngọc. Đây vẫn là trong 9 tầng hắc tháp ngẫu nhiên phủi đi đồ vật. Cũng không biết có cái gì tốt đan dược, dù sao thì là vung tay lên, vào chữa vật giới chỉ không thiếu. Đây đều là chữa thương đan dược, ngươi xem ưa thích cái nào ăn cái nào, đối với như ngươi loại này bị thương ngoài da, hiệu quả cũng không tệ. Thuyền trưởng, ta thương rất nặng, lao khổ công cao, ít nhất để ta làm cái phó thuyền trưởng a. Bạch Y Y tiếp tục hừ hừ. Bạch Y Y à, ta mặc kệ ngươi gọi Bạch Y Y vẫn là Thanh Y Y, dù sao chúng ta chỉ là một cái trên biển mạo hiểm hứng thú đoàn thể, tất cả mọi người là vì đồng dạng hứng thú yêu thích mới tụ tập đến cùng nhau, ngươi tại đại hoang là thân phận gì, môn phái nào, hoàn toàn không quan trọng. Ta tới đâu, chính là nói cho ngươi, đừng tiết lộ ta đã trở về tin tức, nếu không, vi phạm quy củ, sẽ để cho ta rất khó làm. Bạch Y Y yên lặng, làm nửa ngày, nhân gia đã sớm biết hắn là cựu cung kiếm phái đương đại Thanh Y Y. Chương 658. dở cho xấu. Chương 658, dở cho xấu. Thuyền trưởng yên tâm, ta là trên thuyền một thành viên, có trách nhiệm giữ gìn trên thuyền quy củ. Vậy là tốt rồi, ngươi yên tâm dưỡng thương, ta tính ngươi là xuất công tụ thương, để thăng ngươi vị U Linh Hào bảo an đại đội trưởng. Bảo an đại đội trưởng? Làm cái gì? Bạch Y Lìa nhãn tỉnh sáng lên. Nói đơn giản chính là, có người ngoài náo sự, ngươi có tiền trạm hậu tấu quyền lợi, toàn bộ U Linh Hào an toàn, liền toàn bộ nhờ ngươi, quyền lợi đi, cùng phó nhị bình khởi bình toạn. Bạch Y Lìa vui vẻ đồng ý, chỉ biết là phó nhị quyền lợi. Nhưng mà, U Linh Hào phó nhị, đảm nhiệm chủ yếu chức vị là Hoa Tiêu giả, cũng chính là Nhiễm Tiểu Nhiễm. Mặc kệ Bạch Y Lìa là thật tâm hay là giả dối, Thẩm Bắc đều hài lòng. Có người không cần là lãng phí, kế tiếp trong khoảng thời gian này, chính mình không ra mặt, tự nhiên cần một cái cường lực bảo an đội trưởng, tới bày ra bản thân nắm đấm. Trên thuyền cũng chỉ có vị này ngụy trang thành Bạch Y Lìa Thanh Y Lìa, thực lực tối cường. Thuyền trưởng, ngày đó đến cùng là ai ra tay? Chờ Thẩm Bắc đi tới cửa thời điểm, Bạch Y Lìa vẫn là không nhịn được hỏi một câu. À, ngươi nói cái này à, vị kia cho là ngươi muốn gây bất lợi cho ta, cho nên bỗng nhúc nhích một lúc, nếu không phải là ta thời khắc sống còn nhắc nhở, ngươi đã chết, không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm. Thẩm Bắc nhẹ lướt đi, Bạch Y Lìa nằm ở trên giường, tự lẩm bẩm, ngó lút. Nghĩ đến ngày đó từ trên trời giáng xuống tràn trề vĩ lực, bẻ gãy nghiền nát rơi xuống, hủy hắn kiếm thế, đánh gãy hắn trường kiếm, phía sau xác thực cảm thấy một loại sức mạnh lao nhanh suy giảm bảo giác. Thì ra đây là nương tay. Thuyền trưởng nói U Linh đạo căn bản không quản phía sau là không phải có môn phái cũng không đáng kể, vậy vị này có phải hay không chính là thuyền trưởng sư môn trưởng bối? Mạnh như vậy cơ giả, chẳng lẽ là hoàng triều trong hoàng thất? Nghĩ tới đây, Bạch Y Lìa đột nhiên có chút bừng tỉnh, không chỉ là bởi vì Nam Hải chỉ có U Linh đạo có thể vượt qua biển chết, cùng biển chết bên trong bù đắp nhau. May mắn lần này không có lên mâu thuẫn gì. Suy nghĩ minh bạch những thứ này, Bạch Y Lìa từ trên giường đứng lên, thủy đi trên người băng vải, nuốt điểm đan dược sau đó, liền đi bong thuyền, bắt đầu thực hiện chính mình thân là bảo an đại đội trưởng trách nhiệm. Đến nỗi thương thế, đối với kiếm tu tới nói, không có làm bị thương căn cơ, cái này gọi là thương thế. Ngoài ý muốn lăn lộn cái tương đương với phó nhị quyền lợi chức vị đền bù, còn giả trang cái gì trọng thương a, ra ngoài trang bức mới là vương đạo. Thời gian trôi qua nhanh chóng, U Linh Hào chuẩn bị bắt đầu đường về, khắp nơi đung đưa kéo người tin tức, cũng tại trong kết giới truyền ra. Còn sống dê bèo nhóm, trải qua thiên tai nhân họa, có thể sống đến sau cùng, không khỏi là thu hoạch không ít. Bây giờ mỗi người nhìn ánh mắt của người khác, đều giống như đối đãi một cái dê béo. Có chút không nỡ lòng bỏ bị U Linh Hào làm thịt một đao, tự nghĩ thực lực hùng hậu, chính là muốn chính mình trở về. Đáng tiếc, không hôm sau, liền bị người chú ý hắn làm thịt, một thân tài phú nhét vào hầu bao của người khác. Kết quả là, từ từ, dê béo nhóm cũng chỉ có thể chịu đựng thịt đau, trong lòng mắng thầm Bắc tổ tông 18 đời, vẫn còn phải thành thành thật thật bỏ tiền lên thuyền. Ít nhất, tại trên U Linh Hào, không có ai dám náo sự, trên mũi thuyền treo cổ cái vị kia, sáng loáng cảnh cáo lấy đám người đâu. U Linh Hào mới nhậm chức cái này cái gì bảo an đại đội trưởng, quả thực là cái chó dại. Đều nói kiếm tu là chó dại, hắn càng là chó dại bên trong chó dại. 3 ngày thời gian, ngoại trừ một vị muốn cướp người khác tài hóa xuẩn tài bị treo cổ ở đầu thuyền, càng đem 8 người đánh cái gần chết. Mà đến càng sớm người, bây giờ càng là sống yên ổn. Sớm nhất chỉ rút 600 lục phẩm linh thạch, trở lại liền muốn lấy ra 1.000, đây là giảm giá xong, nghe nói bọn người nhiều hơn nửa điểm, liền không bớt. Thế là những thứ này hoa đại giới tiền dê béo nhóm, trong lòng cũng thư thái không thiếu, ít nhất mình có thể sống sót trở về, đào đi tiền bè thuyền, thu hoạch cũng không rẻ, ít nhất so với cái kia chết thẳng xuôi xẻo mạnh hơn nhiều lắm. Nếu không thì nói, mọi thứ đều sợ so sánh, chỉ cần có người so với mình thảm hại hơn, trong lòng liền sẽ dễ chịu không thiếu, thậm chí, gắt trí. U Linh Hào cũng là một đám giảng quy củ tuân thủ quy củ người a. Nhoáng một cái mấy ngày trôi qua, cuối cùng gặp được Đoạn Không. Marcel ý niệm khẽ động, liền đứng ở đầu thuyền lớn tiếng hét lớn. Thế nhưng là Đoạn Không công tử, chính là các ngươi thuyền trưởng có từng trở về? Đoạn Không lớn tiếng đặt câu hỏi. Chưa từng, đánh gậy công tử có nhìn thấy được chúng ta thuyền trưởng? Ai, huynh đài có thể đã tao ngộ ngoài ý muốn, chúng ta tìm được một cái nguy hiểm kết giới, chỉ là kết giới kia gần như sụp đổ, đang lúc chúng ta thoát đi thời điểm, phù đồ ma giáo tiểu ma phận kéo lấy nhiều tầng, hấp tháp dung chuyển kết giới chi môn, có thể đem huynh đài rơi vào đằng sau, bây giờ sợ là đã. Ai, tiểu ma phật ác độc tâm địa, đáng hận cực điểm, chỉ là một chút mâu thuẫn, hắn liền khiến cho ám chiêu, còn đem ta tầng thấp nhất hấp tháp làm mất rồi. Ngươi nói cái gì? Marcel lên tiếng kinh hô. Đi nhanh đi, kết giới kia sụp đổ, ở đây cùng với tương liên, chắc hẳn cũng sẽ nhận liên lụy, kết giới chi môn ít nhất cần mấy tháng thời gian mới có thể bình phục ổn định, mà kết giới kia mấy ngày bên trong thì sẽ hoàn toàn sụp đổ. Các ngươi sớm tính toán a, cái kia tiểu ma phật thu hoạch trọng bảo, sợ là đã trước một bước trốn. Đoạn Không than thở kéo cho tiểu ma phật cứu hận, mỗi lần nhớ tới thu hoạch lớn nhất, bởi vì tiểu ma phật mà rơi vào trong kết giới, chỉ có thể theo kết giới cùng một chỗ rơi vào hư không. Đoạn Không liền hận nghiến răng, kéo xong cứu hận, Đoạn Không khống chế ghe độc mục phi tốc rời đi. Đến nỗi trùng hợp gặp phải U Linh Hảo, vậy dĩ nhiên là chuyên môn tới, không thể để cho U Linh Hào đám người không biết chân tướng không phải sao. Mà U Linh Hào bên trên đám người nghe được kết giới sụp đổ 4 chữ này đều nhanh sợ tè ra quần. Thế giới sụp đổ căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, đây mới thực là hủy thiên diệt địa thiên hay. Thế là không đợi U Linh Hào thuyền viên làm ra phản ứng gì, đã có sợ chết dê béo chủ động nhảy ra ngoài. Lai chính kết giới cũng nhanh muốn sụp đổ phía trước, kết giới chi lộ nhất định sẽ đi trước các ra, đến lúc đó chúng ta đều sẽ bị vây chết ở chỗ này. À đúng vậy à, U Linh đạo coi trọng nhất uy tín, chúng ta cũng là mua vé tàu, cũng không thể để chúng ta chờ chết ở đây a. Đám người ngươi một câu ta một lời, đối mặt nguy cơ sinh tử cũng không nhịn được. Đại gia an tâm chớ vội, chúng ta thương lượng một chút. Lưu lại Bạch Tỷ ở đây nhìn chẳng tử, mặt sẹo giả bộ tiến vào buồng nhỏ trên tàu, cùng các thành viên trọng yếu thương lượng. Kỳ thực là đi tới Thẩm Bắc ở đây. Thuyền trưởng, vừa rồi chúng ta gặp được không, hắn giống như là cố ý tới đụng tới chúng ta, hắn nói cho thuyền trưởng bị vây ở gần như sụp đổ trong kết giới, vì ác giả là tiểu ma phận, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chúng ta U Linh đạo nhất là giữ chữ tín, thu tiền, tự nhiên muốn đem người đưa đến, liền xem như thuyền trưởng chết, chúng ta cũng không thể mất đi uy tín. Đi, toàn lực trở về địa điểm xuất phát, bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Nam Hải. Tốt thuyền trưởng. Chờ đã, Thẩm Bắc gọi lại Marcel, sờ cằm một cái, đoạn không đều nói cái gì, ngươi còn nguyên thuật lại một lần. Marcel đem lời một chữ không rơi thuật lại một lần. Ha ha ha, Thẩm Bắc nghe xong liền cười to lên, tìm người ấn kim trang, in lên cái 18.000 trường, tiêu cái trước giá cao, liền 50 vạn lục phẩm linh thạch, treo thưởng tiểu ma phật, liền nói là tiểu ma phật làm nhiều việc ác, giết người không tính toán, khổ chủ liên hợp lại giá cao treo thưởng người sống, muốn tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Thuyền trưởng, chúng ta không có nhiều linh thạch như vậy, ngươi ngốc à, ai nói phát treo thưởng thật muốn tiền. Tiền truy nã trang tìm người lặng lẽ tản ra, có thể tán bao xa, liền từ Không Minh đảo làm trung tâm, hướng về bốn phía quyết tán, sau đó thì sao? Lại tìm một đáng tin một chút thông minh, cơ linh một chút, cho ta giải tiểu đạo tin tức, tốt nhất lại có thể bán cho những tin tình báo kia con buôn một điểm. A, giải lời đồn. Tin nhảm gì? Ta đây là tuyệt đối thật tin tức. Thẩm Bắc có chút bất mãn. Thuyền trưởng ngài nói, liền nói tiểu ma Phật bọn hắn tìm được Táng Hải Bí Quân Lăng Tẩm, mà kết giới kia bây giờ đã sụp đổ, mà hắn lấy được Táng Hải Bí Điển bảo sách, chính là một tòa hắc tháp ngọn tháp, phù đồ ma giáo sở dĩ nhiều năm như vậy đều lại không thứ hai cái Táng Hải Bí Quân, cũng là bởi vì Táng Hải Bí Điển thất truyền. Mặt sẹo dùng mình một cái, ghi chép bí điển bảo sách ra, vị kia tiểu ma Phật xong. Phàm là kinh điển, tu thành người, không có người sẽ đi đánh bọn hắn chủ ý, bởi vì không cần, bọn hắn căn bản không có năng lực truyền thụ cho người khác. Nhưng ghi chép kinh điển bảo sách hiện thế, tất nhiên là nên đón gió tanh mưa máu. Chương 659. Phản ứng dây chuyển. Chương 659. Phản ứng dây chuyển. Nhớ kỹ, cái chân tướng này, ban sơ tung ra ngoài chỗ, cũng nhất định phải là Không Minh đạo phụ cận, bí ẩn một chút. Đoạn không cái này biết độc tử, hắn thu hoạch, đều bị tiểu ma Phật hố không còn, hận chết tiểu ma Phật, lại muốn mượn tay của chúng ta, tìm tiểu ma Phật phiền phức, suy nghĩ gì chuyện tốt đâu, có thể biết những chuyện này, có thể chỉ ta cùng đoạn không, tất nhiên ta chết đi, tự nhiên là đoạn không giận, hố tiểu ma Phật. Mặt sẹo nhớ kỹ Thẩm Bắc mà nói, cuối cùng hiểu rồi, vì cái gì thuyền trưởng sau khi trở về muốn hạ phong khẩu lệnh, thậm chí người ở bên ngoài lên thuyền sau đó, không còn xuất hiện. Mặt sẹo rời đi, Thẩm Bắc đẹp tí tách thưởng thức trà, uống trà, phát giá trên trời treo thưởng truy nã người khác, cảm giác thật là tốt ai chủ yếu nhất, cái này treo thưởng còn không cần hoa thật tiền. Không có khả năng có người ở bắt được tiểu ma Phật sau đó, đem tiểu ma Phật người sống đưa tới linh treo thưởng. Đến nỗi có người có thể tra được treo thưởng là U Linh đạo phát ra ngoài. Thuyền trưởng đều bị tiểu ma Phật hố chết, phát cái treo thưởng báo thủ, có vấn đề sao? Không có gì phản ứng mới có vấn đề. Tiểu ma Phật cái này xấu tính ra hỏa, dám hố chính mình. Nói chuyện này không xong, liền tuyệt đối không xong. Không phản hố trở về, ta Thẩm Bắc còn muốn hay không mặt mũi. Chư vị, chúng ta thương lượng qua, thuyền trưởng phía trước cũng đã nói rất nhiều lần, uy tín đệ nhất, liền xem như thuyền trưởng sinh tử chưa biết, chúng ta cũng không thể có tổn hại U Linh hào danh dự, bây giờ lập tức trở về địa điểm xuất phát. Marcel trầm giọng quá khẽ, cúi đầu, để cho người ta không nhìn thấy nét mặt của hắn. Diễn kỹ còn chưa đủ, chỉ sợ diễn không tốt. Nhưng mà tại khác dê béo xem ra, đều nhanh xúc động khóc. Xem, đây chính là U Linh đạo uy tín, tuyệt đối già trẻ không gạt, nói cái gì chính là cái đó. Thuyền trưởng đều đã chết, vẫn còn có thể cố nén thực hiện hứa hẹn, lái chính nắm đấm đều bóp trắng bệnh, sắc mặt âm trầm đều có thể nhỏ ra hát thủy, vẫn còn nói như vậy. 600 lục phẩm linh tinh, 1000 lục phẩm linh tinh, thật không quý, không mắc chút nào, quá đáng giá. Vong thuyền, một cái thuyền viên bị đỏ bừng cả khuôn mặt, kém chút cười ra tiếng, thuyền trưởng chẳng phải đang trong khoang thuyền ổ đấy sao? Marcel một mắt trừng đi qua, mặt tràn đầy sắc khí, thuyền viên một cái giật mình, cắn răng một cái, bột một tiếng nằm rạp trên mặt đất gào khan. Thuyền trưởng không có trở về, ta không đi gào vài tiếng, phát giác khóc không được, lại cắn răng một cái, đùng 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 thì cho chính mình mấy cái tát, đem mặt mình đều quất sưng, tiếp tục gào. Thuyền trưởng đối với ta ân trọng như núi, ta còn chưa báo đáp hắn đâu, sao có thể đi, đi chẳng phải là không bằng heo chó, ta không đi, ta cận kề cái chết cũng không đi kéo xuống. Marcel trong mắt sát khí tiêu tan, hét lớn một tiếng, lập tức có thuyền viên đem vị kia cấp hy kịch thuyền viên kéo xuống. Giữ buồm, tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát. Marcel quát lên một tiếng lớn, quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Bong thuyền một đám giết người cấp hàng đều có thể không nháy mắt dê béo, này lại đều cảm giác có chút xấu hổ hách. Trước đó nghe nói U Linh đạo tiếng xấu, đã từng nghe nói qua bọn hắn giảng quy củ, bây giờ xem như hiểu rồi, mặc cảm a. Về sau có chuyện gì, có cái gì suy nghĩ, liền tuyển U Linh hào hải ta tốt, ít nhất rất yên tâm. Ngoại trừ chết muốn tiền, ngược lại là không có cái khác khuyết điểm. U Linh hào tốc độ cực nhanh, tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát, bất quá một ngày, liền trở về Nam Hải. Đến Nam Hải sau đó, tuân theo vì hành khách lo nghĩ lý niệm, sợ bọn họ vừa xuống thuyền liền bị người chặn giết, có hại U Linh hào danh dự. Thế là U Linh hào tặng người đưa đến nhà, quả thực là từng cái đem người toàn bộ đưa trở về. Mà trong quá trình này, trên thuyền thuyền viên, nhưng cũng có đi theo lặng lẽ xuống thuyền, cũng có thừa cơ xuống thuyền làm chuyện trở lại. U Linh hào danh dự đại chấn đồng thời, từng tờ một tiền truy nã trang cũng tại Nam Hải khuyết tán ra, đủ loại lời đồn cũng theo đó cùng nhau khuyết tán ra. Đăng Thiên Triều đi lên người, tìm được Táng Hải Bí Quân Lăng Tẩm. Phù Đồ Ma giáo Táng Hải Bí Điện thất truyền, khó trách nhiều năm như vậy cũng lại chưa thấy qua cái gì bí điện truyền nhân xuất thế. Tiểu Ma Phật lấy được ghi chép bí điện bảo sách, mà có phản ứng nhanh thế lực lớn, nghe được cái tin nhảm này sau đó, lập tức ngược dòng tìm hiểu, rất nhanh liền ngược dòng tìm hiểu đến Không Minh Đạo. Tăng thêm một đống còn sống trở về, ai về nhà nấy dê béo nhóm, nghe được cái tin nhảm này sau đó, lập tức bắt đầu truyền ra nhiều loại mới lời đồn. Lời nói truyền ba lần tất thành thật. Cuối cùng truyền đi kết quả, chính là một đám người nói chắc như đinh đóng cột xác nhận, chính là trước đây Đoạn Không chính miệng lời nói, một cái lời không kém. Thế là, Tiểu Ma Phật còn không có nhìn thấy đâu, Đoạn Không liền thành mục tiêu công kích. Nam Hải các đại thế lực, nhao nhao nói móc tới cửa. Đoạn Không không chịu nổi kỳ nhiễu sau đó, trực tiếp ngay trước mặt tất cả mọi người thả lời. Không tệ, nơi đó chính là Táng Hải Bí Quân Lăng Tẩm, kết giới sụp đổ, Tiểu Ma Phật trong tay có một đoạn ngọn tháp, đó là thuộc về Táng Hải Bí Quân. Thu hoạch của ta đều bị hắn hố. Đoạn Không thậm chí lấy ra bị vặn gãy đen xiềng xích, tới bằng chứng chính mình thuyết pháp. Nhưng mà, lời này truyền không đến ba lần, liền thành Đoạn Không chính miệng thừa nhận, Tiểu Ma Phật trong tay có bí điển bảo sách. Bởi vì ghi hận thu hoạch bị Tiểu Ma Phật hố, cho nên cố ý giải tin tức này, muốn bây chết Tiểu Ma Phật. Thẩm Bác chờ tại U Linh Hảo, nghe mặt xẻo nói ra thu thập trở về tin tức, nhất là nhìn thấy tại một cái tình báo con buôn nơi đó mua được tin tức. Thẩm Bác đều nhìn sửng sốt một chút. Sau một hồi lâu, Thẩm Bác thở dài ra một hơi, lòng còn sợ hãi à, cái này một số người quá điên cuồng. Bây giờ cái này chưa qua xác nhận tin tức, liền Nam Hải lớn tình báo con buôn cũng dám xem như thật tin tức bán. Tiểu Ma Phật hành tung, tức thì bị bán ra giá trên trời. Lần này, những tin tình báo này con buôn muốn kiếm lợi ra, mới chiếm được hành tung tin tức, Nam Hải đã xuất hiện Tiểu Ma Phật bóng dáng. Mà tin tức này, bị tình báo con buôn bán cho bao nhiêu người, ai cũng không biết. Thẩm Bác cũng không nghĩ đến, chỉ là nhẹ nhàng gọi một chút nước yến tính mặt, ai nghĩ đến, nhấc lên vạn trượng thủy triều. Thật sự là đại đại đánh giá thấp tu sĩ đối với kinh điển khát vọng. Hán tử no không biết hán tử đói cơ a, vốn là còn cho là không ít người sẽ nhiếp vu phù đồ ma giáo uy danh, không dám quá phận. Ai nghĩ đến, tất cả mọi người điên rồi. Tình báo con buôn, kiếm lời lớn, ngay cả những kia có chút dấu vết để lại ra hỏa, đều có thể bán tốt giá tiền. Ngoại trừ ban sơ ném ra ngoài những cái kia kim trang, đằng sau lại không biết có bao nhiêu người, ấn tiền truy nã trang, khắp nơi tản. Thẩm Bác ban sơ ấn những cái kia, ném vào ngay cả một cái bọt nước cũng không có. Thế là, cùng kim trang có liên quan những người kia, cũng kiếm lời lớn. Tu sĩ di động gia tăng thật lớn, bù đắp nhau phía dưới, không thiếu sạc bài vỉa hè đều kiếm lời không thiếu. Mang theo phản ứng dây chuyền, khuấy động một đầm nước động, tương đương nói, Tiểu Ma Phật một người, cứng rắn để cho Nam Hải gà tích cái giám, kéo lên ít nhất 10 cái phần trăm. Hết thảy đều là bởi vì bảo sách đã mà Tiểu Ma Phật mấy ngày nay qua không tốt lắm. Thật vất vả trốn chôn tranh tránh, từ bên trong bí cảnh trở về, theo đăng thiên triều nghịch lưu xuống, nguy cơ trùng trùng, nhiều lần cũng là cầm ngọn tháp xem như thuyền cô độc, mới miễn cưỡng trải qua. Vì tông môn tìm về thất truyền bí điển, loại này công lao đầy đủ hắn nằm ở trên công lao sổ ghi chép sống bằng tiền dành dụm, tối thiểu về sau tông môn tài nguyên tuyệt đối sẽ không keo kiệt chút nào cung cấp. Đủ loại chỗ tốt cũng tất nhiên sẽ liên tục không ngừng, đem hắn xem như vị kế tiếp đạo quân tới bồi dưỡng. Duy nhất xác định ngọn tháp trên vách tường khắc dấu lấy Táng Hải Bí Điện Thẩm Bác bị hố chết tại trong bí cảnh, ai cũng sẽ không biết Táng Hải Bí Điện quyển thứ nhất xuất thế. Đơn giản hoàn mỹ. Nhưng mà trở lại Nam Hải sau đó, cùng ngày liền bị người đánh lén, vì thế thực lực đối phương không mạnh, tại chỗ liền đem nó chấn sát. Nhưng sau đó lại luôn không hiểu bị người tập kích, người đến đều không phải là đối thủ của hắn, trên cơ bản cũng là tới đưa đồ ăn. Nhưng một tới hai đi, liên tục mấy lần sau đó, Tiểu Ma Phật liền phát giác được không được bình thường. Mới đầu còn tưởng rằng là bình thường giết người và bảo, dù sao hắn từ Đăng Thiên Triều vị trí trở về, có gan lớn làm bậy chi đồ bí quá hóa liều cũng bình thường. Mà bây giờ, nhìn xem dưới chân mấy cô thi thể, còn có trên mặt đất tán lạc một tấm tiền truy nã trang, Tiểu Ma Phật mặt trầm như nước, biết mình bại lộ, bị nhầm vào. Thờ nhỏ tại phù đồ ma giáo lớn lên, hắn quá rõ, trên thân mang theo bí điển bảo sách, du tẩu bên ngoài, còn bị người biết sẽ dẫn tới hậu quả gì. Tiểu Ma Phật nắm kim trang, mặt mũi tràn đầy xanh xám, kim trang đằng sau viết rõ ràng, treo thưởng bỏ vốn bên trong có U Linh Hảo, vì cho thuyền trưởng báo thủ. Thẩm Bác chết, đây rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức? Nghĩ không tới, nhưng dưới chân tòa hòn đảo này lại không thể dừng lại, về sau cũng không thể lên đảo. Chương 660. Sách thùng chạy trốn. Chương 660. Sách thùng chạy trốn. Ông trong không khí truyền đến một hồi vụ vụ âm thanh, giữa không trung truyền đến một tiếng hét lớn. Chỉ địa thành cương. Trên mặt đất từng tầng thần quang chói mở, mềm mại bùn đất trong nháy mắt cứng lại, hóa thành lập lòe kim loại sáng bóng sắt thép, thần quang bao phủ, từng sợi đạo văn xoay quanh tại bên trên đại địa. Giống độn thổ các loại pháp môn, cũng không còn cách nào thi triển, đoạn tuyệt hắn độn địa khả năng đào tẩu. Cùng trong lúc nhất thời, tám cái phương hướng đều có một vị tu sĩ lăng không mà đứng, tay cầm trận kỳ, đồng thời thôi động, bố trí trận pháp. Bát môn kim tỏa, tám đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành tám đạo trụ trời đồng dạng, sừng sững bát phương, thần quang hội tụ phía dưới, xen lẫn xoay quanh, hóa thành từng cái xiềng xích, xuyên qua trường không, hóa thành một cái lưới lớn, đem bầu trời bao phủ. Sinh môn bát phương, mỗi một phe có một phiến kim môn sừng sững, mỗi một tòa trước cửa đều có một vị tu sĩ trấn thủ. Mà bát phương bên trong chỉ có một phương chính là sinh môn, tại trận kỳ chập chờn phía dưới, trận hình biến ảo, không có cực cao trận đạo tạo nghệ, căn bản không có khả năng tìm được sinh môn chỗ. Dù cho là tìm được sinh môn chỗ, cũng muốn trước tiên chém giết thủ vệ nhân tài có cơ hội thoát khốn. Tiểu Ma Phật, chúng ta chờ ngươi rất lâu, Thiên La địa võng, nhìn ngươi lần này như thế nào trốn. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, đuốt râu cười to, giao ra ngọn tháp, chúng ta có thể phóng ngươi một con đường sống. Các ngươi làm sao biết tiểu tăng sẽ ở đây chỗ lên nào? Tiểu ma Phật vô hỉ vô bi, nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi hỏi ra một vấn đề. Lại một mặt sắc âm u lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên người trẻ tuổi, đáp ý cười to. Nơi đây 3000 dặm phương biên, toàn bộ đều là đại đạo, không phải tông môn sừng sững, chính là nhiều người phức tạp, mà ở trong đó chính là một tòa duy nhất có tu sĩ hoạt động, lại không thế lực gì chiếm cứ đảo nhỏ. Ngươi chưa bao giờ tại đại đảo xuất hiện qua, lại thêm nơi đây từng có phủ đồ ma giáo đệ tử dấu vết hoạt động, ngươi không tới nơi này trở về nơi nào? Đừng nói nhảm với hắn, đêm dài lắm mộng, trước tiên làm thịt hắn, sau đó chúng ta sẽ chậm chậm tìm, bực này vật quý giá, hắn tất nhiên bên người mang theo. Tiểu tăng còn có một vấn đề cuối cùng, còn xin chư vị cáo chi, đến tuột cùng là ai, tiết lộ tiểu tăng tin tức. Tiểu ma Phật khuôn mặt buông xuống, chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu, dường như từ bỏ chống lại. Nhưng ngươi làm biết rõ quỷ, đoạn không đảo đánh gãy trường không, ngươi nếu là chết có không cam lòng, tìm hắn đi báo thù à? Đa tạ cáo chi, tiểu tăng lưu ngươi một mạng. Tiểu ma Phật gật đầu nói tạ, sau đó hai mắt trợn trừng, nửa khuôn mặt giận dữ, nửa khuôn mặt oán hận, quanh thân ma khí phóng lên trời. Chém mấy người các ngươi, trận pháp tất nhiên là chưa đánh đã tan, chư vị chịu chết đi. Nhặt lên đồ đao, lập địa thành ma. Một tiếng quát chói tai, tiểu ma Phật cuồng tiếu xung ra, há mồm phun một cái, ma huyết ở giữa không trung hội tụ thành một cái lịch huyết ma đao, chém ra một đao. Xem thần quang pháp bảo như không, nhục thân đối cứng công kích, mà huyết đao cũng từ vị kia một mặt âm lãnh người trẻ tuổi đỉnh đầu chém xuống, tại chỗ đem hắn chém thành hai nửa. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, tiểu ma Phật diện mục càng thêm dữ tợn, ma đao thôn phệ máu tươi sau đó, hung lệ chi khí càng lớn ba phần, ma đao trên sống đao, vị kia âm u lạnh lẽo người tuổi trẻ khuôn mặt hiện lên, đau đớn dây rủa gầm thét, để cho ma đao lộ ra càng quỷ dị hơn. Tiểu ma Phật không tránh không né, ngăn kháng tất cả pháp bảo, bí pháp, lục thân máu tươi chảy đồng địa, nhưng máu tươi này toàn bộ bị ma đao thôn phệ. Lại một đao rơi xuống, tất cả thủ đoạn phòng ngự đều vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, huyết đao xuyên qua tầng tầng phòng ngự, phủ đầu đem hắn chém thành hai đoạn. Liên tiếp thân đao, 8 cái người bảy trận, 7 cái đều bị chém thành hai đoạn, thân hình câu diện. Ngay cả thân hồn đều bị hấp thụ đến trong ma đao, tăng thêm ma đao uy năng. Thất đao sau đó, tiểu ma Phật ngẩng đầu lên, đem ma đao cắm vào trong miệng, kèm theo tiểu ma Phật rên thống khổ, ma đao biến mất không thấy gì nữa. Người bảy trận bị giết 7 cái, trận pháp đã sớm chưa đánh đã tan. Tiểu ma Phật kéo lấy thân thể bị trọng thương, từ từ rời đi. Đợi hắn hoàn toàn biến mất sau đó, cuối cùng còn sót lại người kia, mới đặt mông ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh soạt một cái toàn bộ xung ra, trong nháy mắt làm ướt quần áo. Hắn nói thật trước đây còn tưởng rằng tiểu ma Phật nói lưu hắn một mạng, thuần túy là trước khi chết nói mê sảng. Ai nghĩ đến, tiểu ma Phật vậy mà thật chỉ là muốn hỏi một chút để, mới cố ý để cho bọn hắn mây khốn. Không phải nói tiểu ma Phật chính là thần thông đại tu sĩ sao, vì cái gì đồng dạng cảnh giới, hắn có thể giết chúng ta như giết gà. Bị sợ bể mật người sống sót, lăn loạn mang bò đào tẩu. Ma đổi thành một bên, tiểu ma Phật chân đạp một đóa hắc liên, tung bay ở trên mặt biển, hướng về đại hoang phương hướng, lao nhanh tiến lên. Mặc hắn long trời lở đất, ta tử. Khi ta cá gớm mới, Thẩm Bác cảm thấy gần nhất thời gian, xem như vô cùng tích ý, U Linh Hào tại trong cuộc phong ba này, hoàn toàn không có gì tồn tại cảm, đây là chuyện tốt. Mà phía trước thuận tay an toàn đưa về những dê béo kia, chỗ tốt cũng bắt đầu từ từ thể hiện ra. U Linh Hào uy tín vô song mỹ danh, cũng theo đó truyền bá ra, đương nhiên, còn có chết mẹ nó đòi tiền tiếng xấu cũng cùng một chỗ truyền ra. Nhưng đối với không ít chuyện tới nói, tiền nhiều tiền ít đều là thứ yếu, an toàn cùng yên tâm mới là mấu chốt. U Linh Hào sinh ý là không lo. Trên thuyền lũ hỗn đản, thời gian qua không cần quá thoải mái. Đến nỗi cái gì tiểu ma Phật, đoạn không bọn người, Thẩm Bác trực tiếp không hề để tâm. Những người kia cho dù là đi đến đại hoang cũng cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm. Lập tức, Thẩm Bác phải dựa theo tại Táng Hải Bí Quân Hắc Tháp trông được đến địa đồ, đi tới Cố Đô tại một loạt phân biệt cùng sau khi so sánh. Vẫn là trên thuyền một cái thuyền viên nhận ra đại khái vị trí. Nếu như dựa theo trước mặt hải vực đến xem, U Linh Hào muốn đường về, đại khái đi thuyền 10 ngày sau, ra Nam Hải, tiếp tục hướng đi về phía Nam chạy chừng 5 ngày. Tiếp đó đi về hướng Tây Tiến, quay về địa cột đại lục, dọc theo đường ven biển tiếp tục hướng Nam, đến một cái gọi Đông Lâm chỗ, lên mở, hướng Tây Tiến hành 10 ngày đường đi, liền đến phụ cận. Chỉ là cái kia phụ cận cái gì cũng không có, cái này thuyền viên trong trí nhớ, một mảnh kia cũng là hoang nguyên mà thôi. Thẩm Bác tự nhiên biết, cái gì núi hoang cũng là giả. Chỗ kia cất giấu Cố Đô chỗ. Chỉ cần đi vào Cố Đô, tìm được treo đèn dạy. Chính mình song hình sụp đổ liền có thể giải quyết. Xuất phát. Thẩm Bác rơi xuống mệnh lệnh, mặt sẹo bọn người còn tưởng rằng Thẩm Bác cũng có thể đi đại hoang, bây giờ trở về địa điểm xuất phát ít nhiều có chút thất lạc. Dù sao, địa quật đại lục nào có đại hoang càng thêm đặc sắc. Thẩm Bác cũng không để ý bọn hắn nghĩ như thế nào. Một đường đi thuyền, nhàm chán trên biển, không sai biệt lắm hơn một tháng, mới thấy được đường bên biển, lại qua mấy ngày, đến Đông Lâm địa giới. Lúc này U Linh Hào vật tư đã sớm thiếu thốn. Thẩm Bác nhảy xuống thuyền, để cho thuyền viên đoàn trắng trận mua sắm vật tư, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu. Thuyền trưởng, còn cần mua vật tư sao? Mặt sẹo không hiểu hỏi. Lập tức liền muốn lục địa, U Linh Hào không cần dùng, vật tư chất đống trên thuyền, còn không phải hỏng. Thẩm Bác lại là nói, hứa các ngươi tự do, nghĩ tại Hoàng Triều Đại Lục ngay ở chỗ này rời đi, muốn đi Đại Hoàng, các ngươi liền mở lấy U Linh Hào đi, tùy các ngươi. Chúng ta có duyên gặp lại. Nói xong, Thẩm Bác trực tiếp tiêu sái rời đi. Mấy câu nói đó, trực tiếp đem mặt sẹo, Nhiễm Tiểu Nát vụn bọn người trực tiếp làm một bức. A, nay liền giải tán, có chút không chịu trách nhiệm a. Đối với Thẩm Bác tới nói, hắn cần phụ cái gì trách? Bản thân liền là giả dị nhân a trực tiếp xách thùng chạy trốn, quản hắn nhiều như vậy. Thẳng đến Cố Đô liền xong rồi.
Chương 661. Cố đô chương 661, cố đô 5 ngày sau. Thẩm Bắc đến trước đây thuyền viên chỉ dẫn vị trí. Thời gian bị đại đại giảm bớt. Thủy thủ đoàn kia tính toán lúc đi lại ở giữa, mà Thẩm Bắc nhưng là đằng không mà lên, không ngừng gấp rút lên đường. Địa quật thực sự là lớn vượt quá tưởng tượng, lấy Thẩm Bắc tốc độ phi hành, còn tiêu phí 5 ngày thời gian, có thể tưởng tượng được địa vực lớn đơn giản khó có thể tưởng tượng. May mắn, đoạn đường này, Thẩm Bắc nhìn chằm chằm dị nhân ngụy trang, nhiều lần đi ngang qua thành trì lớn bé, đều là không ngại. Nếu là lấy nhân loại khí tức cùng thân phận đi xuyên mà qua, sợ là muốn giết xuyên mới được. Đồng thời, trong quá trình một đường đi về phía trước, Thẩm Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh thành trì lộ ra phát ra trạng thái, giống như là bảo vệ tòa nào đó thành thị. Không thể nghi ngờ, đang thả bắn điểm trung tâm, chắc có một tòa đại thành trì. Thẳng đến Thẩm Bắc đến điểm trung tâm, càng là vô cùng xác định, mặc dù trong tầm mắt cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh hoang vu, nhưng mặt đất dấu vết lưu lại đều cho thấy, nơi này có thành trì, nhưng vô cớ biến mất, hoặc có lẽ là bị che giấu. Thẩm Bắc ngồi xổm trên mặt đất, lột ra thật dày tầng đất, còn có thể trông thấy gạch đá trải phiến đá. Mà những phiến đá này lấy ở vào bị phá hư trạng thái, giống như là có người cố ý đem hắn hủy diệt. Hẳn là nơi này. Thẩm Bắc nhìn khắp bốn phía, đồng thời kiểm chứng trong đầu địa đồ, địa thế chính xác không sai biệt lắm. Tiếp lấy, Thẩm Bắc đem chữ vật giới chỉ bên trong chìa khóa móc ra. Chân khí thôi phát, chìa khóa đằng không mà lên, đón gió gặp trướng, tia sáng bắn ra bốn phía sau đó. Thẩm Bắc trừng to mắt, mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mắt hết thảy. Một tòa cực kỳ hùng vĩ mà phồn hoa thành trì, trống rông xuất hiện. Thậm chí, Thẩm Bắc nhìn bên trong, cũng không nhìn thấy thành trì đầu đôi. Lớn vượt quá tưởng tượng. Đây chính là cố đô sao? Thẩm Bắc nếm thử đi vào, kết quả vào không được. Rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng giống như có thành trong suốt cách ngăn tại vô hình ngăn cản. Đều đến một bước này, còn ta. Thẩm Bắc cả người đều trợn tròn mắt. Chỉ cần mình đi vào, liền có thể tìm được treo đèn liền dậy, đối với tiêu trừ xong hình sụp đổ, tuyệt đối là tay cầm đem bóp sự tình. Hết lần này tới lần khác cố đô bị chính mình tìm được, hơn nữa đang ở trước mắt, nói cái gì cũng vào không được. Mẹ nó. Thẩm Bắc đạp một cước, vẫn như cũ vô căn cứ bị ngăn cản, thậm chí phía trước không khí cũng chưa từng ba động một phần, vẫn rất cứng rắn. Thẩm Bắc suy tư ở giữa, cảm thấy cái này đồng thời hẳn là chính mình vấn đề. Suy nghĩ một chút, lớn như thế một tòa thành trì, vẫn là cố đô. Hư không tiêu thất đồng thời bị che giấu, tất nhiên có nhân quả. Như vậy, trước đây hoàng triều đang quyết định từ bỏ cái thành trì này, chắc chắn làm xong đủ loại phòng ngự. Do dự một hồi, Thẩm Bắc ngược lại không nổi, đồng thời bắt đầu hướng phụ cận thành trì bay đi. Dựa theo Thẩm Bắc lý giải, vừa mới chìa khóa hào quang tỏa sáng, cái kia độ sáng cũng không bình thường. Đoán chừng xa xa dị nhân đều có thể về sau phát giác, đồng thời tới xem xét. Một khi cố đô bị bại lộ, khẳng định phải lên báo hoàng đô. Đến lúc đó, hoàng đô khẳng định muốn phái người tới đi vào xem xét nguyên nhân. Đã như thế, chính mình liền có thể chui vào. Mà Thẩm Bắc cũng không lo lắng người khác sẽ nhận ra chính mình. Hoàng đô khoảng cách nơi đây vô cùng xa, bảo thủ tính ra đều phải xa và dặm. Bản địa dị nhân không biết mình, mà tại hoàng đô, Thẩm Bắc căn bản chưa từng tiếp xúc hoàng tộc, càng là khuôn mặt xa lạ. Chỉ cần chui vào, không kém mấy ngày này thời gian. Trong lòng có quyết đoán, Thẩm Bắc rất nhanh trà trộn vào ngoài trăm dặm một tòa khác thành trì nhỏ. Mà cái thành trì này bên trong, đám quan chức đã lộn xộn, đang tại tổ chức nhân thủ đang tại đi tới tia sáng bắn ra bốn phía địa điểm đi kiểm tra. Dân chúng chung quanh cũng có đi theo tham gia náo nhiệt. Quan mang kia là chuyện gì xảy ra? Ta kém chút bị lóe mù con mắt. Chắc chắn là có đại năng giả đang đánh nhau a. Liền đánh lần này, một mảnh kia đất hoang, làm sao còn có thể ra quái gì đâu. Thảo luận cái giám a, đi cùng xem, vạn nhất nhặt được đồ tốt đâu. Có ý tưởng. Đi mau, chúng ta cũng đi. Thẩm Bắc nghe trên đường phố dị nhân thảo luận, bất động thanh sắc chui vào một cái khách sạn. Mở phòng xong ở giữa, Thẩm Bắc liền như vậy yên tĩnh chờ đợi. Hôm sau, trên đường cái tin tức truyền bay lời trời. Cái gì cũng nói. Đối với cố đô ấn tượng, chung quanh dị nhân đã sớm không có khái niệm. Hoàn toàn không hiểu, vì cái gì địa phương hoang vu sẽ xuất hiện một cái thành trì thật lớn. Càng có truyền ngôn nói là cái giới. Thẩm Bắc án binh bất động, ngẫu nhiên ra ngoài tìm hiểu tin tức, dòng dã 5 ngày thời gian bên trong, một mực tại trong khách sạn. Ngày thứ 3, Thẩm Bắc thu được một tin tức, hoàng đô đã phái ra nhân thủ chạy đến kiểm tra tình huống. Cơ hội muốn tới, rất nhanh. Ngày thứ 6, một đội dòng dã hơn 100 người đội ngũ tiến vào Thẩm Bắc chỗ thành trì tu chỉnh. Chi đội ngũ này trang trí, rõ ràng là hoàng gia đội ngũ, toàn bộ thanh nhất sắc kim sắc trang phục. Hành tẩu trên đường, đem chung quanh bách tính nổi bật giống như là dế núi. Hoàng gia đội ngũ không tại bất luận cái gì khách sạn dừng lại, trực tiếp vào ở địa phương quan phủ. Sau đó trong 3 ngày, không ngừng có tiểu chi đội ngũ đi tới đi lui cố đô cùng thành trì nhỏ ở giữa. Dựa theo Thẩm Bắc đoán chừng, hẳn là đang thu thập tình báo. Đoán chừng rất nhanh bọn hắn liền muốn tiến vào. Quả nhiên, một ngày này, toàn bộ hoàng gia đội ngũ tập thể xuất phát, đi đến cố đô. Lúc này đủ loại tin tức đã truyền người qua đường đều biết. Số lớn dị nhân chạy tới tham gia náo nhiệt, căn bản là không có cách xua tan. Hoàng gia đội ngũ dù cho dị thường uy nghiêm, nhưng đối mặt ô ương ương dị nhân dân chúng căn bản không cách nào tử. Chỉ có thể để cho bọn hắn ở bên ngoài ăn dưa xem kịch. Nghe nói không, tòa thành lớn này nguyên lai là gọi Cố Đô. A, đây là ý gì? Đần a, chính là nguyên lai hoàng đô, về sau từ bỏ, bị che giấu. T, còn có loại này lịch sử sao? Ngươi là thế nào biết đến? Nhà ta cậu bảy lão gia tử nhị nhi tử cháu đại cứu ca ngay tại quan phủ nhìn đại môn, nghe nói đến tin tức. Quan hệ này loạn, cảm giác không đáng tin cậy a. So ta còn đáng tin cậy. Bảo đảm thật. Thẩm Bác giấu ở bách tính trong đám người, chung quanh dị nhân đủ loại tiểu đạo tin tức trở thành ở đây giao lưu đại hội. Có tin tức chính xác vô cùng tinh chuẩn. Chỉ là bọn hắn nghi ngờ là, dựa theo tin tức nhìn, Cố Đô bị kết giới ẩn tàng phi thường tốt. Đã tới dân bản xứ cũng không biết có chuyện này. Tất cả lịch sử cũng bị thanh không. Nhưng vì cái gì Cố Đô vô căn cứ liền xuất hiện? Này liền có chút làm cho người khó hiểu. Khó hiểu không đơn giản dân chúng, còn có hoàng gia đội ngũ. Phía trước, hai cái rõ ràng là dẫn đầu hoàng gia dị nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn xem lớn như vậy thành trì. Đây chính là Cố Đô a. Thân ta là người hoàng gia biên, ngược lại là nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua, đây vẫn là lần thứ nhất. Nói chuyện dị nhân đỉnh đầu hai cái sừng thú, điển hình dị nhân gương mặt, con ngươi càng là tử kim màu sắc. Một người khác nói, ngươi nhiệm vụ chủ yếu là trên mặt đất, tùy thời nhắc lên nội bộ nhân loại mâu thuẫn, tự nhiên chưa từng thấy. Đúng, nghe nói ngươi trên mặt đất tên đã vang vọng thế giới loài người, có thể có tiểu nhi chỉ gáy hiệu quả. Việc này ngươi cũng có thể nghe nói, ngươi công tác tình báo làm không tệ. Chín mệnh treo quạ, hơi chảo một nhân loại đều nghe nói qua. Được xưng là chín mệnh treo quạ giá hỏa im lặng cười cười. Ta gần nhất chú ý điểm tại một nhân loại trên thân, gia hỏa này quật khởi quá nhanh, nhưng kỳ quái là gần đây biến mất, không biết chạy đến địa phương nào đi, làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Ta hoài nghi hắn tại địa bàn của chúng ta, cũng không hẳn dễ tìm, địa vực thực sự quá lớn. Một người khác nói, chín mệnh treo quạ tiếp tục nói, địa vực tại lớn, cũng cần ăn uống ngủ nghỉ, ta cũng không tin hắn có thể trong núi làm dã nhân. Ta có loại cảm giác, hắn liền giấu ở chúng ta trong đó. Đừng làm loạn, nhân loại cùng chúng ta tướng mạo khác biệt, một mắt liền có thể nhìn ra, bất kỳ địa phương nào xuất hiện nhân loại cũng là bị tiêu đánh tiêu giết tồn tại. Không, ta nói là, gia hỏa này có thể biến thành chúng ta dị nhân. Có thể sao? Lục hoàng tử âm dương quái khí, hoài nghi chín mệnh treo quạ là cái kẻ ngu. Ngờ tới, không có chứng cứ, lần này Cố Đô sự kiện xử lý xong, ta liền trở về nhân loại thế giới thật tốt điều tra một chút. Nhưng vào lúc này, một cái khác dị nhân tiến lên, tứ hoàng tử, lục hoàng tử hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Có thể bắt đầu tiến nhập. Tứ hoàng tử chín mệnh treo quạ gật gật đầu, lục đệ, vẫn là ngươi tới mở a. Lục hoàng tử mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là nói, có thể. Chương 662 Cửu mệnh huyền nha chương 662, cửu mệnh huyền nha như thế. Lục hoàng tử cắn nát ngón tay. Một giọt máu phun ra tại phía trước trên không khí. Huyết dịch kia xoáy mà không rơi. Rất nhanh. Cái kia tường không khí bên trên, tựa hồ có không nhìn thấy đường vân. Huyết dịch ở phía trên bắt đầu chạy xuôi phát họa. Không bao lâu. Liền phát họa ra một đạo vòng xoáy màu đỏ ngóng chí môn. Nhưng rõ ràng cái này còn chưa hoàn thành, còn có càng nhiều đường vân cần huyết dịch đi chạy xuôi. Lục hoàng tử thư giãn một hơi, đang chờ một hồi là được rồi. Tứ hoàng tử cửu mệnh huyền nha vừa cười vừa nói, chỉ mong lần này không có lên cái gì gợn sóng, sau khi đi bảo, rất nhanh có thể chữa trị cảnh giới. Lục hoàng tử nghi vấn, tứ ca, ngươi nói lần này vì cái gì Cố Đô lại đột nhiên xuất hiện? Ngươi hoài nghi là bên ngoài sức mạnh. Cửu mệnh huyền nha sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Trước đó không lâu, một đao hạt có dị thường, chúng ta phái ra không thiếu thuyền đi tới đi kiểm tra, ngươi biết, trong tay Táng Hải Bí Quân chìa khóa không có khả năng. Cửu mệnh huyền nha vô cùng khẳng định nói, mặc dù trước đây treo đèn dạy chính là Táng Hải Bí Quân thế lực, cũng nắm giữ chìa khóa. Nhưng hắn cũng tại trong cùng Nô Tất An đối chiến song song vẫn lạc. Nhưng thần hồn của hắn còn sống. Lục hoàng tử nói. Đây chính là đại hoang đứng đầu nhất sức chiến đấu, dù là thần hồn cũng là tồn tại vô địch, bằng vào những người kia, lại muốn tại trong tay Táng Hải Bí Quân cầm được chìa khóa, đơn giản ý nghĩ hao huyền, mơ mộng hao huyền. Vậy cũng chỉ có thể vào xem liền biết, nếu như không phải vấn đề nội bộ, đó chính là Táng Hải Bí Quân bên kia xảy ra vấn đề. Cựu mệnh huyền nha nhíu nhíu mày, phải đi ra xem xét nhân thủ còn chưa trở về sao. Nếu như chúng ta có thể đang chờ mấy ngày, đoán chừng liền có thể nhìn thấy bọn hắn trở về. Lục hoàng tử nhún nhún vai nói, không quan tâm, trước tiên đem vấn đề của nơi này xử lý sạch. Trong phiên khắc, vòng xoáy màu đỏ ngòm triệt để hoàn thành, vẹn vẹn một giọt máu có thể lấp đầy một mảng lớn đường vân, cũng là làm cho người khiếp sợ sự tình. Đồng thời, theo vòng xoáy màu đỏ ngòm diễn biến, một cái bắt quái đồ chậm rãi xuất hiện. Thẩm Bác trong đám người thấy âm thầm ngạc nhiên. Trên mặt đất nghiên cứu bên trong, liền phát hiện địa quật cùng Hoa Hạ văn hóa có không ít liên hệ. Bây giờ xem xét, quả là thế, liền mẹ hắn bắt quái đồ đều đi ra. Thẩm Bác xem không hiểu cái đồ chơi này, nhưng rất là rung động. Đồng thời, Thẩm Bắc đã đột phá cửu giai, thấn thăng võ thần. Thính lực tự nhiên là hạng người bình thường không chỉ gấp mấy lần. Cứ việc cửu mệnh huyền nha cùng lục hoàng tử thanh âm nói chuyện cực nhỏ, nhưng cũng bị Thẩm Bắc nghe cái nhất thanh nhị sở. Lúc này Thẩm Bắc càng khiếp sợ hơn chính là, cái kia tứ hoàng tử lại là cửu mệnh huyền nha. Mẹ nó, cuối cùng gặp phải ngươi a. Nghe nói ngươi tại xương đồ huyện chắn thật là ta. Bây giờ cuối cùng trái ngược, có cơ hội đến chơi hắn. Thẩm Bắc kích động. Trước đó cửu mệnh huyền nha là đông đảo võ giả bóng tối, thậm chí nói chuyện lên cái tên này đều biến sắc. Mà bây giờ đồng dạng là vũ thần cảnh giới, Thẩm Bắc muốn đánh nhau ghen triệt để bị kích hoạt lên. Bất quá, trước mắt không nổi. Xử lý xong chính mình xong hình sụp đổ tại chiếu cố cựu mệnh huyền nha cũng không mượn. Lúc này, huyết sắc bắt quái vòng xoáy phía trước. Đây là bắt quái xoáy trận, cái này kỳ thực không khó giải quyết. Lục hoàng tử giống như là phổ cập khoa học nói, lấy dương hỏa quán thâu tiến bắt quái cản chấn cách cấn 8 chỗ là được, bất quá bởi vì nó một mực tại xoay tròn, muốn quán thâu đi vào cũng không dễ dàng. Hơn nữa quan trọng nhất là phải đồng thời quán thâu đi vào. Cựu mệnh huyền nha gật gật đầu, vẫn là lục đệ hiểu nhiều lắm. Vừa vặn cảm thấy hứng thú thôi. Lúc này, lục hoàng tử hít sâu một hơi, trên người hắn chợt xuất hiện lửa vô danh diễm. Hỏa diễm này nhìn xem không thuộc về bất luận cái gì tự nhiên chi hỏa, rõ ràng thiêu đốt cực nóng, nhưng lại không cảm giác được một điểm nhiệt độ. Đây cũng là dương hỏa hội tụ. Thân hỏa có thể hóa nhật nguyệt tinh, thông thiên triệt địa quỷ thần kinh. Trong chốc lát, Lục hoàng tử hai vai cùng đỉnh đầu lập tức thiêu đốt ra hỏa diễm. Ba cây đuốc sáng rực đốt cháy, lộ ra hiện tại thế gian. Tất cả có thể thấy rõ ràng cái này ba cây đuốc như là mùa đông đống lửa. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, đương nhiên cũng hâm mộ đến cực điểm. Thẩm Bác càng khiếp sợ hơn. Đây là thuật pháp gì, còn có thể chơi như vậy? Người có ba cây đuốc sao? Thẩm Bác thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là hoàng gia, nội tình thực sự là thâm hậu a. Bất quá, Thẩm Bác cũng không có bất luận cái gì hâm mộ. Tương đối đại hoang tới nói, hoàng đô địa quật đối với Thẩm Bác tới nói, đã thuộc về tân thủ phó bản. Mà đúng lúc này, đã thấy đến Lục hoàng tử trong tay kết ấn, trong chốc lát trong tay hắn xuất hiện một cây bút. Cây bút này tại thiên không phát họa, vạch ra từng nét của chú, những phù văn này ẩn chứa dương hỏa tinh hoa, từ từ ngưng kết, tạo thành bốn đạo. Xách. Lục hoàng tử quát to một tiếng, bút trong tay cũng nổ tung, trực tiếp dung nhập vào bốn đạo trong phù văn, thiêu đốt ra rào rạt chi hỏa, vọt thẳng vào đến trong vòng xoáy môn. Trong chốc lát, vòng xoáy môn phảng phất bị nhen lửa mở rộng, nguyên bản điên cuồng xoay tròn vòng xoáy môn, trong nháy mắt ngưng lại. Sau đó hỏa diễm không ngừng mà thiêu đốt mở rộng, liền như là một trang giấy, thiêu đốt ở giữa đốt ra một cái hố. Cái động này chính là một cánh cửa. Đi, đi vào. Lục hoàng tử lập tức cất bước mà vào, Cửu Mệnh Huyền Nha theo sát phía sau. Sau đó liền trăm người người hoàng gia viên tập thể đi theo vào. Đến nỗi ngoại vi mất tính, còn tại quan sát, không có người tiến đến. Thực sự là mở rộng tầm mắt ta, đây là thủ đoạn gì? Chỉ thuộc về hoàng gia thủ đoạn, giống như huyết dịch nhận chủ tựa như. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Như thế nào chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đi vào nhặt đồ vật hay sao? Ngược lại là suy nghĩ, thế nhưng là, người này còn chưa có nói xong. Thẩm Bác cám xoa xoa đẩy một cái. Cái này dị nhân một cái lảo đảo, hướng về phía trước sau mấy bước liền đâm đầu thẳng vào vòng xoáy bên trong. Thẩm Bác nín cuống họng hô lớn một tiếng, có người đi vào nhặt bảo bối a. Cái này hét to, lập tức để cho chung quanh ăn dưa xem trò vui dị nhân dục dịch ngóc đầu dậy. Thật là có tiến vào a. Đây chính là Cố Đô a, một tòa đại thành, chắc có không thiếu bảo bối a. Cái kia còn do dự cái rắm, pháp không trách chúng, cùng một chỗ sông. Dựa vào cái gì hắn có thể nhặt, ta không thể nhặt. Bất công a. Trong mấy mắt, số lớn dị nhân tâm tư hiện sống, chật trội, thôi táng, tranh nhau chen lấn tiến vào vòng xoáy chi môn. Những người khác thấy thế, cũng đều biến sắc. Ai đi vào trước, có thể ai liền chiếm tiên cơ. Cơ hội như vậy bọn hắn há có thể bỏ lỡ. Giờ khắc này tất cả mọi người cũng bắt đầu chuyển động, phi nhanh phóng tới cổng tàu vỏ. Mà Thẩm Bắc cũng xen lẫn trong đó, một đầu xông tới. Lan đi, để cho lão tử tiên tiến. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám so ta trước tiên. Ai chống ta lộ, chết. Phân tranh lại nổi lên, mỗi một cái đều hận không thể sinh 10 đầu chân, dẫn đầu tiến vào trong đó, phàm là có người chặn đường, liền tức thì nóng giận nóng nảy ra tay. Bất quá, ảnh hưởng này không đến Thẩm Bắc. Tại Thẩm Bắc tiến vào sau, bọn hắn cũng nhanh chóng tiến vào bên trong. Xuyên qua đại môn, bọn hắn đều ngừng thở, chờ mong sắp nhìn thấy cảnh tượng. Một phiến đại môn, bọn hắn cảm giác xuyên qua một phiến thời không đồng dạng, khi kết thúc, gặp Cửu Mệnh Huyền Nha cùng Lục hoàng tử chờ Hoa hoàng người nhà viên đang khi bọn họ phía trước. Còn chưa đài quan sát tại địa phương, liền cảm nhận được nơi đây không khí trong lành nghi nhân, gió nhẹ ổi, mang đến nhàn nhạt hương hoa cùng cỏ cây mùi thơm ngát. Trong không khí tràn ngập một cỗ bình tĩnh khí tức, khiến cho người tâm thần thanh thản, cấp bách cùng bực bội cảm xúc, trong chốc lát đuốt lên đồng dạng. Thẩm Bác là người, trước mặt cảnh sắc, như thế nào cùng ở bên ngoài nhìn thấy khác biệt. Đây vẫn là thành trì sao? Cảm giác như thế nào là vùng ngoại ô a? Chương 663, quả nhiên là quái dị. Thẩm Bác còn tưởng rằng từ vòng xoáy chi môn, sau khi đi vào, chính là dòng dã thành trì, không nghĩ tới ở bên ngoài nhìn thấy lại thành, chẳng qua là ảo giác. Chân chính tiến vào sau, lại là xuất hiện tại khu vực ngoại thành nơi bình thường. Bất quá, nơi xa chân chính đại thành trì bỗng nhiên đang nhìn, cái này khiến Thẩm Bác tâm chiều rộng không thiếu. Lúc này, theo càng ngày càng nhiều dân chúng tràn vào, trước mặt người hoàng gia viên cũng là một hồi kinh ngạc. Đang suy nghĩ xua đổi, đã không kịp. Thậm chí có dị nhân còn cùng hoàng gia phát sinh xô đẩy, tại trước mặt lợi ích, mỗi người đều điên. Ngay tại tràng diện cực độ không thể không thời điểm, vẫn là Lục hoàng tử để lại tràng diện, muốn vào liền vào, có thể hay không lấy đi bà bối, vậy thì xem các ngươi bản lãnh. Cửu Mệnh Huyền Nha cũng là một bộ không quan tâm thái độ. Này mới khiến tràng diện an tĩnh lại. Trước mặt hoàng gia đội ngũ hướng về phía trước di động mà đi. Đám người lúc này mới đem ánh mắt nhìn một phía. Chiếu vào bọn hắn trước mắt là một bức thế ngoại đảo nguyên mỹ cảnh. Ở giữa là một mặt hồ nước như gương, hồ nước xanh biếc như ngọc, phản chiếu lấy bầu trời xanh thẳm, tựa như là một khỏa minh châu khảm ở trên mặt đất. Tại hồ phía tây là một mảnh rừng đào, cứ việc bây giờ địa quận bây giờ đã là cuối thu, nhưng nơi này rừng đào lại hoa đào nở rộ, hoa đào mười dặm, theo gió nhẹ thổi, cánh hoa giống như bông tuyết giống như nhẹ nhàng lay động, có loại lòng say đẹp. Dựa vào rừng đào lại có một mảnh vườn trái cây, mảnh này vườn trái cây trồng chủng loại tương đối nhiều, có cây leo nho, có quả cam cây, cây táo, năm màu rực rỡ. Hồ phía đông là một mảnh điện biên, ở trong đó lộn xộn một chút phòng nhỏ, ngói đỏ gạch xanh, cầu nhỏ nước chảy, tựa như một cái nhân gian tiên cảnh. Đây chính là trước kia hoàng tộc chỗ ở sao? Có người lúc này cảm thán một câu, người nào không biết hoàng tộc thích nhất điện viên, mà nơi đây cảnh đẹp đều để lộ ra hoàng tộc yêu thích. Nhìn xem những cái kia tọa lạc phòng nhỏ, mỗi người trợn cả mắt lên. Những thứ này phòng nhỏ hẳn là trước kia hoàng tộc chỗ cư trú. Dựa theo Thẩm Bắc lý giải, giống như cổ đại hoàng gia nghỉ mát sơn trang không sai biệt lắm. Đối với dị nhân lực hấp dẫn đây chính là cực lớn. Nhưng vào lúc này, Thẩm Bắc bên cạnh mắt nhìn đi, gặp rất xa xa, tại một chỗ ruộng lúa bên cạnh, xuất hiện một đầu lao hoàng ưu. Phía trước đám người không có phát hiện, là bởi vì trong ruộng lúa rơm rạ che khuất tầm mắt mọi người, lúc này vừa vặn một trận gió, rơm rạ cúi đầu, lộ ra một cái ngưu cõng. Ngưu. Thẩm Bác có chút quái dị, nơi này làm sao còn xuất hiện một con trâu a? Theo người tiến vào càng ngày càng nhiều, bọn hắn đang cảm thán hoàng tộc chế tạo điển biên cảnh đẹp đồng thời, cũng đều đưa ánh mắt thấy được trên thân trâu. Mọi người thật giống như biết con trâu kia không quá đơn giản, không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn đi khiêu chiến con trâu kia, cho nên vô số người trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Các vị, hoàng tộc chỗ ở là ở chỗ này, ai đi nhìn qua? Một cái độc nhãn dị nhân hỏi đầy miệng. Rất rõ ràng con trâu kia tại cả đường, ai dám đi a? Cầm ai làm đồ đần hay sao? Độc nhãn dị nhân lại chỉ vào con trâu kia nói sợ con trâu kia. Nếu đã như thế, như vậy thì giải quyết hắn tốt. Ai xuất thủ trước, là thử xem nó mạnh cỡ nào, thuận tiện chúng ta đối phó nó. Đám người lần nữa trầm mặc. Hoàng tộc lưu lại nhiêu, có thể là dễ đối phó. Tốt nhất là có người kiềm chế lại nó, tiếp đó bọn hắn mượn cơ hội xông vào những cái kia trong phòng nhỏ. Độc nhãn dị nhân nhìn xem một màn này, thở dài một cái nói nơi đây không coi là chân chính cố đô, đây chỉ là hoàng tộc trước kia chế tạo một chỗ không gian, chẳng lẽ các vị liền nguyện ý dừng bước ở đây? Thấy mọi người vẫn như cũ không tiếp hắn mà nói, độc nhãn nam tử thở dài nói ta biết tâm tư của các ngươi. Các ngươi đều nghĩ ta thò đầu ra đúng không? Cũng được. Lúc nào cũng phải có người làm việc, đã các ngươi đều không làm, vậy ta liền đi làm xong. Trong lời nói, độc nhãn dị nhân khí tức trên thân phun trào, cuồng bạo mà ra, chân nguyên bao trùm toàn thân, giống như gió, mang theo sát ý xông về con trâu kia. Độc nhãn dị nhân thẳng đến hoàng lưu mà đi, trên thân mang theo lăng liệt sát ý, khí thế như hồng. Hắn giống như một đầu lạc đàn cô lang, cô độc, quyết tuyệt, thẳng tiến không lùi. Có người nhìn xem một màn này, nhịn không được cảm thán nói, độc nhãn người này, phẩm tính quả nhiên là không thể bắt bẻ. Một câu nói, để cho không ít người đều gật đầu. Nhìn qua hắn đơn thương độc mã giết hướng hoàng lưu đạo kia cô đơn thân ảnh, có người nhịn không được sinh ra xấu hổ chi tâm. Một người đầu chọc dị nhân nhìn qua độc nhãn cô kia thân thể xông về phía châu đen, hắn ngậm miệng, nhìn về phía đám người âm thanh lạnh lùng nói, tại chỗ nhiều người như vậy, để cho một mình hắn đi, các ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Ngươi ở nơi này, ta theo hắn cùng đi nhìn một chút cái kia hoàng lưu sâu cạn. Nói xong, đầu chọc dị nhân thi triển thuật pháp, chạy như bay, hướng về độc nhãn dị nhân đuổi theo. Lúc này có người hô, hắn nói không sai, chỗ tốt chúng ta cầm, phong hiểm không có người gánh chịu sao được? Há có thể để cho một mình hắn gánh vác tất cả trách nhiệm, chúng ta hẳn là cùng nhau đối mặt. Đầu kia hoàng lưu có lẽ rất mạnh, nhưng chúng ta cùng đi giết nó, hắn tuyệt không có khả năng ngăn cản. Đúng vậy a, không cần thiết để cho độc nhãn một người mạo hiểm. Các vị, theo ta giết lưu. Có người cũng đi theo trước hết giết đi qua, những thứ khác cường giả cũng nhận lây nhiễm, cũng đi theo sông tới giết. Những người khác thấy thế, cũng không muốn bị cướp tiên cơ, cùng theo giết đi qua. Giết a, trung trung điệp điệp vô số cường giả cùng một chỗ giết đi qua, khí thế bành trướng. Đám người tán thưởng không thôi, càng thêm bội phục độc nhãn. Thế là không thiếu tu sĩ muốn đem hết toàn lực, điên cuồng chạy giết, giống như liệt mã lao nhanh. Hàng trăm tu sĩ, mỗi một cái đều khí thế như hồng, sát ý lâm nhiên. Nguyên bản thế ngoại đảo nguyên chi địa trở nên túc sát một mảnh. Độc nhãn dị nhân một ngựa đi đầu, tựa như là dẫn đội vương giả một dạng. Sau lưng, vô số tu sĩ đi theo, những nơi đi qua, bụi đất tung bay, cỏ cây chém tất cả. Thế như trẻ tre, nhất định phải chém giết hoàng lưu. Mà cái kêu hoàng lưu con người một tiếng, chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, đám người liền thấy độc nhãn dị nhân bay ngược ra ngoài, trong miệng phun huyết dịch, đập vào hoàng lưu dưới chân. Thấy cảnh này người đều biến sắc. Thật là khủng khiếp hoàng lưu, một vị bát giai tu sĩ cư như vậy cử trọng nhược khinh giải quyết. Bọn hắn nhìn xem tại hoàng lưu dưới chân độc nhãn dị nhân, sợ hắn bị giết chết, những người khác tốc độ cũng đống nhiên nhấc lên, xông thẳng hoàng lưu mà đến, đều bộc phát ra bọn hắn tối cường sát chiêu. Bọn hắn cũng không có lưu thủ. Hoàng lưu nhìn qua dưới chân người, nó lắc lắc đầu trâu. Trong lúc nhất thời, nó đều không biết rõ cái gì tình huống. Hắn nguyên bản đang ăn thảo, thưởng thụ lấy mỹ vị. Đột nhiên vô số người đầy nghi ngờ sát ý giết hướng hắn, hắn cũng không có để ý, sâu kiến mà thôi. Cho nên nó không có để ý, chờ bọn hắn tới chính là chính mình a một hơi, là có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Cho nên, nhìn xem giết hướng hắn thứ nhất sâu kiến, hắn đều chuẩn bị dùng sừng châu đỉnh hắn một cái xuyên tim. Đợi đến các dị nhân đều xông lại sau đó, Hoàng Lưu nhìn về phía những người khác, tiếp đó há miệng bỏ họ một tiếng. Một tiếng này, long trời lở đất, chấn động núi rừng. Một tiếng như gọi, như là trên 9 tầng trời lôi mình, tại chỗ mấy trăm cái tu sĩ, mặc kệ là mấy cấp tu sĩ, bọn hắn chỉ cảm thấy khí huyết kịch liệt chấn động, chân nguyên trực tiếp bị đánh tan. Tùy ý bọn hắn vũ kỹ gì thuật pháp, trong nháy mắt bị đánh tan, tất cả sức mạnh triệt để mất đi, không nhấc lên được một phần sức mạnh. Nguyên bản đằng không mà lên, thi triển đại chiêu giết hướng hoàng lưu dị nhân, giờ khắc này trực tiếp cắm rơi, nện ở trên mặt đất. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem đầu này hoàng lưu. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này hoàng lưu cường đại như vậy. Hoàng lưu không có để ý bọn hắn nghĩ như thế nào, nhìn bằng nửa con mắt hơi lườm bọn hắn sau, tiếp đó lại hừ một tiếng, lần này không phải lôi mình, mà là từ trong lỗ mũi hừ ra một cỗ khí. Cái này cỗ khí hừ ra tới, khói đen cuộn cuộn, tựa như là màu đen gió lốc, vọt thẳng hướng cái này một số người. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị cuốn đứng lên, mấy trăm cái tu sĩ cuốn tại trong đó xoay tròn, bọn hắn mỗi một cái đều cảm giác được bị chọc kích, kịch liệt đau nhức xông thẳng đầu. Nhưng kịch liệt đau nhức không phải bọn hắn để ý nhất, mà là cỗ khói đen này hương vị. Thối quá a. Mỗi một cái đều đang kêu rên, cái này so với bắt đầu giễu 100 năm phân còn thối hơn gấp 1 vạn lần a, thối đến bọn hắn mỗi một cái cũng nhịn không được, trực tiếp ngất đi. Dù cho cường đại dị nhân, bọn hắn chỉ cảm thấy gặp hủy diệt xung kích, cả người bị thối phải chết, thực sự không chịu nổi đã mất đi ý thức. Mấy trăm người tu hành bị cái này cố khí quét ngang rơi đập tại mặt đất, nổ ngang lộn xộn nằm khắp nơi đều là. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, mặc kệ là mạnh yếu hay không, tất cả mọi người đều nằm ở trên mặt đất. Con trâu kia vốn không có để ý, túi đầu lại gặm một cái thảo. Thẩm Bác nhìn qua đầu này hoàng lưu, rung động trong lòng không hiểu. Đây cũng không phải là cường đại để hình dung, quả thực là mạnh nổ tung. Chương 664. Tâm tưởng sự thành chương 664, tâm tưởng sự thành đi qua hoàng lưu sự tình sau, cũng lại không có người làm yêu. Đối với cái gì hoàng tộc thế ngoại đảo nguyên không tại nhìn một chút. Không dám nghĩ, căn bản không dám nghĩ a, hoàn toàn đánh không lại. Đi lên chính là bị đào thải bệnh. Không thấy người hoàng gia viên nhìn đều không nhìn một mắt, tiếp tục đi tới sao? Còn không bằng thành thành thật thật đi theo người hoàng gia viên vào thành tính toán. Không lâu, Thẩm Bác đi theo đại bộ đội lẫn vào trong thành. Cố đô thành trì quy mô khá là khổng lồ, 8 hành 6 dựng thẳng 14 con phố chính, phân hóa ra làm con phố ngõ hẻm, có thể tưởng tượng dĩ vãng thời điểm, trong đó thường trú nhân khẩu chỉ sợ siêu mấy trăm vạn, hơn nữa thoát nước, xanh hóa chờ cơ sở công trình tương đương đầy đủ, đường lớn hai bên thậm chí có lát thành gạch xanh đường dành cho người đi bộ cung cấp bách tính qua lại, có thể nói chính là một tòa không có đèn nê ông hỏa cỡ lớn đô thị. Nội thành hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất hết thảy đều tại thời gian ngừng. Người hoàng gia viên tiếp tục hướng phía trước đi, không biết muốn đi hướng về nơi nào. Nhưng một đám dị nhân nhưng là không đi theo, nhao nhao phân tán bốn phía, tại mỗi trong phòng ra ra vào bảo, muốn nhặt bảo bối. Mà Thẩm Bắc cũng một thân một mình thoát ly đại bộ đội, bắt đầu ở nội thành tìm kiếm treo đèn dạy đại bản doanh. Treo đèn dạy vốn là cố đô thời đại thứ nhất giáo phái, dựa theo chủ ý mới nhu thuyết pháp, vẫn là cô giáo. Trước đó căn bản không có thiên khải mật giáo chuyện gì, cho nên treo đèn dạy tại cố đô thời đại địa vị vô cùng cao. Không thể nghi ngờ, đó chính là tốt nhất tìm. Càng là huy hoàng kiến trúc, càng là Thẩm Bắc mục tiêu. Cũng chính là nửa giờ công phu, Thẩm Bắc đứng cao nhìn xa, rất nhanh liền tại trong thành chỉ phát hiện mấy cái quy cách tương đối cao kiến trúc, từng cái một lục soát. Thật đúng là để cho Thẩm Bắc tìm được treo đèn dạy địa điểm cũ chỗ. Nó xây tại nội thành địa thế cao nhất trên ngọn núi thấp, lâu các không thể nói là hào hùng khí thế, càng không trắng lệ, lại có cửa son ngói xanh kéo dài hướng bắc, giường cột chạm trổ, trầm hùng cổ dần, đừng có ý vị. Nhặt đặng mà lên, thực lập khảm kiếm các đá, có cỏ xanh ngư dân, có nhạn phong mưa bụi, còn có bình phong tuyết tế các loại. Nắp thuộc hành dương bắt cảnh. Lại hướng phía trước là hai cái trông coi sơn môn sư tử đá, hoa cỏ ung tùm, phía sau cự một chọc trời, diệp đùng nhánh ống. Bên trái là một gốc lao cây ngân hạnh, phía bên phải cũng là một gốc lao cây ngân hạnh. Sau khi tiến vào, Thẩm Bác cơ hồ lật tung rồi treo đèn dạy tất cả mọi người phong ốc. Không thấy bất luận cái gì một trang sách tịch các loại ghi chép, sạch sẽ giống như bị cầu gặm một dạng. Cuối cùng, Thẩm Bác đi tới một chỗ tại tầng này trong lầu cát, ánh mắt tại đánh giá chung quanh, khắp nơi đều là một dạng tường đá đất đá, khó mà phân biệt ra khác biệt. Nhưng bảng hiệu bên trên văn tự rõ ràng ghi lại đây là bà cố. Tìm voi một phen, lúc này mới phát hiện trên vách tường có cái không đáng chú ý chốt mở. Ấn xuống, một cái thông đạo lộ ra tại Thẩm Bác trước mắt. Tại thông đạo hai bên có ngọn đèn. Thẩm Bác đi đến ngọn đèn phía trước, tính thăm dò điểm một chút, thế mà đốt lên. Hơn nữa, hỏa diễm giống như một cây hỏa tuyến, nhanh chóng lan tràn, đem những thứ khác ngọn đèn đều cho nhóm lửa. Cái này khiến Thẩm Bắc nghi hoặc, nghĩ thầm thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm, ngọn đèn dầu này còn có thể nhóm lửa, xem ra cái này dầu thấp cũng không phải phàm phẩm. Đây chính là linh dầu a. Thẩm Bắc nhìn xem tử kim bức đèn, lẩm bẩm một câu. Trước khi đến Táng Hải Bí Quân trên đường, nghe mặt xẻo nói qua thứ này, trước đây có người muốn ngồi thuyền, còn nghĩ dùng cái đồ chơi này làm lộ phí. Bất quá Thẩm Bắc không có đồng ý bây giờ xem xét, cái đồ chơi này vẫn rất thực dụng. Cho dù là pin cũng bảo trì không được thời gian dài như vậy còn có thể sử dụng. A Thẩm Bắc còn nhìn dưới ngọn đèn có một đầu cực lớn dầu khay, bên trong dầu thắp đầy ắp, hơn nữa, đây chỉ là nhìn thấy một bộ phận. Đầu này dầu khay một mực dọc theo thông đạo lan tràn độ sâu chỗ, không biết dài bao nhiêu. Rất giàu có. Thẩm Bắc đánh giá một câu. Hắn dọc theo lối đi này đi một đoạn thời gian rất dài, lúc này mới liêu ám hoa minh. Nhìn thấy một cái mật thất. Thẩm Bắc nhịn không được có chút nóng nảy, nhịn không được bước nhanh đi vào cái này mật thất. Chỉ là, đi vào ánh mắt đảo qua đầy ắp thạch giá, hắn liền sững sờ tại chỗ. Hắn chẳng thể nghĩ tới lại là loại vật này. Trên giá đá, từng loạt, đầy đương đương toàn bộ bày đầy vàng bạc, ở dưới ngọn đèn chiếu dọi xuống, bạc lấp lánh ánh vàng rực rỡ hoàng ánh mắt hắn đau. Mặt tràn đầy vàng bạc đều để Thẩm Bắc ngộng. Người treo đèn dạy là một cái quốc giáo à, chẳng lẽ trong bảo khố không phải là linh tinh, kỳ vật, đang dược. Những thứ này tu hành bảo vật sao? Người cái này lưu lại vô số vàng bạc là có ý gì? Một cái giáo phái muốn nhiều như vậy vàng bạc làm gì? Ngươi là đang đùa ta sao? Vàng bạc đối với người bình thường tới nói là bảo vật, nhưng đối với người tu hành tới nói, thứ này thật không có cái gì quá lớn sức hấp dẫn. Lại giả thuyết, bây giờ trong lòng đất, cái đồ chơi này đã không phải là tiền tệ, vật vô dụng à. Tại thạch giá chính đối diện, thấy được một bức câu đối. Cuối cùng cũng có nghèo túng lúc, vàng bạc ra truyền lâu. Nhìn qua câu nói này, để cho Liễu Trần thất thần phút chốc. Hắn không khỏi nghĩ đến hắn phụ mẫu một đời kia, có chút tiền muốn mua gì gì đó, nhất định chọn lựa đầu tiên mua hoàng kim, nói là cái này mới an toàn nhất, tương lai trong nhà xảy ra chuyện hoặc hậu đại sa sút, cũng có thể lập tức đổi tiền đổi lương, cái này có thể ra truyền bảo đảm bình an. Câu nói này cùng bọn hắn phụ mẫu một đời kia ý nghĩ một dạng. Nhìn ý tứ của những lời này là treo đèn dạy tương lai xa suốt, thậm chí không có người có thể luyện khí, những vàng bạc này cũng có thể ra truyền nuôi hắn nhóm. Loại này vì hậu bối tử tôn phòng ngừa chu đáo ý nghĩ cũng không thể nói là sai, bọn hắn có trí tuệ của bọn hắn. Thế nhưng là lớn như vậy treo đèn dạy bảo khố, ngươi liền phóng cái này một loại đồ vật cũng quá đáng rồi. Những thứ khác ngươi bao nhiêu phóng một chút ta, ngươi dù sao cũng là tu hành tông môn a. Liêu Trần khóc không ra nước mắt. Cái này treo đèn dạy đám tiền bối, phòng ngừa chu đáo là phòng ngừa chu đáo, có thể. Phòng ngừa chu đáo đến tang tâm bệnh của a, liền lưu cái này một loại, đây không phải chắc chắn treo đèn dạy nhất định rách nát đi. Bọn hắn là thật hung ác a, ngay cả mình nhà đều mượn rủa. Thẩm Bác không còn gì để nói, nghĩ thầm, phàm là có chút linh tinh, cũng có thể tại đại hoang cần dùng đến, phá bạc có ích lợi gì. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên rơi xuống một quả màu trắng tinh thể, cái này một quả màu trắng tinh thể vừa vặn rơi vào Thẩm Bắc dưới chân. Cái này dẫn tới Thẩm Bắc hiếu kỳ nhìn sang. Tinh thể này cũng không lớn, so với đầu ngón tay nắp còn muốn nhỏ, một chút xíu lớn nhỏ. Nhưng Thẩm Bắc nhìn thấy, cả người con mắt đều trừng trừng. Kích động hướng về tinh thể bắt tới, linh tinh. Thật là có đồ tốt ta. Thẩm Bắc trong lòng có chút kích động. Hắn liền nói đi, treo đèn dạy bảo khố chỉ tồn bằng bạc, đây không phải nguyên rủa hậu bối giáo đồ chỉ có thể làm người bình thường đi. Ở trong đó chắc chắn còn có những bảo vật khác. Thẩm Bắc đẹp tí tách ném vào chứa vật giới chỉ bên trong. Thứ này không ai có thể ghét bỏ nhiều, tại đại hoang thế nhưng là đồng tiền thông dụng, cứ việc tại hàng hải phía trên đã kiếm lời cũng không ít. Nhưng ở cùng mặt sẹo bọn người lúc chia tay, Thẩm Bắc cũng tản ra ngoài một bộ phận. Xem như sau này kết cái lương duyên a bất quá, Thẩm Bắc lập tức nghĩ tới một vấn đề, không đúng. Vừa mới cái kia linh tinh là từ đâu rớt xuống? Thẩm Bắc ngẩng đầu nhìn nó bằng, nhìn không ra có cái gì dị thường. Chính là phía trên rớt xuống a, có loại đang cho ta đi một cái. Lại cạnh, lại một khối linh tinh rơi tại Thẩm Bắc dưới chân. Thẩm Bắc trợn tròn cả mắt, tâm tưởng sự thành bảo khố. Thẩm Bắc hít vào một hơi. Cơ mờ nở. Trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy a. Chương 665. Thẩm Bắc VS Cựu Mệnh Huyền Nha, 1, chương 665, Thẩm Bắc VS Cựu Mệnh Huyền Nha bảo khố này. Lại là tâm tưởng sự thành bảo khố. Đây là muốn phát a. Thẩm Bắc lập tức tâm tư khẽ động. Cho ta giải quyết xong hình sụp đổ phương pháp. Trong lòng nhất niệm. Quả nhiên, một quả đan dược đen thùi rất xuống. Thẩm Bắc không lưng nhặt lên. Quan sát hồi lâu, đại khái là đã hiểu. Hẳn là phục dụng đan dược này, chính mình triệu chứng liền có thể nhận được hòa dịu. Không có cái gì do dự, trực tiếp nuốt vào. Cửa vào, đan dược không có gì hương vị, ngay mấy ngụm, trực tiếp nuốt xuống. Đợi nửa ngày, cũng không phát hiện có cái gì dị thường phát sinh. Chỉ cần không xuất hiện ở hiện hoàn hình sụp đổ, nên giải quyết vấn đề. Thẩm Bắc dứt khoát tại chỗ ngồi xuống. Dựa theo song hình sụp đổ xuất hiện tần suất, cách mỗi một giờ tất nhiên xuất hiện một lần, thời gian khác bên trong, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Một chữ, chờ. Thời gian trôi qua. Thẩm Bắc tại bảo khố tại chỗ đợi chừng gần tới 2 giờ. Tiêu trừ. Thẩm Bắc hưng phấn nhảy dựng lên, 2 giờ cũng không có xuất hiện hoàn hình sụp đổ. Xem ra vấn đề thực sự là giải quyết. Thẩm Bắc hít sâu một hơi, quên đi quẩn lại một vòng lớn như vậy, cuối cùng đem chính mình hồi phục bình thường. Đương nhiên, lần này xuống đất quật thu hoạch cũng không nhỏ, thực lực đã đi tới võ thần cấp bậc. Đặt ở mặt đất, cũng là số một số hai tồn tại, nếu là ở đại hoang địa giới, vậy thì có chút khả linh. Tiếp đấy, Thẩm Bắc lần nữa tâm tư phản sống, cho ta tới xương rồng. Thẩm Bắc suy nghĩ, nhưng chờ giây lát, không có phản ứng. Yêu cầu quá cao sao? Thẩm Bắc sờ cằm một cái, lần nữa suy nghĩ, cho ta tới khô huyết đạo cơ phá vỡ lô môn, có thể chạy trốn thuật pháp. Thuật pháp này vẫn là rất nguy bức, Thẩm Bắc muốn học, nhưng bảo khố vẫn là không có phản ứng. Ai? Chuyện gì xảy ra? Thẩm Bắc sờ lên cằm, đây không phải tâm tưởng sự thành bảo khố sao? Chẳng lẽ nói là ta không biết cái kia thuật pháp tên? Thẩm Bắc trầm mặc một hồi, cho mang đến linh tinh. Thẩm Bắc thử nghiệm yêu cầu, có thể, vẫn không có phản ứng. Thảo. Lúc này Thẩm Bắc ý thức được, là bảo khố tâm tưởng sự thành số lần dùng hết rồi. Mẹ nó, liền có thể sử dụng 3 lần a. Thẩm Bắc cảm thấy có chút hô cha. Mẹ nó. Nhật cậu. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra được. Năm đó treo đèn dạy bực nào huy hoàng, liền tâm tưởng sự thành không gian bảo khố đều có thể kiến tạo. Mất đi hứng thú Thẩm Bắc không tại chỗ dừng lại, trực tiếp rời đi bảo khố. Lúc này, Cố Đô đã tí tách phía dưới lên mưa nhỏ. Ẩm phong ố yết, mây đen đè địa. Nhưng vào lúc này, một đạo tựa như huyền ảnh lưu tinh hoành quán trường không, bay qua treo đèn dạy bầu trời, Thẩm Bắc ánh mắt ngưng lại. Chính là thấy rõ, không là người khác, chính là Cựu Mệnh Huyền Nha. Hắn tựa hồ vẫn tại tìm Cố Đô bên ngoài lộ vẻ nguyên nhân, mà Thẩm Bắc liếm liếm bờ môi. Vốn định còn đi tìm ngươi, này lại ngươi đổ hiện thân. Thẩm Bắc ngược lại là không chậm chút nào theo sát mà lên. Cựu Mệnh Huyền Nha đang tại dựa theo trận nhãn phương hướng, bay hướng bên ngoài thành. U ám mưa rơi liên miên rơi xuống, cùng thiên địa âm trầm tĩnh mịch so sánh. Đi tới một con sông lớn bầu trời. Cựu Mệnh Huyền Nha chú ý mục tứ mong, thể nội hoàng gia huyết dịch đang cảm thụ trận nhãn vận hành. Phía dưới sông lớn giống như ngủ say như cự long phảng phất triệt để vừa tỉnh lại, cuồn cuộn nước sông liên miên bất tuyệt, trào lên gào thét, vàng cao lẫn lộn, thật lớn tiếng nước đinh thái nhức óc, sông thẳng tới chân trời. Cái kia tráng lệ hùng vĩ thanh thế, liền phảng phất hàng ngàn hàng vạn tiền sử cự thú ở trên mặt đất lao nhanh. Rào rạt nhiên vét sạch hết thảy, không có vấn đề gì. Cựu Mệnh Huyền Nha nhíu nhíu mày, cái kia vấn đề xuất hiện ở nơi nào? Thực sự là kỳ, ân. Trong cảm giác, Cựu Mệnh Huyền Nha bỗng nhiên phát giác, có cái dị nhân đang tại theo đuổi tới mình. Hắn quay đầu nhìn sang, một người dáng dấp thông thường dị nhân. Tâm bảo tìm được tới rồi sao? Cựu Mệnh Huyền Nha cười cười, không có phản ứng đến hắn. Bởi vì tại trong Cố Đô quy tắc, ngươi có thể tìm được bảo vật, nhưng tuyệt đối mang không đi ra. Bảo vật cùng tính mệnh hai chọn một. Đây là trước đây ẩn tàng Cố Đô điều kiện một trong, ai cũng không phá được. Vậy mà lúc này theo dõi rất lâu Thẩm Bắc cũng là để cho hô một tiếng, tứ hoàng tử đúng không? Nghe nói ngươi rất nhu bức a. Cựu Mệnh Huyền Nha thâm thúy trong đôi mắt đột nhiên bắn ra lẫm nhiên sắc cơ, đối với loại này không lễ phép còn tràn ngập lời nói khiêu khích, tự nhiên là cực độ nổi nóng, làm cản. Dám đối với ta nói như thế, ngươi là ai? Đầu óc bị hư sao? Thẩm Bác giang hai cánh tay, cười ha ha, ta là ai không sao, chờ ta muốn giết ngươi một khắc này, tự nhiên sẽ nói cho ngươi, tuyệt đối nhường ngươi giật mình. Cựu mệnh huyền nha là vạn vạn không nghĩ tới, ở trong hang còn có người dám biết rõ mình là hoàng gia người, còn động sát tâm, không có chút ý nghĩa nào chịu chết. Ầm ầm. Cựu mệnh huyền nha tiếng nói không rơi, sau một khắc, từ trên người hắn, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức khủng bố ầm vang một phát. Phía chân trời mây đen, hư không liên miên mưa rầm, mặt đất lao nhanh gào thét, dài đến mấy cây số trường giang hà vực, tại cùng một thời gian cùng nhau sôi trào lên, vô cùng vô tận hơi nước tựa hồ trực tiếp từ sông lớn, trong khí quyển bị rút lấy đi ra, bốn phương tám hướng, hàng ngàn hàng vạn tấn nước sông cũng phóng lên trời, điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh mênh mông quần quận biển sâu dòng nước xiết, tràn ngập phương viên hơn ngàn mét hư không, quần quận trào lên. Vờn quanh. Trong nháy mắt, phong ba hét giận dữ, phản phất ẩn chứa mọi loại khí tượng, vông dương đại hải, mưa to gió lớn, sóng to gió lớn, hồng thủy bộc phát, mưa to như thác, vô số khí tượng ở trong đó diễn dịch, vô số hơi nước sôi trào lên bên trong, chớp mắt hội tụ thành một mảnh bao trùm mấy ngàn mét biển động, cuồn cuộn xuống, khí thôn vạn dặm, vạn cổ chảy dài. Sóng lớn mua bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết. Cựu mệnh huyền nha cái này đột nhiên khi động thủ, có thể nói là rời sông lấp biển, tựa hồ trực tiếp điều động giang vực, tạo thành một mảnh bao trùm mấy chục km màu tràm hư không biển cả, đem hai người xung quanh đều phong tỏa vây quanh, thanh thế hùng vĩ đến khó lấy tưởng tượng. Giờ này khắc này, giang hà lưu vực bầu trời, phong ba sóng dữ bốn phía trào lên bao phủ, mấy ngàn mét hư không tận thành trạch quốc, khủng bố như vậy cảnh tượng liền phảng phất một hồi xưa nay chưa từng có biển động che mất hư không đồng dạng. Ào ào ào, ào ào ào, đây mắt thấy đều là vô cùng vô tận màu tràm thủy quang, phảng phất thiên hà đổ nghiêng, hồng thủy diệt thế, sôi trào mãnh liệt, che khuất bầu trời biển động tại quanh thân gào thét tàn phá bừa bãi, quần quần thủy khí sôi trào ở giữa, để cho người ta giống như đưa thân vào tối tăm không ánh mặt trời biển sâu địa ngục, tùy thời có thể bị thành thiên vạn tấn nước biển nghiền thành thịt vụn đồng dạng, mang đến rất sâu sợ hãi. Nhưng mà đứng ở mảnh này cuồng bạo biển cả trung tâm, Thẩm Bác trên mặt không thấy sợ hãi chút nào, trong mắt ngược lại tất cả đều là nhiều hứng thú thần sắc, đột nhiên mở miệng nói, đây là ý gì? Tình cảnh lớn như vậy, để cho ta thụ sủng nhược kinh a, đây chính là ngươi liền cựu mệnh huyền nha thực lực sao? Cựu mệnh huyền nha cười nói, tặng cho ngươi cái này không bản thân lực lượng côn trùng tăng lễ, ta hy vọng ngươi có thể đánh bại ta, tuyệt đối sẽ thu được vượt quá tưởng tượng thu hoạch, nhưng ta dám khiêu chiến ngươi, lời thuyết minh ngươi đã là một cái thủ hạ bại tướng. Thẩm Bác gầm thanh đẩy ra bốn phương tám hướng mãnh liệt kích động dòng nước, mà nghe được câu này, dù là khí tức giống như biển cả chỗ sâu cựu mệnh huyền nha trong mắt cũng cảm thấy chợt thoáng qua một tia vẻ giận dữ, rất tốt. Mặc dù không biết ngươi là ai, ngươi rất tự tin, vậy liền để ta xem một chút hiệu chết vào tay ai. Chương 666. Thẩm Bác VS cựu mệnh huyền nha 2, chương 666. Thẩm Bác VS cựu mệnh huyền nha 2, ầm ầm. Sau một khắc, tứ hoàng tử cựu mệnh huyền nha ánh mắt lãnh khốc, không có chút hoa xảo nào một trường vô ra, màu tràng quang huy soi sáng muôn vương. Phương biên hơn 10 km bên trong, kinh thiên động địa nộ hải tiếng sóng chấn đầy trời mây đen cuộn cuộn, hư không chấn động kịch liệt, đại địa oanh minh, chỉ thấy Thẩm Bác chu thân bên ngoài, cái kia nguyên bản hỗn loạn mãnh liệt màu tràng biển cả triệt để cuồng bạo, không biết bao nhiêu vạn tấn, phảng phất vô cùng vô tận nước sông, theo cựu mệnh huyền nha một trường này khoảnh khắc bốn phương tám hướng hướng về ở vào dải đất trung tâm Thẩm Bác che đậy xuống. Màu tràng hào quang đã khó có thể tưởng tượng tốc độ lan tràn, trong đó phảng phất ẩn chứa so lôi đình phích lịch cuồng dã dữ dằn, so biển động núi lở hồn hùng lực lượng bá đạo. Chỗ đến, ngay cả hư vô không gian cũng bị dung ra vô số đạo nhỏ xíu vặn vẹo gợn sóng, phảng phất để cho mảnh này đường kính mấy ngàn mét không gian trở nên hỗn loạn vô cùng, tùy thời có thể sụp đổ. Đây là thuộc về cựu mệnh huyền nha điện biển cả sát chiêu, ngập trời thế. Khi cựu mệnh huyền nha đem hết sức thần bí võ kỹ tu hành đến tầng thứ 7 điện biển cả về sau, sức mạnh chi bằng bạc, hạo đãng tự nhiên không cần nhiều lời, có thể phát huy ra đã không còn là chân khí, nguyên lực đơn thuần như vậy phá hư tính năng lượng, mà là đã bước vào đến một loại trước nay chưa có, lấy tự thân sức mạnh quan hệ hư vô không gian kinh người phương diện. Điện biển cả sức mạnh một khi phát huy ra, liền có thể trình độ nhất định ảnh hưởng thời không kết cấu, để cho hư không trở nên tựa như biển uyên thâm thúy, như nước giống như mềm dẻo, bất kỳ công kích nào đều sẽ bị thay đổi vị trí tiêu mất hơn phân nửa, đem địch nhân lùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Mà ngập trời thế, nhưng là điện biển cả tuyệt đỉnh sát chiêu, càng là có thể để cho cựu mệnh huyền nha sức mạnh thông qua hư không gợn sóng tầng tầng đập ra, tăng phúc, truyền lại, giống như diệt thế biển động rội rửa, quanh co thoải mái, gặp mạnh căng mạnh, lấy 7 phần sức mạnh, liền có thể phát huy ra 12 phần chiến lực. Một chiêu này xuất hiện, liền đã nói do cựu mệnh huyền nha tại hoàng triều đại lục là tối cường giả một trong, bởi vì Thẩm Bác phát ngôn bừa bãi triệt để tức giận, cơ hồ là không chỗ nào giữ lại, xuất động toàn lực, muốn tại thời gian ngắn nhất đem Thẩm Bác giết chết tại chỗ. Đương nhiên, Thẩm Bác tự bạo thân phận, như vậy cựu mệnh huyền nha sức mạnh bùng ra, còn đem để thăng một đoạn. Dù sao, hắn trên mặt đất vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Bác. Kết quả, nhìn chằm chằm treo lên, Thẩm Bác người không còn hình bóng. Nếu để cho cựu mệnh huyền nha biết Thẩm Bác biến thành dị nhân, đó đúng là bực nào kinh tâm. Hắn hết thảy ngờ tới đều sẽ thu đến thạch truy a. Nhưng mà, rầm 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 tiếng nước đang đinh thai nhức óc, hàng ngàn hàng vạn tấn sóng lớn tầng tầng lớp lớp đè ép mà đến, cựu mệnh huyền nha một trường oanh kích mà đến màu tràng quang huy càng là mang đến không có gì sánh kịp cảm giác các bách, mà ở vào cái này đáng sợ cảnh tượng trung tâm nhất Thẩm Bác, lại dương mi mắt, nhếch miệng lên một cái mừng rỡ hưng phấn đường cong, chính là như vậy, chính là như vậy, ngươi mới có tư cách cùng bây giờ ta đây chiến đấu a. Ầm ầm. Sau một khắc, chỉ thấy Thẩm Bác cuồng tiếu không người, dậm chân, ra quyền. Theo hắn một quyền oanh kích mà ra, tại trong chớp mắt này, giống như một tòa cự hình núi lửa bộc phát, ngàn vạn tấn nham tương phun ra ngoài, lại giống như ngàn vạn lôi đình đồng thời nổ tung, trên không giận cách ra mang tới thiên băng địa liệt giống như vĩnh viễn băng liệt phá toái. Không cách nào tưởng tượng từ trường cự lực cách không đánh kích, tác dụng hư không, vô số đạo vô hình hư vô gợn sóng tán phát ra, làm cho trải qua hư không thập phương câu diện, trời đất sụp đổ. Thứ nguyên toàn công, 30 vạn tấc. Theo Thẩm Bắc đấm ra một quyền, trong khoảnh khắc, không khí, hạt bụi nhỏ, tia sáng, thủy khí, hết thảy vật chất tồn tại đều ở đây dạng lực lượng kinh khủng phía dưới run rẩy, chu chéo lấy, mắt trần có thể thấy kinh khủng sóng xung kích phía dưới, màu tràn quang huy cũng tốt, tầng tầng chồng hư không biển cả chi lực cũng tốt, vô cùng vô tận đè ép mà đến cuồng bạo hải chiều cũng tốt, hết thảy đều giống như bị nung đỏ đao cắt qua mỡ bò, trong khoảnh khắc không trở ngại chút nào xé rách, tuyết lở, tầm thương tán loạn ra. Cái gì? Cơ hồ bộc phát toàn lực ngập trời thế chớp mắt bị phá, hơn nữa cảm thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông hủy diệt uy năng đập vào mặt, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tứ hoàng tử cựu bệnh huyền nha trong nháy mắt này thốt nhiên biến sắc. Hắn vốn là thân là địa quật hoặc mặt đất tối cường giả một trong, càng là tu luyện ngập trời thế giá dạng khoáng thế kỳ công, hắn tự nhận chính mình chỉ sợ đã sánh vai thần thông đại tu sĩ tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 4 cũng có thể đánh một trận. Mà có thể làm cho hắn kinh hãi như thế, lại sẽ là như thế nào một loại sức mạnh? Hư không chi hải trực tiếp bị vô song sức mạnh xé rách, một phân thành hai, hiện lộ ra một đầu cực lớn thẳng chân không quỹ đạo. Mà tại cựu mệnh huyền nha kịch chấn trong tâm mắt, hắn có thể cảm giác được hết thảy đều đang vặn vẹo rung động, đồng thời cuốn mãnh, thật lớn thuần bạch sắc sóng xung kích dư thế không dứt, giống như muốn đem toàn bộ hư không đều cho đánh xuyên qua đồng dạng, lấy một loại tê thiên liệt địa trạng thái, đã trào lên đến trước mặt hắn. Phanh! Sau một khắc, miễn cưỡng bộc phát màu tràn quang huy nâng cánh tay chống đỡ cựu mệnh huyền nha đột nhiên như gặp phải lôi cực, cũng không biết là gặp sức mạnh như thế nào xung kích, hắn giống như là trong nháy mắt bị một quả thiên ngoại rơi xuống sao băng trực tiếp đụng trúng giống như, tại bái mạc năng ngự từ trường cự lực phía dưới, tại trong lốp bốp nước xương bạo hưởng, hung hăng hướng về hướng ngược lại bay ngược mà ra, liên tiếp máu tươi vây xuống trường không. Bức họa này mặt, thật giống như một cái khiêu chiến ma vương thất bại dũng giả, tràn đầy một loại khắc thường manh liệt cảm giác. Không chỉ như thế, bao trùm mấy cây số phạm vi hư không chi hải bị triệt để hoành thành hai nửa, cựu mệnh huyền nha thổ huyết hướng ngược lại bay ngược đồng thời, bàng bạc từ trường sóng xung kích dư thế không dứt, xông thẳng tới chân trời, dư ba càn quét phía dưới, không trung bể tan cảnh mây đen tầng mây tầng tầng nứt ra, tiếp đó tạo thành một đầu rộng gần 1 km, dài 10 dặm hơn cực lớn quyền lực quỹ đạo, một mực kéo dài đến đường chân trời duyên, phản phất bầu trời triệt để đã nứt ra một dạng, một quyền phân hải, một quyền liệt không. Một cái chớp mắt này, cực lớn tầng mây vết nứt xuất hiện tại đỉnh đầu phía chân trời, bao trùm hư không màu trảm biển cả bị một phân thành hai, mà uy thế vô lượng cựu mệnh huyền nha vậy mà trong nháy mắt ngay tại trong tay Thẩm Bắc bại lui. Ào ào ào. Bầu trời nứt ra, biển cả sụp đổ, nước sông loạn lưu chảy xiết khuấy động, cựu mệnh huyền nha đối mặt phía dưới bại lui. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, quá mức kinh người. Điều động mấy cây số giang vực, tạo thành hạo đãng hư không biển cả, thể hiện ra thực lực chân chính cựu mệnh huyền nha tại tất cả mọi người trong mắt cũng đã là nắm giữ rời sông lấp biển chi lực tuyệt cường tồn tại, ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà vừa thấy mặt liền bại lui ở sấm chớp mưa bão trong tay. Một tiếng ầm vang, không làm rõ ràng được tình trạng chúng mạnh vẫn còn trong rung động lúc, bể tan cảnh hư không trong biển rộng đột nhiên nhấc lên vài trăm mét cao sóng lớn, chấn thiên động địa kịch liệt âm bạo thanh bên trong, cũng chỉ gặp Thẩm Bắc thân ảnh liền đã biến mất tại chỗ, trong nháy mắt truy hướng bị thương bay ngược cựu mệnh huyền nha truy sát đi qua, đồng thời tiếng cuồng tiếu bao phủ thiên địa, ha 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 ha, cựu mệnh huyền nha có thể tiếp ta một quyền, ngươi rất không tệ. Nhưng mà còn chưa đủ. Cái gì ân oán tình cựu Thẩm Bắc đều lười đi nghĩ, hắn hiện tại cứ từng quyền đánh hạ, đánh cái thống khoái chính là. Được thế không tha người, hung mãnh vô song sức mạnh cùng từ trường hiệp đồng phía dưới, Thẩm Bắc buộc phát tốc độ đã đạt đến 3 lần vận tốc âm thanh kinh khủng tình cảnh, cơ hồ là chớp mắt thời gian cũng chưa tới liền đuổi kịp hết vậy trường không cựu bệnh huyền nha 30 vạn thất bảng bạc từ trường sức mạnh phía dưới, hư không điên cuồng bặm mèo, rung động, phảng phất đem bị nghiền ép nát ấy. Mà liên tại quần quần cự lực sắp tới người lúc trước đôi bính phía dưới thốt nhiên biến sắc, giống như lưu tinh bay ngược cựu bệnh huyền nha cũng tại trong toàn thân nội phủ chấn động đau đớn, cảm nhận được hung hiểm tới gần. Chương 667. Thẩm Bắc VS cựu bệnh huyền nha 3, chương 667. Thẩm Bắc VS cựu bệnh huyền nha 3, ông. Chỉ một thoáng, kinh thiên hét giận dữ bên trong, chỉ thấy trên thân cựu bệnh huyền nha đột nhiên bộc phát ra một cỗ làm cho thiên địa biến sắc hùng vị khí tức, phảng phất cả người bắt đầu tiêu đốt. Trong hư không màu tràm thủy quang đại tác, cựu bệnh huyền nha tựa hồ khỏi hẳn thương thế, toàn thân đều phát ra huyết dịch bành trướng như giang hà di động âm thanh, mà theo hắn khí tức bạo động, chỉ một thoáng sóng to gió lớn, sinh sôi không ngừng, cuồng bạo biển động hư không hiện lên, song trường quét ngang ở giữa, mênh mông thâm thúy, mềm dẻo đến cực điểm màu tràm chân khí giống như 10 cấp biển động giống như đụng phải Thẩm Bắc cách không đánh tới quyền ảnh. Điện biển cả, vượt sâu thế. Vâng. Trong khoảnh khắc, hai loại hoàn toàn khác biệt lại ẩn chứa vô song uy năng sức mạnh trên không va chạm, mênh mông hoang dã bên trên đại địa ầm vang một tiếng thật lớn, thiên địa vì đó thất thanh. Mắt trần có thể thấy quần quần khí lãng giống như ngàn vạn thất quái thú gầm thét ép qua, mấy cây số hư không giống như là mở thủy bản điên cuồng sôi trào, cũng dẫn đến mấy chục km đại địa cũng bắt đầu hoành mình rung động không ngừng. Mà dạng này một bức có thể nói là trời long đất lở trong cảnh tượng có thể nhìn thấy, hư không bên trên, cựu mệnh huyền nha trước người, quần quần biển cả cương khí trào lên mà ra, tầng tầng thoải mái, lộ ra từng đợt chấn động, chập trung ở giữa luân phiên tuấn bạo, cư nhiên trong nháy mắt liền đem Thẩm Bắc đánh tới vô song sức mạnh hóa giải trừ khử. Điện biển cả, vực sâu thế, không giống với công kích tính ngập trời thế, cái này là lấy biển sâu chi bên quanh có thoải mái tới tá lực đả lực, tiêu mất, phản xạ hết thể sức mạnh được chiêu. Có thể nói tương đương bá đạo chiêu thức. Mà cùng bên trên một chiêu cùng Thẩm Bắc dễ dàng sụp đổ ngập trời thế khác biệt, Cửu Mệnh Huyền Nha trong khoảnh khắc thiêu đốt thức phản kích phía dưới, Thẩm Bắc cách không oanh kích mà đến từ trường sóng xung kích chẳng những tan thành mây khói, tính cả lấy hắn bền chắc không thể gãy thân thể cũng ở đây trong nháy mắt tựa hồ nhận lấy hàng ngàn hàng vạn trọng tình lực va chạm, bẻ gãy nghiền nát thế liền ngưng. Ân. Mâu trang chạy xiết loạn lưu bốn phía, Thẩm Bắc trong mắt hơi híp, tinh tường cảm thấy thời khắc này Cửu Mệnh Huyền Nha khí tức tăng gọn, phảng phất bốc cháy tầm thường trạng thái, lập tức liền nhận ra cái gì, chân nguyên thiêu đốt. Vẫn là thiêu đốt thọ nguyên. Trước đó Thẩm Bắc tại Hoàng Đô gặp được ám sát người, cũng biết loại này giống nhau rẻ trạm vu chiêu thức. Thẩm Bắc đã biết loại này thiêu đốt sinh mệnh hoặc rút ra linh hồn chi lực, không đơn thuần là có thể dùng cho cường hóa tự thân, chữa trị thương thế, còn có một loại áp đáy hòm năng lực. Chính là có thể thiêu đốt linh hồn chi lực, từ đó đổi lấy thực lực đại bạo phát, hơn nữa còn không tùy thời đều bảo trì cực kỳ nhanh chóng tự lành cường đại trạng thái. Mà bây giờ, Thẩm Bắc trong cảm giác, Cửu Mệnh Huyền Nha trên người thiêu đốt khí tức cùng trước đây ám sát chính mình người có thể nói là không có sai biệt, rõ ràng cũng là tu luyện ra năng lực tương tự. Hơn nữa không thể không nói, dù sao từng là mặt đất tất cả mọi người võ giả công nhận người mạnh nhất, Cửu Mệnh Huyền Nha cái này một triệt để bộc phát ở giữa, Thẩm Bắc cũng lập tức cảm thấy thực lực của đối phương tăng vọt, trên cực lớn trình độ rút ngắn cùng mình trên lực lượng chênh lệch. Ngươi cái này không biết tên ra hỏa, ngươi thật sự ngoài dự liệu của ta đáng tiếc, kế tiếp sẽ không. Trong chốc ngắn này, chỉ thấy giống như hải biển giống như bàng bạc thủy quan bên trong, Cửu Mệnh Huyền Nha khí tức mênh mông, giống như một tôn sôi trào thiêu đốt biển sâu trì vương, ánh mắt từ cực độ chấn kinh, vẻ không thể tin được, đều chuyển biến làm quyết tuyệt. Trước đó, hắn đích thật là không nghĩ tới tùy tiện nhảy ra một cái khiêu khích người, thực lực sẽ xuất hiện như thế dọa người người. Càng không có dự liệu được đã đột phá tầng thứ 7 điện biển cả chính mình, chỉ dựa vào thực lực bản thân vậy mà lại không phải người xa lạ này đối thủ. Cái này khiến Cửu Mệnh Huyền Nha cảm thấy, đối phương là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa chính là chạy tới mình. Sẽ là ai? Đoán không được. Vậy cũng chỉ có thể đánh bại hắn đang ép hỏi. Cho tới bây giờ, Cửu Mệnh Huyền Nha không đường thối lui, hắn phải không vén lên cuối cùng một lá bài tẩy. Ào ào ào. Tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy bên trong, ai cũng không có mở miệng, chỉ thấy Cửu Mệnh Huyền Nha hư không dậm chân, năm ngón tay tham trảo, cực độ thâm trầm màu tràm thủy quang cực độ bành trướng, trong nháy mắt quyết tán đến mấy ngàn mét phương viên, tính cả lúc trước bị Thẩm Bắc phân thành hai phá toái biển cả đều chịu đến dẫn dắt, lại độ phóng lên trời, nhất thời cả bầu trời giống như nước biển đổ nghiêng, lan tăn sóng nước tỏa ra bầu trời, giống như là vũ trụ tinh không, tạo thành một loại biển trời một màu, thiên địa đồng huy bao la hùng vĩ hùng kỳ cảnh tượng. Cải thiên hóa nhật. Theo Cửu Mệnh Huyền Nha không cất giữ bộc phát tất cả lực lượng, trong nháy mắt, mọi loại khí tượng điên cuồng hiện lên, mưa to gió lớn, phong ba sóng dữ, hồng thủy bộc phát, vô số khí tượng cùng nhau hiện lên, tựa như sắp thanh tẩy thế giới diệt thế hồng thủy của tới, phô thiên cái địa che mất bầu trời, cũng che mất Thẩm Bắc. Thôn tính thế, ngập trời thế, vượt sâu thế, lãng cuồng thế, điên cuồng gào thét thế. Trong khoảnh khắc, bầu trời không chịu nổi tiếp nhận, vạn bèo chu chéo, Thẩm Bắc trong khoảnh khắc cũng cảm giác được nhất trọng tiếp nhất trọng, một tầng nhiễu một tầng, tầng tầng lớp lớp, gần như vô cùng vô tận hải triều chi lực phủ đầu trục xuống, liên miên không dứt đè ép rọi rữa, đẩy chuyển nghịch phản, phản phất để cho hắn thân hãm một mảnh không đáy biển sâu chi uyên. Vào giờ phút này Cửu Mệnh Huyền Nha ngoại trừ thiêu đốt linh năng, để cho thực lực bạo tăng mấy bậc bên ngoài, trong lúc giơ tay nhấc chân âm, dương, vừa, nhu, minh, ám, thương, thực, quấn, gỡ, chuyển, rời, bao gồm giống như chân khí tính chất biến hóa cũng phát huy đến cực trí, bất cứ địch nhân nào rơi vào trong đó, một thân sức mạnh đều muốn bị phân tán tiêu mất, thịt nát xương tan, cho dù là một tòa sắt thép chi sơn rơi vào hắn mảnh này tụ tập ngũ đại thế điện biển cả bên trong, đều phải rời. Gian ngắn bị vô cùng vô tận nộ đảo cùng mạch nước ngầm cương khí rội rửa, để ép, ăn mòn thành bụi sắt. Nước chảy đá mòn, có được chí nhu chi lực. Rất rõ ràng, Cửu Mệnh Huyền Nha đã ý thức được, Thẩm Bắc sức mạnh không thể tưởng tượng, bái mạc năng ngự, chỉ có đem hết khả năng, dùng hết sở học, mới có thể giết chết mạnh mẽ như vậy không phải người địch thủ. Rầm rầm rầm. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, vạn mèo hư không màu tràm dòng nước xiết giống như là không có điểm cuối giống như rội rửa mà đến, ẩn chứa vô cùng vô tận nguy hiểm, đổi lại những thứ khác tứ giai cường giả đã sớm hình tiêu mảnh rẻ, huyết nục thành bùn, nhưng mà Thẩm Bắc ánh mắt lấp lóe, sừng sững ở khủng bố như thế loạn lưu trung tâm, tùy ý hoặc sáng hoặc tối, hoặc thẳng hoặc cong, hoặc lôi kéo hoặc đè ép đủ loại sức mạnh rội rửa, bên ngoài thân từng tầng hình lục giác. Đường vân hiển hóa, cả người giống như một tòa màu vàng sậm vạn năm thần sơn giống như, sừng sững bất động. Cơ thể của Thẩm Bắc chợt biến thành ngân sắc, kim cương bất hoại chi thân. Đồng thời, suy tự quyết cũng bất động thanh sắc bên trong kích phát. Hắn quanh thân thật giống như tiến vào thời gian suy bại lĩnh vực. Chẳng những bị chạm đến địch nhân, sẽ cảm nhận được sinh mệnh lực cùng chân khí chậm rãi trôi đi, phản phất tính cả chúng quanh bọn họ thời không đều tại dần dần lạc hậu, lực phòng ngự cùng lực hành động dần dần hạ thấp, mãi đến lâm vào bất lực dễ rủa hoàn cảnh, cũng có thể hấp thu công kích của địch nhân. Như thế song trọng dưới tác dụng, Thẩm Bắc lực phòng ngự thuộc tính, tại tăng thêm chiều thứ 5 thuộc tính, phòng ngự đến tuột cùng mạnh đến cái tình trạng gì, ngay cả Thẩm Bắc chính mình cũng không biết. Cho nên, đối mặt chiến lược của bạo, thủ đoạn ra hết Cửu Mệnh Huyền Nha, Thẩm Bắc căn bản không có chút nào vây hãm nghiêm trọng giác ngộ, ngược lại tại bốn phương tám hướng biển động trong công kích đi bộ nhàn nhã, thật giống như đem lực lượng của đối phương trở thành đá thử vàng. Chương 668. Lục hoàng tử làm rối. Chương 668. Lục hoàng tử làm rối. Bên trong hư không, vô cùng vô tận màu tràng thủy quang phô thiên cái địa, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều bao phủ, ngay cả mặt đất bao la cũng dường như đang mơ hồ run rẩy. Mà khi Cửu Mệnh Huyền Nha khí tức tiêu đốt, phát động để cho thiên địa đều đã mất đi màu sắc mênh mông phản công, đem Thẩm Bắc vây cuốn tại trong chính mình trường thế. Lúc này Lục hoàng tử đã sớm động tĩnh bên này kinh động, vội vàng mà đến, đã tiếp cận chiến cuộc 1 km chỗ. Đánh nhau. Hơn nữa, còn bức ra tứ ca át chủ bài. Khi hắn nhìn thấy Thẩm Bắc một quyền phân hải, một quyền liệt hùng, một quyền làm cho cựu mệnh huyền nha trên không bại lui uy thế lúc đông cảm giác không một lúc, tiếp theo một cái chớp mắt tình thế liền lần nữa lại xuất hiện chuyển ngoặt, vốn cho rằng không phải Thẩm Bắc đối thủ cựu mệnh huyền nha vậy mà bộc phát ra càng khủng bố hơn, hùng vĩ, không có gì sánh kịp thế công, không khỏi để cho bọn hắn cảm nhận được sâu đậm rung động. Lục hoàng tử cực tốc chạy vội, trong lòng vô cùng kinh ngạc, là thần thông cảnh giới đại tu sĩ sao? Hầu nghi lấy lục hoàng tử, không quản được nhiều như vậy. Bản thân hắn cũng không quen nhìn tứ hoàng tử cựu mệnh huyền nha chủ quản mặt đất hết thảy sự việc. Nếu như có thể mượn cơ hội này, xử lý hắn, tiếp nhận mặt đất sự nghi, tương lai công há mặt đất, cái kia tuyệt đối là được lợi đệ nhất nhân. Lục hoàng tử ánh mắt lóe lên, hai người các ngươi đều chết cho ta, để cho ta tới ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kiến thức đến cựu mệnh huyền nha cùng Thẩm Bắc hai người trong lúc xuất thủ trời đất sụp đổ, nhật nguyệt tối tăm đáng sợ như thế, vô luận là bọn hắn ai cũng cảm thấy sâu đậm mùi hụt, thậm chí là một chút xíu sợ hãi, mà càng nhiều, nhưng là vô cùng xâm nhiên, kiên định, kiên quyết mãnh liệt sắc cơ. Ầm ầm, cựu mệnh huyền nha chiêu thức của ngươi đối với ta vô dụng. Mà ỷ vạn nộ lời còn chưa nói hết, một tiếng thiên băng địa liệt tựa hồ muốn người mảng nhĩ đều cho đánh vỡ, kinh khủng tiếng vang vang vọng đất trời ở giữa. Dù là sóng lớn mãnh liệt, cuồng bạo vô ngần màu tràm biển trời trong khoảnh khắc bị xé mở một đầu cực lớn vết nứt, Thẩm Bắc cường hành, bá đạo, không hư hao chút nào thân ảnh trong nháy mắt từ trong sông ra, giống như là đạt được ước muốn cuồng tiếu lại độ cử quyền đánh về phía sừng sững ở biển trời phía trên cựu mệnh huyền nha. Cũng chính là trong nháy mắt này, lục hoàng tử đôi mắt kia sáng nở rộ, lập tức nghiêm nghị gầm thét lên, thần bạo. Hô, gợn sóng vô hình từ trong hư vô hiện lên, chỉ thấy trong một chớp mắt, lục hoàng tử con ngươi đột nhiên phóng đại, tựa hồ sức mạnh triệt để phát động, mà tại trước người hắn, hai cái quang đoàn trong khoảnh khắc không hề có điểm báo trước biến mất tại chỗ. Tiếp đó cơ hồ là tại cùng một cái trong nháy mắt, cái này hai cái quang đoàn đột ngột liền xuất hiện ở ngoài một cây số biển trời ở giữa, sắp lại độ bày ra kinh thiên va chạm Thẩm Bắc, cựu mệnh huyền nha hai người quanh thân mấy chục mét phạm vi. Ân, vô luận Thẩm Bắc vẫn là cựu mệnh huyền nha trong nháy mắt này trong lòng đột nhiên nổi lên gợn sóng. Bọn hắn cái cấp bậc tồn tại cảm giác này là bực nào nhạy cảm, lại thêm đã sớm để phòng lấy có người nhúng tay chiến đấu, bọn hắn cơ hồ tại trong chớp mắt cũng cảm giác được chúng quanh hư không tựa hồ xuất hiện dị thường gì. Nhưng mà, không đợi sắp lại độ va chạm hai người có phản ứng, kéo dài khoảng cách. Ông, hai đạo vô cùng lóa mắt, dữ dằn, sáng ngời đến đủ để khiến người hai mắt mù hào quang, liền đâm vào mí mắt, buông xuống đến nhân thế ở giữa. Khi âm trầm ánh sáng của bầu trời bị triệt để xé nát, so phích lịch còn chói mắt hơn bóng mắt hào quang trở thành thế gian này duy nhất hào quang lúc, thời gian trong chớp mắt này thiên tuyệt đất diệt uy năng phía dưới tựa hồ đánh mất ý nghĩa, tựa hồ thả chậm gấp 10, gấp trăm lần. Trước nay chưa có ánh sáng cùng nhiệt đập vào mắt lúc, vô luận là Thẩm Bắc vẫn là cựu mệnh huyền nha con ngươi co vào, cùng nhau cảm thấy không có gì sánh kịp uy hiếp, tại một phần 10 giây ở trong liền vô ý thức làm ra phản ứng, hoặc chân nguyên một phát, hoặc nâng cánh tay chống đỡ, muốn ngăn cản cái này tựa như muốn nát bấy thế gian hết thảy hào quang. Nhưng mà gần đây tại gang tấc bộc phát hai đạo tử vong quang huy tới quá mức đột, quá mạnh liệt, hơn nữa một trái một phải đem hai người xung quanh vài trăm mét không gian đều chiếm giữ, hai người vừa mới có hành động, phô thiên cái địa khí tức hủy diệt liền đã đến. Đầu tiên là vượt qua nhân thể cực hạn chịu đựng, đủ để khiến người đâm mù ánh sáng mắt thường nhìn thấy được tuyến mãnh liệt mà tới, thậm chí bởi vì vượt quá tưởng tượng cường độ trực tiếp xuyên thấu tầng tầng biển trời che chắn, đâm vào cặp mắt của hai người, bắt đầu thiêu đốt thần kinh thị giác. Nổ tung sinh ra gần ngàn vạn độ gần hơn tốc độ ánh sáng xung kích quyết tán, bạo điểm hạch tâm trăm mét khoảng cách ở trong hết thể tồn tại, không khí, hạt bụi nhỏ, bao quát cựu mệnh huyền nha di tán hư không điện làm chân nguyên, đều trực tiếp hóa khí, bốc hơi, không để lại bất cứ dấu vết gì hoàn toàn biến mất. Đồng thời kinh khủng, mấy chục hơn trăm vạn độ nhiệt độ cao phóng xạ kịch liệt quyết tán, đem Thẩm Bắc, cựu mệnh huyền nha vị trí triệt để bao trùm và phủ. Vào lúc này, không gian tựa hồ cũng mất đi ý nghĩa một cái chớp mắt. Cựu mệnh huyền nha hốc mắt băng liệt, trong nháy mắt bộc phát ra màu tràng biển cả cương khí biển động từng khúc dạn nứt vỡ vụn, tàn phá bừa bãi nhiệt độ cao, cường quang thoáng chốc phá hủy hắn vắng mạc, đốt lên quần áo của hắn, râu tóc. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh chói mắt quanh mình, nấu biển đốt trời khốc nhiệt, trong thai nghe được là kinh thiên động địa phích lịch quanh mình, trong mũi ngửi được là chính mình da thịt thiêu khét lẹn, phản phất cơ thể mỗi một cái tế bào đều ở đây dạng không thể ngăn cản hủy diệt uy năng phía dưới tàn lụi, tử vong. Thời giây không tới thời gian, tất cả hộ thể cương khí đều tại nhiệt độ kinh khủng cao áp, hạt dòng lũ trùng kích vào bốc hơi hầu như không còn, cựu mệnh huyền nha gầm thét, bên ngoài thân trực tiếp giống như thang cốc, bắt đầu tiêu. Chân nguyên, quần áo, lông tóc, làn da, bề mặt huyết đủ, ngay sau đó là cơ bắp, xương cốt, nội tạng. Cựu mệnh huyền nha bên ngoài thân bắt đầu từng điểm quá trình bốc cháy, nát bấy, bốc hơi, liền như là đã trải qua thiên đao vạn quả cực hình. Cho dù là trong cơ thể hắn ẩn chứa vô tận sinh cơ chân nguyên điên cuồng rung động, cũng căn bản không cách nào cùng phá hư hòa tan tốc độ so sánh. Cực lớn kinh khủng cảm giác, để cho cựu mệnh huyền nha điên cuồng điều động tất cả chân nguyên cùng với linh năng chống cự tổn thương đồng thời, phát ra vô thanh vô thức, lại phản phất kinh thiên động địa giống to. Mà cùng trong lúc nhất thời, đồng dạng bị bao phủ tại dạng này bị diện trùng kích vào Thẩm Bắc, cũng chịu đồng dạng hoàn cảnh. Hắn thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác tựa hồ đã tại dạng này cường quang phía dưới đánh mất, xé nát, bốc hơi hết thể dòng lũ điên cuồng đánh vào trên người hắn, làm hắn giơ lên chống đỡ hai đầu quyền cánh tay, tính cả lấy toàn thân mỗi một tấc làn da, đều biết truyền đến tựa như ngàn vạn kim châm tầm thường kịch liệt đau đớn. Hắn có thể cảm thấy, bề mặt cơ thể hắn tầng kia từ gần như bất động chấn kim phân tử kết cấu tạo thành da thịt kịch liệt rung động, trong nháy mắt này tựa hồ đã nhận lấy ước vạn hạt đánh kích, đồng thời phảng phất muốn để cho người ta linh hồn đều bốc cháy lên đáng sợ nhiệt độ cao cũng tại đâm đau toàn thân của hắn, giống như muốn đem hắn từ trong ra ngoài triệt để nhóm lửa. Nhưng mà, khủng bố như thế uy năng rọi rữa phía dưới, bề mặt cơ thể hắn hào quang màu vàng sẫm đại phóng, có thể hấp thu quang nhiệt, động năng chấn kim phân tử che chắn lại giống như một đạo trường thành, gian khổ nhưng lại kiên định hấp thu, ngăn cản đây hết thảy xung kích. Trong nháy mắt giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Dạng này phá hủy, nát bấy, bốc hơi hết thảy hủy diệt quang huy nháy mắt bộc phát phía dưới, Thẩm Bác lại là lấy từ nguyên toàn công kim cương bất hoại song trọng cường hóa thể phách tăng thêm kháng nóng thuộc tính phía dưới, cứng rắn chặn lại một cái chớp mắt. Chương 669. Thực sự là to gan lớn mật. Chương 669. Thực sự là to gan lớn mật. Tiếp đó tại một giây sau, trên thân Thẩm Bác đột ngột bộc phát ra một vòng mờ mịt thâm trầm u quang, cái này xóa u quang thật giống như mở ra thông hướng dị không gian thông đạo, vậy mà trong nháy mắt đem Thẩm Bác thân thể hút vào. Thuấn ảnh quy nguyên thế, Thẩm Bác thân ảnh nhất thời biến mất ở trong mảnh này hủy diệt hết thể cường quang chi hải. Thẩm Bác trực tiếp bị lôi ra mấy chục cây số bên ngoài dự thiết điểm vị bên trên. Lúc này, cường quang tràn ngập tại giữa thiên địa, không có ai chú ý tới cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, chỉ có Cửu Mệnh Huyền Nha im lặng gầm thét thảm liệt thân ảnh, bị triệt để bao phủ ở mảnh này chỗ ngồi vô lượng sụp đổ cùng hủy diệt thủy triều bên trong. Phương biên gần 100 km bầu trời đã là sáng như ban ngày, để cho người ta không phân rõ trên thực tế đến cùng là ban ngày hay là đêm tối. Nhưng mà hai cái thần bạo nổ tung uy năng vẫn không có kết thúc. Khi cường quang xung kích ghép qua về sau, hai cái vượt qua 100 mét chi cự hỏa cầu khổng lồ trên không lao nhanh bành trướng, thật giống như hai quả thái dương rơi xuống, đem phương viên 1 km phạm vi thiên địa triệt để đốt trở thành sự thật hoàng không, thiêu cháy tất cả nhiệt lực của quận, số lớn bụi trần cùng mây khói tại cự hình hỏa cầu bành trướng phía dưới phóng lên trời. Giang Hà lưu vực bầu trời xuất hiện hai đóa cực lớn mây hình nấm. Mây hình nấm xông thẳng tới chân trời, cao hơn mấy ngàn mét chi cự, thông thiên triệt địa, lấp đầy thiên địa. Mây hình nấm phía dưới không biết bao nhiêu tấn nước sông trực tiếp bốc hơi, theo mây hình nấm dâng lên, một vòng căng phồng lên tới hùng vĩ sóng xung kích bao phủ lên hàng trăm hàng ngàn vạn tấn bùn đất thủy triều, bốn phương tám hướng điên cuồng trào lên. Hừ. Lục hoàng tử khỏe miệng rớm máu, miệng lớn thở hổn hển, hai cái thần nổ kích phát, để cho hắn mệt mỏi không chịu nổi, nhưng đột nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, cùng thiếu, nhất tiễn xong điêu. Oanh long long long, khi hai quả thần bạo bị dẫn bạo về sau, hỗn loạn tia sáng dòng lũ xuyên qua hành kích lấy hết thảy, tạo thành tốc độ siêu thanh sóng xung kích bao phủ giữa thiên địa, trạng thái tính siêu áp, cao áp cùng chân không cấp tốc lôi kéo bên trong, đường tắt hết thảy vật chất đều tại băng liệt, nát bấy. Thiên hoàng sợ động tiếng oanh minh vẫn như cũ vang vọng không dứt, phương viên trên 100 km đều đang run rẩy, mặt đất tầng đất bốc hơi phân giải, nước sông thủy vực xuất hiện nhìn thấy mà giật mình hình tròn hố to, bành trướng sôi trào nước sông đang nhanh chóng lấp lại. Ngàn dặm vân khí phá toái, giang hà bốc hơi, sơn phong vỡ nát, đại địa trần chiến, hết thảy đều ở vào hủy diệt cùng sụp đổ bên trong. Dù là ở xa hơn 20 km bên ngoài cố đô trong thành trì, đang tại nhặt bảo bối dị nhân, cũng vào lúc này cùng nhau từ kinh động, hoảng sợ không hiểu. Hắn hẳn là tại thần bạo chi phía dưới thịt nát xương tan, triệt để hái cốt không còn. Lục hoàng tử gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Cửu Bệnh Huyền Nha rơi xuống phương hướng, cảm ứng đến cường quang bên trong sinh mệnh ba động. Cái gì? Lục hoàng tử nhíu nhíu mày, vậy mà không có ở thần bạo chi phía dưới phi hôi yên diệt. Tốt tốt tốt, vậy ta ngay tại nhường ngươi chết một lần. Trong khoảnh khắc, âm vang bạo hưởng bên trong, hắn liền nửa điểm chần chờ cũng không có, trực tiếp nên đón phảng phất đốt cháy hư không nhiệt lượng cùng tàn phá bừa bãi khí lưu, hướng về như cũ đang bành trướng cực lớn mây hình nấm phía dưới bay lượn mà đi. Hao tổn tâm cơ thật không cho sáng tạo ra to lớn như vậy thắng quả, Lục hoàng tử cảm ứng bao nhiêu ngoài dự liệu của hắn. Nhưng mà cái này hắn thấy kết cục nhưng như cũng không có thay đổi chút nào. Liền xem như Cửu Mệnh Huyền Nha cái này cấp bậc hoàng tử, cũng tuyệt không có khả năng tại thần bạo trung tâm đả kích xuống bình yên vô sự. Nếu như Lục hoàng tử cảm giác không có sai, như vậy đối phương coi như miễn cưỡng trốn khỏi một kiếp, bây giờ cũng cần phải trọng thương ngã gục, chỉ còn lại có một hơi. Mà bây giờ hắn chính là muốn xác định Cửu Mệnh Huyền Nha sinh tử, triệt triệt để chạm thảo trừ căn, đuổi tận giết tuyệt. Giờ khắc này, phía trước trung tâm vụ nổ cường quang, sóng âm, mây khói đều bắt đầu kịch liệt suy giảm, dư ba đối với Lục hoàng tử đã không đủ để tạo thành tổn thương. Thời gian trở lại mấy giây phía trước. Khoảng cách Giang Hà lưu vực mấy chục km bên ngoài một chỗ sơn lâm bầu trời. Phương xa Giang Hà lưu vực phương hướng, cực lớn ánh lửa cùng mây khói di thiên cực địa, như ẩn như hiện, mơ hồ có quần quần tiếng oanh minh tựa hồ đang tại quần quần ép tới, gây nên vô số chim bay tẩu thú kinh hoàng bất an. Ông. Nhưng mà đột nhiên, sơn lâm bầu trời vài trăm mét trong hư không, vô hình không gian giống như là nước gợn sóng kịch liệt và mèo, tiếp đó một đầu đen như mực không gian vết nước đột nhiên mở ra, đột ngột nặn ra một đạo cường tráng vô song thân ảnh. Đạo thân ảnh này toàn thân râu tóc thiếu đốt, bên ngoài thân càng là phảng phất bị nung đỏ sắt thép một loại, mới vừa xuất hiện vậy mà liền trực tiếp điểm đốt không khí, tựa như địa ngục liệt diễm bên trong đi ra ma vương. Chính là lúc trước tại trung tâm nổ đột ngột biến mất Thẩm Bác, may mắn lưu lại một tay. Thẩm Bác nổ một ngụm khí lưu nóng bỏng, bất quá, cái kia Lục hoàng tử muốn làm gì? Ngay cả người mình đều phải giết sao? Xem ra hoàng gia nội bộ cũng không phải rất đoàn kết ta. Nên nói không nói, cái này thần bạo thật mẹ hắn đủ sức. Thẩm Bác vặn vặn cổ, liếc mắt liền thấy được tại chỗ rất xa chân trời đằng không mà lên cực lớn mây khói, âm thanh khàn khàn. Rất tốt, ngươi làm rất không tệ, nhìn thấy tại chỗ rất xa bước lên hai đóa mây hình ấm, cảm giác bên ngoài thân bằng mọi cách thiêu đốt nhói nhói, cùng với nội tạng giống như đem bị đốt cháy thành cho đau đớn, Thẩm Bác đã biết rõ, vừa mới chính mình cùng Cửu Mệnh Huyền Nha gặp đến cùng là như thế nào đả kích. Bất quá rất đáng tiếc, vẫn như cũ không đủ để giết chết ta. Chỉ là không biết tứ hoàng tử Cửu Mệnh Huyền Nha chết hay không. Nghĩ đến chiến đấu bị Lục hoàng tử chặn ngang một tay, còn suýt nữa bày chính mình một đạo, Thẩm Bác ánh mắt băng lánh phía dưới ẩn giấu đáng sợ khí tức nguy hiểm. Vừa rồi một cái kia bị diệt trong nháy mắt, đích xác để cho bây giờ Thẩm Bác cảm thấy cực lớn uy hiếp tính mạng. Nhưng mà cũng bèn bèn uy hiếp. Bây giờ Thẩm Bác thể phách cường độ đã tiến hóa đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Tại thần bạo trong nháy mắt đó, hắn đi qua cường hóa thân thể cường hãn phòng ngự biểu hiện, đã đầy đủ lời thuyết minh vừa rồi thần bạo chưa hẳn có thể triệt để giết chết hắn. Chỉ cần giết không chết, thần bác chiều thứ 5 thuộc tính liền có thể nhanh chóng chữa trị. Dám nhúng tay ta chiến đấu, thực sự là to gan lớn mật. Nghĩ tới đây, chấn động run nhẹ bên trong, chứa vật giới chỉ bên trong một khỏa đan dược tại lòng bàn tay xuất hiện, đây vẫn là tại Táng Hải Bí Quân kết giới vơ vét mà đến, đi qua mặt sẹo phân biệt, là một cái khôi phục nhanh chóng thương thế đan dược. Giống như là loại đan dược này, Thẩm Bắc còn rất nhiều. Thẩm Bắc một ngụm nuốt vào, ánh mắt nhìn chằm chằm tại chỗ rất xa phóng lên trời mây khói, nhếch miệng lên hung tàn nhẹ răng cười, "Lục hoàng tử, ngươi cái này rất rưởi, chuẩn bị kỹ càng nên đón lửa giận của ta sao?" Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không kích sóng khí lãng hung mãnh nổ tung, Thẩm Bắc tốc độ nhanh đến căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt giữ thân ảnh hung hăng xé rách trường không, những nơi đi qua, hư không giống như là phong ba bao phủ mặt biển gấp rút vặn vẹo rung động, thanh thế kinh thiên động địa. Thẩm Bắc ánh mắt quan sát phía dưới, thần bạo mây hình ngấm cách hắn đang ở vị trí bất quá 450 km khoảng cách, mà lấy hắn bây giờ bộc phát toàn lực đủ để đột phá 3 lần vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng phía dưới, lại đổi lượt chiến đấu tràng, tìm về tràng diện chỉ cần 30 giây. Chương 670. Rác rưởi, chết cho ta. Chương 670. Rác rưởi, chết cho ta. Giờ này khắc này, thần bạo sinh ra phích lịch cường quang đã triệt để biến mất, còn sót lại oanh minh rung động bên trong, hai đầu cực lớn mây khói đang bành trướng bên trong càng lên càng cao, di thiên tục địa, khắp nơi đều là một bức ngày tận thế tới cảnh tượng. Mà tại hùng vĩ mây khói phía dưới, lại có một hồi kinh thiên va chạm đang tiến hành. Khi cửu mệnh huyền nha không rõ sống chết âm thanh rơi vào quần quần khói đặc trong đợt sóng, hướng về đã không thành hình mây hình nấm phía dưới bay đi lúc, ngoài mấy trăm thước chưa tan hết quần quần trong bụi mù, một đạo khô lâu một dạng thân ảnh đột nhiên bật ra. Sở dĩ nói là khô lâu, là bởi vì hắn toàn thân cháy đen một mảnh, ngũ quan, ánh mắt, bộ da toàn thân cùng bề mặt huyết nhục giống như là triệt để hòa tan, hiện lộ ra đen như mực xương cốt, thậm chí có thể từ xương cốt khe hở nhìn thấy gần như khô héo nội tạng. Bộ dáng này, nhìn qua cực kỳ thảm thiết, nói là trong địa ngục leo ra lệ quỷ cũng không đủ, để cho người ta khó có thể tưởng tượng dưới thương thế đáng sợ như vậy, hắn lại còn có thể nắm giữ năng lực hành động. Mà đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện, liền chấn thiên động địa, tiếng gào thét bên trong nhấc lên sôi trào mãnh liệt tựa như biển gầm một dạng màu tràm hào quang, tiếp đó lấy thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng thế thái đánh thẳng tới, cũng lập tức kinh động đến lục hoàng tử. Cựu mệnh huyền nha quả nhiên không chết. Mặc dù căn bản là không có cách nhận ra người này nguyên bản hình dạng, nhưng mà cái kia sóng biển dâng màu tràm quang huy, đều lời thuyết minh thân phận của đối phương. Cựu mệnh huyền nha, ngươi quả nhiên không có dễ dàng chết như vậy. Rõ ràng phát giác cái gì, lục hoàng tử ánh mắt kinh hỉ mà tàn nhẫn, lên tiếng cùng thiếu, nghe bồ tát qua sông tự thân khó đảm bảo, kéo dài hơi tàn, không biết lượng sức, ngu không ai bằng. Mặt đất hết thể sự vụ, ta giúp ngươi tiếp thu rồi. Cựu mệnh huyền nha gào thét, ngươi con mẹ nó dám âm ta. Lục hoàng tử cười ha ha, chẳng lẽ không được sao? Chết đi. Lục hoàng tử giơ lên nhấc lên từng đạo cuồng bạo quang pháo chớp mắt phát động, ở giữa không dung phát lúc phát khởi cuồng bạo thế công. Rầm rầm rầm. Đầy trời thủy quang chấn động vân tán bốn phía, khô lâu một dạng thân ảnh nhất thời tại giữ dằn cường quang, gợn sóng, chân khí trùng kích vào hư không chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau, giống như khung xương một dạng tàn phá thân thể càng là phản phất tùy thời có thể sụp đổ. Vừa rồi trong nháy mắt hoảng sợ đi qua, thời khắc này lục hoàng tử đã tin tưởng cảm thấy lâm vào hắn quang pháo vây công cựu mệnh huyền nha có thể nói là suy yếu tới cực điểm, xa xa không có thần bạo chi lúc trước dạng uy thế cường đại. Rất rõ ràng, liền cùng hắn dự liệu một dạng, cựu mệnh huyền nha dù cho may mắn vượt qua thần bạo, nhưng thương thế cũng nghiêm trọng đến tột đỉnh tình cảnh. Hắn thấy bây giờ cựu mệnh huyền nha 89 phần 10 bất quá là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Nghĩ tới đây, lục hoàng tử thế công càng thêm mãnh liệt, lên tiếng hét giải, tứ ca, để xuống đi, người đang chết. Cựu mệnh huyền nha thân thể tàn phế quanh thân, cái kia lúc trước điên đảo càn khôn, rội rửa hết thảy, quan hệ hư không biển cả chân khí trở nên mỏng manh như thế, yếu ớt, bọn chúng hình thành tròn trịa che chắn tại lục hoàng tử chờ đã kích xuống rung động kịch liệt lấy, phảng phất sắp đến tiếp nhận cực hạn. Tuyệt vọng à, đau đớn à, bởi vì ngươi cái gì cũng làm không. Sau một khắc, tựa như người thắng tuyên ngôn im bặt mà dừng. Bởi vì đột nhiên, tại trong tầm mắt của hắn, cựu mệnh huyền nha sau lưng phương hướng bầu trời đột nhiên tràn đầy cuồng bạo, một chút so một chút mãnh liệt, một chút so một chút bá đạo chấn động. Cái loại cảm giác này phảng phất là có cái gì nhân vật khủng bố di động với tốc độ cao, muốn đem bầu trời đều cho đạp nát một dạng. Cái gì? Ánh mắt chuyển động ở giữa, hắn liền thấy tại phảng phất muốn sụp đổ cuối chân trời, một đạo màu vàng sậm phảng phất mang theo vô cùng vô tận như núi kêu biển gầm sức mạnh thân ảnh, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng tầm kích mà đến rồi. Đó là mới vừa cùng cựu mệnh huyền nha đối chiến người, lúc phát hiện tại chỗ rất xa đạo kia cực tốc đánh tới ngân sắc thân ảnh, tim đập đều tựa hồ chậm nửa nhịp, lục hoàng tử không khỏi ánh mắt của biến. Hắn làm sao lại cũng không chết? Không có khả năng. Chuyện gì xảy ra? Khi chân trời xa xa, thần bác màu bạc trắng thân ảnh cuồng tập kích mà đến, làm cho nửa cái phương hướng phía chân trời điên cuồng chấn động lúc, không nói tiếng nào có thể hình dung lục hoàng tử trong lòng kinh hãi cùng kinh dị. Dù sao thần bộ phát sinh sau, thần bác thân ảnh biến mất, tất cả manh mối đều để hắn cho rằng đối phương đã triệt để tại trong thần bạo chi hôi phiên diệt, chết không thể chết lại. Nhưng mà sự thật lại mở cho hắn một cái vô cùng sợ hãi nói đùa. Vâng. Cũng chính là ở thời điểm này, thân hám trùng vây cựu mệnh huyền nha ẩm bang buộc phát ra dậy sóng biển động, một chút chọc thủng lục hoàng tử công kích, tàn phá khô bại thân thể đảo thoát trùng vây, giành được một tia cơ hội thở dốc. Oanh long long long, thần bác thanh thế, tốc độ so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, một hai cái thời gian trong nháy mắt ngay tại trong thật lớn kích sóng khí lãng cực tốc tới gần, nhiều nhất 2-3 giây liền tới đến trước mặt, căn bản không có thời gian đi cân nhắc đối phương như thế nào từ thần bạo trung tâm thoát ly, lại tại sao lại từ phương xa chân trời xuất hiện, thậm chí ngay cả thoát ly trùng vây cựu mệnh huyền nha đều không dành bận tâm. Lục hoàng tử gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời, tựa như đối mặt với một đầu quay về sân săn bắn đáng sợ ma quái, da mặt run mạnh. Thẩm Bắc lúc trước cùng cựu mệnh huyền nha một trận chiến tình hình lục hoàng tử cũng thấy rất rõ ràng, đối với đối phương loại kia đủ để khiến long trời lở đất bàng bạc sức mạnh ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà đối phương tựa hồ lợi dụng một loại nào đó không biết tên thủ đoạn trực tiếp từ thần bạo trung tâm thoát ly, lại thêm như thế hung diễm ngập trời tư thế, 89/10 cũng không nhận được cái gì trọng thương. Đương nhiên, đối mặt Thẩm Bắc cường đại như vậy địch nhân hung ác, hắn cũng không phải không có qua do dự cùng chần chờ, nhưng mà thế cục phát triển đến một bước này đã là đâm lao phải theo lao, không đánh mà chạy là tuyệt đối không thể nào. Chấn thiên động địa, tựa như ngàn vạn phong long gào thét một dạng không khí trong bạo tạc, Thẩm Bắc so sấm sét lưu tinh còn muốn mau hơn thân ảnh, sắp đến. Giờ này khắc này, trong thiên địa chấn động càng thêm mãnh liệt, Thẩm Bắc thân ảnh nhấc lên một đạo dài đến hơn 10 km hùng vĩ khí lãng, phản phất đem toàn bộ thế giới đều một phân thành hai một dạng. Lục hoàng tử cảm giác rõ ràng bàng bạc hùng vĩ, giống như biển động một dạng tàn khốc sát cơ quần quần ép tới, đem chính mình quá chặt, phản phất một giây sau liền muốn đem chính mình xé thành nát bấy một dạng, làm cho người ngạt thở. Xuống trong nháy mắt, căn bản không có thời gian giao lưu, Lục hoàng tử ánh mắt dữ tợn, rít lên một tiếng, sau lưng đột nhiên dương lên quang dược bên trên, song trưởng vén bên trong, lòng bàn tay một vòng chói mắt liệt dương quang mang đại phóng, tiếp đó từng đạo thô to, giữ dằn cột sáng ngang tàng bắn ra. Ông xoạt xoạt, giống như ước vạn lôi đình đồng thời bắn nổ một tiếng vang thật lớn trên không giận tách ra, theo sau chính là thiên băng địa liệt giống như vĩnh viễn băng liệt phá toái. Cương giả chi lực hình thành tử vong triều dâng, trong khoảnh khắc giống như là bị thao thiên cự lãng dập tắt đống lửa, hung hăng băng tán. Hư không phảng phất như là khó có thể tưởng tượng lực lượng trực tiếp đánh xuyên qua, phá vỡ một cái hang lớn. Toàn bộ hết thể đều tại trong nháy mắt băng tán, chôn bụi, tiếp đó hóa thành các loại khác biệt mưa ánh sáng, trong khoảnh khắc bị biển động tầm thường khí lãng cuốn sạch lấy, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chảy ra. Tử vong triều dâng bị triệt để đánh nát, lục hoàng tử thị giác vừa mới tiếp thu, ý thức còn chưa từng kịp phản ứng xử lý thời khắc, Thẩm Bắc hung mãnh, tàn bạo đến rối tinh rối mù thân ảnh, liền đã mang theo đủ để chấn vỡ sông núi kinh khủng khí lãng từ trong sông ra, tiếp đó thẳng tắp đánh tới lục hoàng tử. Chương 671, nghiền ép, rào sát. Chương 671, nghiền ép, rào sát. Tại trời đất sụp đổ một cái trước mắt, này thời gian tựa hồ đã mất đi ý nghĩa, trở nên vô cùng dài dằng dặc. Một bên cựu mệnh huyền nha tựa hồ bị như ngừng lại trong thời gian, duy chỉ có lục hoàng tử kinh hãi cảm xúc vừa mới ở trong ý thức bắt đầu sinh, trong con ngươi màu vàng nóng liền đã phản chiếu ra Thẩm Bắc dần dần phóng đại nhe răng cười khuôn mặt. Tâm linh ở trong đã cảm thấy vô cùng kinh khủng, vô cùng hung hiểm, mí mắt, da mặt, thậm chí da phía dưới bắp thịt đều tại Thẩm Bắc mang theo kích sóng khí lãng phía dưới mãnh liệt run run, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khỏa tế bào đều tựa như sẽ phải tiếp theo một cái chớp mắt sụp đổ. Lục hoàng tử tại thời khắc này sợ vỡ mật, nhưng mà Thẩm Bắc đến so với ý thức thần kinh phản ứng truyền bá nhanh hơn, hắn nhưng căn bản không động được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Bắc thân ảnh phóng đại, phóng đại, mãi đến chiếm cứ chính mình sở hữu ánh mắt. Và anh, khi Thẩm Bắc lấy sao băng đụng đất một dạng tư thế, không có chút hoa xảo nào đâm vào lục hoàng tử trên thân lúc, đơn giản thật giống như trong hư không dẫn nổ hàng ngàn hàng vạn tấn thuốc nổ, tiếng nổ lớn chấn kinh trăm dặm. Bèn bèn cuồng bạo lực trùng kích trực tiếp làm cho cách lục hoàng tử gần nhất cựu mệnh huyền nha lại độ máu tươi của vốn, giống như là lăn đất hổ lô trực tiếp hư không lan lộn. Mà toàn bộ đã nhận lấy Thẩm Bắc hung manh và chạm lục hoàng tử, càng là giống như bị hành kích đi ra đạn tháo, hung hăng hướng ngược lại bay ngược ra ngoài. Giống. Mà tại mới vừa rồi bay ngược ra ngoài quá trình bên trong, lục hoàng tử bên ngoài thân đột nhiên có vô số vết thương đồng thời vỡ ra, cả người hắn phảng phất là bị từ nội bộ nổ tung đồ sứ, diện mạo ngũ quan, thân thể, tứ chi, xương cốt, ngũ tạng lục phủ đều đang mãnh liệt băng liệt, vỡ nát, nổ tung, tiếp đó trong máu thịt bẩn cốt phiến ly thể bay vụt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn chết. Không có thăm dò, không có ngươi tới ta đi, từ đằng xa cùng tập kích, mà đến Thẩm Bắc chính là như thế thật đơn giản va chạm, liền đem lục hoàng tử công kích vỡ thành cái nát bấy, càng là trực tiếp đem lục hoàng tử cái này hoàng gia cường giả sống sờ sờ đục chết. Cũng là một cái giống như cựu mệnh huyền nha phế vật. Nhưng mà một màn này nhưng căn bản không tính là kết thúc, tại trong nháy mắt lấy thế bài sơn đảo hải đem lục hoàng tử đụng bay ra ngoài, Thẩm Bắc căn bản nhìn cũng không nhìn kết quả một mắt, hắn đột nhiên trong hư không dừng lại thân hình. Lúc này, hoàng gia trong đội ngũ những người khác cũng chạy tới. Bọn hắn căn bản vốn không biết rõ là gì tình huống, còn tưởng rằng Thẩm Bắc tại làm loạn. Lúc này vây công tới. Tiếp đó Thẩm Bắc cười gần quyền cánh tay chấn động, như thiểm điện hướng về vừa mới muốn công kích hắn ba cái hoàng gia dị nhân đánh tung ra ngoài. Không ai có thể tưởng tượng được Thẩm Bắc lực lượng bây giờ là bực nào hung mãnh, vô địch. Từ trường sức mạnh cách không tác dụng, truyền lại tốc độ so âm thanh không muốn biết nhanh bao nhiêu lần, thiên hoàng sợ động tiếng vang còn không có khuyết tán ra, giống như 12 cấp biển động một dạng từ trường cự lực liền đã quần quần ép qua hư không. Phanh phanh phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết quang trên không bạo liệt, ba cái kia hoàng gia dị nhân thậm chí ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, giống như bị đại pháo mệnh trúng con muỗi, lại hình như bị xe lưu ép qua con kiến, toàn thân huyết nhục bạo liệt, trực tiếp bước lục hoàng tử theo gót, đang lăn lộn quá trình bên trong bị Thẩm Bắc đánh nổ. Thậm chí ở trong quá trình này, cách ba người cùng một cái phương hướng khác dị nhân cũng bị tác động đến, liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, cũng bị trên không ép bạo. Làm sao có thể? Khi Thẩm Bắc lấy vô cùng hung bạo, bá đạo thế thái, tại trong chớp mắt, tiếp đánh nổ lục hoàng tử không nói, nhất kích đem người hoàng gia viên giống như là chuỗi đường hổ lô hành hung. Gia hỏa này là người nào, vì cái gì lợi hại như vậy? Có người hoàng gia viên thần hồn vẫn như cũ ngăn không được run rẩy. Nhưng mà, bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, dù là đã đầy đủ đánh giá cao, Thẩm Bác thực lực vẫn là triệt để lật đổ tưởng tượng của bọn hắn, lại là dạng này không thể ngăn cản. Cũng làm cho bọn hắn tất cả mưu đồ, tất cả bố trí đều giống như một đám con kiến muốn mai phục một đầu sư tử được cười. Hô, mà thế cục phát triển cũng không lấy cái này người hoàng gia viên bên trong kinh hãi vì thay đổi vị trí, tại bọn hắn sợ vỡ mật giờ khắc này, trong tầm mắt hung uy ngập trời, hóa thân thành tử thần Thẩm Bác, đã bỗng nhiên chuyển qua con mắt nhìn tới. Loại kia tàn nhẫn, bạo ngược ánh mắt giống như là đối đãi một đám dê lợi làm thịt giống như, mỗi một người bọn hắn đều tựa như là đang đối mặt một đầu xưa nay chưa từng có hung tàn ma vương, một giây sau liền bị nuốt sống ăn mở dạng. Oeng. Tiếp theo một cái chớp mắt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Thẩm Bác nghe răng cười một tiếng, vẹn vẹn dừng lại nửa giây không tới thời gian, ngay tại trong hư không mãnh liệt bạo chấn cuồng cấp mà ra, tiếp đó hướng về tất cả mọi người cách không vụ một cái đi qua. Chỉ là vô cùng bình thường đích phủ đầu một chảo, trong khoảnh khắc ngàn vạn phong long gào thét thiên địa, phảng phất là hoàng hà đê đập sau nổi lên mấy trăm năm một lần đại quyết miệng, mang theo ngàn ngàn vạn vạn tấn nặng nề bùn cắt cùng sức mạnh vô cùng vô tận, đem lạc hậu mãnh liệt khuấy động duy nhất một lần toàn bộ bạo phát đi ra, phủ đầu bao phủ một mặt kinh hãi người hoàng gia viên. Thẩm Bác hời hợt cách không chụp tới, tốc độ, sức mạnh, uy thế hung mạnh đến không thể tưởng tượng, đứng mũi chịu sào hoàng gia tiểu đội trưởng nhóm cường giả phản ứng giống như là động tác chậm, duy chỉ có đang nhìn khỏe mắt muốn nứt bên trong cảm thấy một loại phổi đem bị đè ép nổ tung tuyệt đối ngạt thở, cùng mình thân thể mỗi một tấc đều đem trực tiếp bị ép nổ cực lớn kinh khủng cảm giác. Bọn hắn hiểu rồi, thực lực tuyệt đối không kém lục hoàng tử, vì sao lại trong nháy mắt ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có liền bị trực tiếp đánh nổ, cũng cuối cùng hiểu rồi nguyên lai Thẩm Bắc lúc trước cùng tứ hoàng tử trong chiến đấu, căn bản là không có lấy ra thực lực chân chính. Như sóng to gió lớn kinh sợ, hối hận triệt để tràn ngập tất cả mọi người bọn họ thể xác tinh thần. Giống, căn bản không có thời gian trốn tránh, tiếp theo hơi giây ở giữa, tử vong tới gần đại khủng bố tựa hồ triệt để kích phát hoàng gia tiểu đội trưởng lệ khí, hung tính, chỉ thấy hắn như nhân tạo làm thành dị nhân gương mặt hoàn toàn méo mó trở thành một đoàn, bề mặt cơ thể hắn không khí. Tính cả trong tay chuôi này tụ tập vô số chân quý đất chết kỳ vật chế tạo hoang thần quân đao trong nháy mắt phảng phất chấn động hàng ngàn, hàng vạn lần, tiếp đó phảng phất chuốt xuống ra toàn thân mỗi một phần. Sức mạnh giống như liều lĩnh hướng về cuồng cấp mà đến Thẩm Bắc chém ra. Thân là hoàng gia tiểu đội trưởng, hắn nắm giữ là chấn động sức mạnh. Không khí, đại địa, đại khí, thậm chí đơn nhất vật chất chấn động đều chịu đến hắn năng lực thao túng. Loại năng lực này có thể làm cho hắn bên ngoài thân thời khắc đều tạo thành một tầng lấy cực cao tần suất chấn động lực trường che chắn, đủ để ngăn cản, đánh sơ xác tuyệt đại bộ phận tình thế công kích, có được cố nhược kim thang lực phòng hộ. Phổ thông võ thần cường giả dù là một kích toàn lực đều khó mà dung chuyển tầng này chấn động lực trường phòng hộ. Suy 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 suy. Trên thực tế, hoàng gia tiểu đội trưởng liều mạng một dạng phán kích lập tức làm ra hiệu quả. Theo đao thanh thét dài, tê thiên liệt địa, chỉ thấy trước mặt hắn vô hình muốn nghiền nát hết thể từ trường ba động vậy mà từ trong màn nước hóa thành hai cỗ không nhìn thấy đáng sợ dòng lũ, thẳng tiến không lùi hướng về trước mặt Thẩm Bác chém tới. Nhưng mà đối mặt hoàng gia tiểu đội trưởng cái này không thành công thì thành nhân điên cuồng phản kích, Thẩm Bác ánh mắt lãnh khốc, niệm ai, phản phất là đối đãi một cái cũng dám phản kháng chính mình săn giết dê bò. Đại thủ căn bản muốn không tránh cũng tránh, cứ như vậy trực tiếp hướng về hoàng gia tiểu đội trưởng chém tới lưỡi đao chụp tới. Chanh. Sau một khắc, tựa như ngàn vạn tọa chuông đồng hung mãnh đánh, chính muốn làm cho người mảng nhĩ vỡ tan kinh khủng sắt thép va chạm thành chấn hám thiên tế. Thẩm Bác quyền cánh tay chấn động mãnh liệt, quả hương bổ tựa như đại thủ hung hăng bắt được gấp rút rung động mũi đao, phản phất trong trở bàn tay liền hàng phục một đầu gây sóng gió ác long. Hắn lại là tay không tất sát, vẹn vẹn liền dùng bàn tay cứng rắn bắt được hoàng gia tiểu đội trưởng tìm đường sống trong chỗ chết tuyệt sát nhất trạng. Ngươi. Tại chém về phía Thẩm Bác đầu người lưỡi đao cư nhiên bị đối phương tay không tất sát nắm. Không gì không phá, không gì không đứt giao quân dụng vậy mà miễn cưỡng chạm phá trong tay đối phương ra liền không còn cách nào tiến thêm, hoàng gia tiểu đội trưởng tại một cái chớp mắt này linh hồn rẽ run. Chương 672. Công bố đáp án chương 672, công bố đáp án hoàng gia tiểu đội trưởng bộ phát toàn lực tuyệt sát, đừng nói huyết đục chi khu, cho dù là một tòa sắt thép đại sơn cũng có thể nhẹ nhõm phân thành hai, hắn nơi nào có thể nghĩ đến lại có người có thể lấy huyết đục chi khu ngăn cản tới. Cho nên trong nháy mắt này, hắn bộ phát đến đỉnh điểm bùng nổ sát cơ trong khoảnh khắc sụp đổ. Giống như là trong như là thấy quỷ trực tiếp vung lòng tay ra coi như tính mệnh giao quân dụng, đột nhiên lui lại. Nhưng mà bột một tiếng, hoàng gia tiểu đội trưởng hết thể động tác phản ứng ở trong mắt bây giờ Thẩm Bắc thật giống như động tác chậm, hoàng gia tiểu đội trưởng vừa mới bung tay muốn rút đi, một cái quạt hương bột tựa như đại thủ liền như thiểm điện chui ra, trực tiếp bắt lại cánh tay của hắn, để cho ý đồ của hắn triệt để thất bại. Người rất không tệ. Thẩm Bắc thân thể hùng tráng ma vương giống như sừng sững, giống như là bắt được một con gà con nhìn chằm chằm hoảng sợ vạn trạng hoàng gia tiểu đội trưởng, tàn nhẫn cười gần nói, có thể trước khi chết làm bị thương ta, là vinh hạnh của ngươi. Phanh, phản phất đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, Thẩm Bác cười gằn, một cái khác quạt hương bổ tựa như đại thủ nhấc lên làm cho người đầu góc đều phải nổ tung lên tiếng nổ kinh khủng phủ đầu che lại xuống. Hoàng gia tiểu đội trưởng tại thời khắc này phản phất muốn há mồm cuồng hống, lại trực tiếp bị mánh ác cuồng phong chạy ngược trở về trong miệng, tiếp đó hừ đều không hừ một tiếng, hộ vệ toàn thân chấn động lực trường, đầu, thân thể tính cả lấy tứ chi trực tiếp trên không bạo phái ra, hóa thành hàng ngàn, hàng vạn mai máu thịt vụn, bốn phương tám hướng phá không bay vụn. Lấy chấn động tần số cao hình thành cố nhược kim thang từ trường phòng ngự thậm chí ngay cả nửa giây cũng không có chống nổi, cả người đều tại Thẩm Bắc từ trường cự lực phía dưới bị sống sờ sờ bắp vỡ. Bình tĩnh mà xem xét, hoàng gia tiểu đội trưởng chạm kích trình độ sắc bén, đích thật là đạt tới một cái cơ hồ không gì không phá, đủ để chặt đứt hết thể vật chất tồn tại tình cảnh. Nhưng mà tại Thẩm Bắc đã không cách nào tính toán theo lẽ thường kinh khủng thể phách phía dưới, hoàng gia tiểu đội trưởng có thể làm được cũng giới hạn nơi này. Tại Thẩm Bắc xem ra, đã định trước tử vong kết quả hoàng gia tiểu đội trưởng vậy mà có thể tạo thành chiến quả như vậy, không thể nghi ngờ là có chết cũng vinh dự. Không tốt. Hoàng gia tiểu đội trưởng cùng với thủ hạ giống như là khí cầu giống như lần lượt bị đánh nổ, đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, nhanh đến vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vừa mới theo bản năng đồng dạng bộc phát công kích, muốn hiệp trợ bên trên một cái chớp mắt còn sống hoàng gia tiểu đội trưởng các loại hoàng gia dị nhân, không khỏi sợ vỡ mật. Đi. Mỗi một người bọn hắn thật giống như gặp phải trong đời kinh khủng nhất sự tình, không chút nghĩ ngợi liền đột nhiên quay đầu của cướp. Bọn hắn rõ ràng là chạy trốn. Hai ba cái trong nháy mắt, thực lực tối cường tứ hoàng tử, lục hoàng tử, hoàng gia tiểu đội trưởng cùng một đám cường giả liền mảy may khe hở chống đỡ cũng không có liền bị đánh nổ. Đối mặt cuồng mạnh đến không thể nói lý, hung bạo đến không người năng lực thẩm bắp, bọn hắn có thể nào không trốn? Trong khoảnh khắc, không lo được suy nghĩ thế gian này vì sao lại có như thế nhân vật khủng bố, bọn hắn tại triệt để thể xác tinh thần run rẩy, liều mạng chạy trốn, thân ảnh phân biệt nhanh như tia chớp hướng về chiến cuộc bên ngoài bay vụt, muốn rời khỏi cái này chỗ khủng bố. Muốn đi, mà vừa mới bàn tay đem hoàng gia tiểu đội trưởng cả người chụp nổ thẩm bắp, giống như đầu sau đó mọc thêm con mắt, dưới chân hắn hung hăng đập mạnh, trong hư không lập tức bộc phát ra thật lớn khí lãng biển động, mà tại trong kinh thiên động địa âm bạo thanh sóng, thân ảnh của hắn cũng tại trong nháy mắt tiêu thất, truy hướng bọn hắn thoát đi phương hướng. Thẩm Bác thực lực nhảy lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, tốc độ của hắn càng là tại một cái chớp mắt này nhẹ nhõm đột phá gấp 5 lần vận tốc âm thanh đại quan, vẹn vẹn trong một mấy mắt, thành phẩm chữa hình điên cuồng chạy trốn hoàng gia đội ngũ vừa mới bốc mắt băng liệt, lúc trước nay chưa có tử vong nguy cơ phía dưới lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất cuồng lướt đi 1-2 km, Thẩm Bác liền đã gần như tiểu thuấn di xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ khoảng không, tiếp đó chính là Thái Sơn áp đỉnh một dạng cách không một quyền. Ầm ầm. Giống như là trong lúc vô hình có một quả không nhìn thấy cực lớn sao băng rơi xuống, ép qua, Thẩm Bác quyền phong trôi hướng đến, thiên địa từ trường bạo động, không gian mắt trần có thể thấy hoàn toàn méo mó, run rẩy, phảng phất một giây sau liền sẽ sụp đổ, mà đang tại liều mạng chạy trốn đông đảo dị nhân, trong nháy mắt này tim đập đều rất giống chậm nửa nhịp. Nhưng mà, vào giờ phút này bọn hắn nhưng căn bản không có thời gian quay đầu, bọn hắn chỉ là hốc mắt băng liền lấy, liều mạng tăng tốc, bộc phát tốc độ, nội tâm phát ra im lặng cuồng hống, nhanh a, nhanh a, nhanh a. Ông. Nhưng mà sau một khắc, kinh khủng từ trường xung kích giống như biển động giống như từ trên người của bọn hắn ép qua. Lốt buốt. Thiên truy bách luyện thân thể tựa hồ cùng bố công anh một dạng yếu đất, tập hợp vô số tài liệu quý hiếm chế tạo trang bị cũng không có hiệu quả chút nào, bọn hắn toàn thân huyết quang bùng lên, thân thể trong khoảnh khắc chia 5 x 7, mà bọn hắn không chọn vẹn thân thể, nội tạng còn chưa từng tới kịp rơi xuống đất, liền trực tiếp tại từ trường sức mạnh cuồng manh chấn động phía dưới bị ép trở thành một phấn. Ầm ầm. Mỗi người bọn họ nổ thành một đám mưa máu đi qua, Thẩm Bác một quyền dư ba mới xung kích đến mặt đất, hơn 10 km đại địa điên cuồng sụp đổ, rung động bên trong, thật lớn âm bạo, khí lãng sóng xung kích lấy vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ bắt đầu tùy tiện quét ngang trung quanh, khắp nơi một mảnh hỗn độn, băng liệt, phân giải, nát bấy, hóa khí, hết thảy toàn bộ đều chuyển hóa làm trạng thái khí bụi mù, lấy không thể tưởng tượng nổi khí thế bàng bạc khí thôn vạn dặm tư thái, ngang ngược hướng, bốn phương tám hướng trào lên mà đi, mà tạo thành dạng này một phen cảnh tượng đáng sợ Thẩm Bác, lại không chút nào dừng lại, cước bộ lại độ đạt mạnh, trực tiếp hướng về từ một phương hướng khác đào tẩu hoàng gia đội ngũ bọn người đuổi theo, mà đúng như Thẩm Bác dự liệu là, đang lãng phí cái này 2-3 giây về sau. Hắn nguyên lai tưởng rằng bên này dị nhân đã trốn xa phải tốn nhiều hắn một chút tay chân, nhưng mà tại tầm mắt hắn quay tới về sau, lại nhìn thấy bọn hắn cũng không thoát khỏi bao xa lan đi. Lan đi a. Bọn hắn ra mặt run mạnh, hoảng sợ giống giận, gầm thét, giống như sắp chết giống như dã thú điên cuồng muốn đột phá Thẩm Bác phong tỏa. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Chúng ta biết cái gì gây hơn nó? Tử thân phảng phất tại bên thai độc dây, hoàng gia quý tộc một dạng phong độ hoàn toàn không có. Ánh mắt sợ hãi, thật giống như điên dại tầm thường triệt để phát động chính mình phạm vi nhỏ vặn vẹo trọng lực năng lực, liều mạng muốn đột Thẩm Bác phong tỏa, cướp đoạt một đường sinh cơ kia. Lúc trước lục hoàng tử, hoàng gia tiểu đội trưởng nhóm cường giả kết quả thê thảm đã nói rõ hết thảy, bọn hắn bây giờ không suy nghĩ gì, ý niệm duy nhất chính là lao ra. Đáng tiếc là tại Thẩm Bác hung uy cùng như có gai ở sau lưng một dạng tử vong dưới uy hiếp, bọn hắn dũng khí mất hết, mặc cho bọn hắn như thế nào tả xung hữu đột, đều giống như trong lồng khốn thú căn bản là không có cách nào thoát. Mà cũng liền tại bọn hắn muốn rách cả mí mắt, liều mạng muốn phá vây mà ra một giây sau. Ầm ầm. Nổ thật to khí bạo âm thanh giống như thao thiên cự lãng giống như đánh tới, tốc độ nhanh, bọn hắn giống giận gào thét đều bị chớp mắt bao phủ, nghe không được chút thanh âm nào. Thật giống như trong nháy mắt này, thiên địa yên tĩnh tới cực điểm, sự phản kháng của bọn họ giống như là một bộ kịch câm hình ảnh, sẽ lấy im lặng tư thái nên đón tử vong cùng kinh khủng đến. Trong chốc ngắn này, giờ khác này giống như bị đọc lại ở hổ phách bên trong con muỗi, cùng nhau lộ ra một cái vô cùng ánh mắt tuyệt vọng. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, hoàn toàn không chờ bọn họ quay đầu, một cô bái mạc năng ngự từ phảng phất ngưng kết thành thực chất một dạng ba động cách không oanh kích mà đến. Tiếp đó những thứ này người hoàng gia viên liền cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trên không bạo thoái, trực tiếp nổ thành ba đóa huyết đục pháo hoa. Thẩm Bác vừa thu lại tay, căn bản nhìn cũng không nhìn, quay đầu hướng về phía cựu mệnh huyền nha cười nói, ngượng ngùng, đánh cấp nhãn. Nên thời điểm công bố câu trả lời. Ngươi không phải rất muốn biết ta là ai sao? Thẩm Bác chậm rãi lấy xuống kỳ vật mặt nạ, chân chính gương mặt lộ ra, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thẩm Bác. Phốc thử. Nhìn thấy một màn này chín mệnh bất núi, vốn là thân thể hư nhược, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 673. Giết người chu tâm, về nhà. Chương 673, giết người chu tâm, về nhà ngươi. Cựu mệnh huyền nha vốn là tại vô cùng suy yếu. Từ bị Thẩm Bác hành hung, lại đến bị lục hoàng tử đánh lén, bây giờ toàn thân cao thấp đã không có mấy khối thì ngon. nhất là tại nhìn thấy mặt phía trước dị nhân tháo mặt nạ xuống sau, lộ ra vốn hẳn nên chỉ có thể tồn tại ở mặt đất khuôn mặt, Cửu Mệnh Huyền Nha càng là một ngụm lao huyết phun ra. Khí hỏa công trong nội tâm, ánh mắt biến thành màu đen, phù phù một tiếng té ngã trên đất. Hắn vạn vạn không nghĩ tới cao, như thế nào cũng không nghĩ ra, đánh vỡ đầu óc cũng không nghĩ ra. Vừa mới cùng mình đối chiến người, căn bản không phải địa quật dị nhân, mà là mặt đất nhân loại, Thẩm Bác. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Cửu Mệnh Huyền Nha cả người đều trợn tròn mắt. Hắn từng tại mặt đất đã nghe qua một câu nói, khi ngươi phát hiện trong phòng bếp có một con rắn, lời thuyết minh tại chỗ tối tăm đã có một tổ con rắn. Mà Thẩm Bác từ nhân loại huyễn biến trở thành dị nhân, vô luận là bề ngoài vẫn là khí tức, đều cùng dị nhân giống nhau như lúc. Đó chỉ có thể nói một vấn đề, lộ đầu một cái Thẩm Bác, nói không chừng mặt đất đã phát tới bao nhiêu cái giả dị nhân. Vì cái gì? Thẩm Bác ngồi xổm ở trước mặt Cửu Mệnh Huyền Nha cười quái dị vài tiếng, vấn đề này rất khó lý giải sao? Các ngươi hoàng gia người có đại thiên dung nhan chi thuật, trà trộn tại thế giới loài người mà không cách nào bị phát giác. Chẳng lẽ chúng ta nhân loại lại không thể huyễn biến thành dị nhân, xuất nhập hoàng thành sao? Cửu Mệnh Huyền Nha đột nhiên trừng to mắt, các ngươi đã thẩm thấu đến hoàng thành. Nào chỉ là thẩm thấu. Thẩm Bác không ngại toàn bộ đỡ ra, một đoạn thời gian trước, ta còn trở thành người gác đêm trưởng đội nữa nha. Phốc phốc. Cửu Mệnh Huyền Nha lại đổ một ngụm máu đen phun ra. Thần trí bị chấn động khó mà quý vị. Lẫn vào người gác đêm không nói, con mẹ hắn trở thành trưởng đội. Trưởng đội trước, chỉ có Ngụy Vương mới có thể trao quyền a. Cái này đều lời thuyết minh, Thẩm Bác thẩm thấu, đã sở đến hoàng gia gốc. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Thậm chí, Cửu Mệnh Huyền Nha có thể tưởng tượng, Thẩm Bác gia hỏa này nhất định lợi dụng cao như vậy chức vị, đem mặt khác giả dị nhân cũng an bài tiến người gác đêm. Làm gì, hắn hiện tại căn bản không có thực lực phản kháng hoặc đào tẩu, bằng không đem tin tức này mang về hoàn thành, tất nhiên lại là một hồi đại thanh tẩy không thể. Đúng. Thẩm Bác không ngừng dùng ngữ khí kích thích Cửu Mệnh Huyền Nha, đi đến một đao hạp tuyển cũng là ta dẫn đội, nhưng ta không đi bình thường con đường, mà là cùng một đám tới gần đại hoang, hay là đại hoang người từ đăng tiên triều, vượt lên trước một bước đi lên. Đồng thời tại trong tay Táng Hải Bí Quân Cố Đồ chìa khóa cũng lấy ra. Phốc phốc. Cửu Mệnh Huyền Nha lại độ phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Vào giờ phút này hắn mới hiểu được, Cố Đô xuất hiện, chỗ nào là cái gì nội bộ vận hành không bình thường, mà là Thẩm Bác dở trò quỷ. Mẹ nó, mẹ nó, ngươi làm sao lại từ trong tay Táng Hải Bí Quân lấy được chìa khóa? Ngươi không có thực lực này. Cửu Mệnh Huyền Nha gào thét. Thẩm Bác nhún nhún vai, ta chính xác không có thực lực này, nhưng thật đáng tiếc, ta biết Ngô Tất An vừa bạn, Ngô Tất An thần hồn giấu ở trong một tấm, theo ta đi qua, bọn hắn đánh thiên băng địa liệt, liên kết giới đều đánh nát. Cửu Mệnh Huyền Nha lần nữa chống đỡ không nổi, ngã trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Giỏi tính toán, ngươi thực sự là giỏi tính toán. Thẩm Bác chậm rãi đứng lên, ở trên cao nhìn xuống Cửu Mệnh Huyền Nha, mặc dù có tính toán, nhưng càng nhiều hơn chính là trùng hợp, chỉ là ta rất không may lây dính hoàn hình sụp đổ, mới đưa đến chỗ này sự tình. Mà ngươi, tinh khiết chính là đưa tới cửa thôi. Nói đến đây, Thẩm Bác không khỏi cảm thán một tiếng, Cửu Mệnh Huyền Nha ai trên mặt đất là đáng sợ như thế, rất có chấn nhiếp lực tên, tại xương đổ huyện lúc ta đây, căn bản không dám tưởng tượng, có một ngày có thể khiêu chiến ngươi. Mà bây giờ, ngươi cũng bất quá thôi như thế. Ngươi còn có cái gì ngôn sao? Thẩm Bác chậm rãi giơ chân lên hỏi. Cửu Mệnh Huyền Nha bộ phát cuối cùng vẻ mặt hung tợn, mặc dù ta đi phần cuối của sinh mệnh, nhưng chiến tranh sẽ không ngừng. Chúng ta hoàng triều chẳng qua là trước người tốt, đợi đến đại hoang ra tay, tất nhiên càn khôn điên đảo, người ta cũng là quân cờ, ta không có nhảy ra ngoài. Ta cũng không tin ngươi có thể nhảy ra ngoài. Thẩm Bác hừ một tiếng, mặc dù ngươi lời nói huyền diệu khó giải thích, nhưng ngươi xem nhẹ thái độ của ta, thật là làm cho ta khó chịu. Không ngại nói cho ngươi, mặc dù ta chưa từng đi đại hoang, nhưng đã có trở thành thần thông đại tu sĩ hết thảy điều kiện, vô luận là thiên nhân dẫn vẫn là cảnh giới, đột phá bất quá là bước vào đại hoang một khắc này sẽ hoàn thành sự tình. Ngươi không có bản sự nhảy ra bàn cờ, ngượng ngùng, ta cũng không giống như ngươi thái bức như vậy. Như vậy, kết thúc a, nhường ngươi lịch sử vẽ lên dấu chấm tròn. Nói xong, Thẩm Bác đột nhiên phía dưới đập mạnh. Con mẹ nó ngươi, Cửu Mệnh Huyền Nha còn chưa mang xong. Và anh, đầu của hắn trực tiếp bạo vỡ ra, mặt đất cũng là lõm xuống dấu chân thật sâu, phương viên vài mét phạm vi đại địa chân chiến, đá vụn lăn lộn. Và anh, một cước giẫm nát Cửu Mệnh Huyền Nha đầu còn không tính xong. Thẩm Bác lại liên tiếp trà đạp dưới đi, đem Cửu Mệnh Huyền Nha xương cốt toàn thân giẫm cái nao nhọẹt mới từ bỏ ý đồ. Thẩm Bác xoay mặt cổ, tứ hoàng tử, lục hoàng tử, một chút giết chết hai cái, thật sự sảng khoái a. Nhìn lại một mắt bốn phía phá xuất đại địa, cùng đầy đất thi thể. Nội thành khác dị nhân căn bản không dám đi ra. Nhất là kiến thức đến thông thiên triệt địa nổ tung sau đó, bọn hắn liền biết, bên này chiến đấu cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự. Muốn đi vây xem loại trình độ này chiến đấu, ít hơn so với thần thông đại tu sĩ cấp bậc, cho dù là võ thần đều phải tại sóng xung kích phía dưới thụ thương. Lúc này, Thẩm Bác một lần nữa gõ phía trên cố, mặc dù dị nhân tướng mạo, theo đường cũ trở về. Từ Cố Đô một cái cửa thành khác miệng ra đi, dọc theo hoàng gia đình viện đi ngang qua. Một bên ăn của Hoàng Nưu nhìn cũng không nhìn Thẩm Bác một mắt, tiếp tục can thảo. Trở về vòng xoáy chi môn trên đường, đã có không ít dị nhân thu hoạch tràn đầy, bắt đầu trở về. Cũng không biết bọn hắn là từ địa phương nào nhặt được bảo bối, nhưng làm cho người hệ bại chính là mang theo bảo bối muốn từ vòng xoáy chi môn ra ngoài, căn bản vốn không để. Không thiếu dị nhân phát hiện điểm ấy sau, tại vòng xoáy chi môn phụ cận hùng hùng hổ hổ. Thẩm Bác cũng giống như thế, hai cái linh tinh tại người, đồng dạng không thể ra ngoài. Không thể làm gì khác hơn là đem hắn vứt bỏ. Đến nỗi từ treo đèn dậy lấy được dược hoàn, đã sớm tiêu hóa hết, cũng không có thực thể. Vòng xoáy chi môn lúc này mới cho phép qua, triệt để rời đi Cố Đô. Bên ngoài, còn có không ít nghe tiếng chạy tới dị nhân tranh nhau chen lấn tiến vào. Dù là không bỏ ra nổi bà bối, xem như du lịch tăng một chút kiến thức cũng là tốt. Trở lại ngoài trăm dặm thành trì nhỏ, Thẩm Bắc vào nhà đổ giường liền ngủ. Thực sự trận đại chiến này đem Thẩm Bắc mệnh tình trạng kiệt sức, toàn thân chân khí cũng bị tiêu hao không còn một mảnh, cần nghỉ ngơi bổ sung. Cái này một tu trình đã đi tới 3 ngày sau. Thẩm Bắc nghe được tiểu đạo tin tức, hoàng đô lần này phái tới càng nhiều người, triệt để đem cố đô phong tỏa, chỉ cần điều tra tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử tử vong sự kiện. Đến nỗi chân tướng, ngoại trừ Thẩm Bắc chính mình, đã không người biết được. Tu chỉnh thể lực rồi giao sau, một lần này địa quật hành trình triệt để kết thúc. Nhất là vấn đề hoàn hình sụp đổ đã giải quyết. Thuận tay an bài phù xây tiến vào người gác đêm, cắm vào hoàng thành hạch tâm tổ chức tình báo. Vượt qua ngũ tiểu suy, trở thành võ thần. Càng là thu được thất thải thần hy thiên nhân dẫn. Chỉ cần Thẩm Bắc lần nữa xuống đất quật, lao tới đại hoang địa giới một khắc này, tự động tấn thăng thần thông đại tu sĩ. Về nhà, Thẩm Bắc điều động chân khí, thi triển thuấn ảnh quy nguyên khế, trực tiếp từ gian phòng tiêu thất, giống như trốn vào hư không. Thẩm Bắc xuất hiện lần nữa, đã cách cố đô ở ngoài ngàn dặm. Như thế nhiều lần vài chục lần, Thẩm Bắc xuất hiện ở một tòa đỉnh núi, đây là trước đây hắn thu được thất thải thần hy chỗ. Nhìn sang một mắt xa xa hoàn thành, Thẩm Bắc ngoắc ngoắc khoe miệng, không có dừng lại thêm, lần nữa thân ảnh biến mất. 3 ngày sau, một phen giày vò, Thẩm Bắc tại cái cuối cùng neo điểm ra hiện. Vị trí, Xương Đồ huyện Vĩnh Cửu quận, Tạc Thiên Bang đi tới doanh. Chương 674. Chương cuối, đi tới đại hoang chuẩn bị chương 674, chương cuối, đi tới đại hoang chuẩn bị không phải ta thổi ngu bước. Trước đây liền tại đây cái đỉnh núi, thân ta là Tạc Thiên Bang lão đại, thủ hạ tiểu đệ đều song độc, từng cái căn bản không dám đánh. Ta có thể làm sao? Trực tiếp mạnh mẽ lên. Thật sự, lúc đó cái này một mảnh ô ương ương hơn ngàn hào dị nhân quân đội vây công ta, ta chẳng qua là mỉm cười, đêm mưa đeo đao không mang theo rủ, tạch 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 két. Mẹ nó một trận chặt. Các ngươi đoán, một đao bổ ra sinh tử lộ. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, không làm nhảm suyệt, lúc đó ta tiểu đệ, một đầu ngón tay không có ruôi, chỉ có một mình ta, một cây đao, đem lên phía trước dị nhân đều cho chặt chạy. Đỗ Tử Đằng mang theo một đám tân binh đạn tử đang cắm Tạc Thiên Bang cờ xí trên đỉnh núi ba thổi sáu trạm cánh gác. Tán gâu gọi là một cái nước miếng bắn tung tóe, cái đuôi đều phải vểnh đến bầu trời. Phía dưới tân binh đạn tử lập tức liễu diễu đứng lên, không thích hợp à, lúc đó ta lên trung học lúc đó, tin tức không phải nói Tạc Thiên Bang tập thể công lao sao? Như thế nào bây giờ biến thành Đỗ đại đội trưởng một người công lao? Mấy người kia đều gọi cái gì tới? Giống như gọi tề chuyện ngữ, ngư buôn, liêu bên trong dương. Đúng, còn có một cái gọi Thẩm Bắc, lúc đó bọn hắn chiếm lĩnh cao điểm ảnh chụp quả thực truyền bá rất rộng. Đúng đúng, ta nhớ được bọn hắn khi đó phẩm giai đều không cao, trên dưới tứ giai a. Vậy thì không nhớ rõ, bây giờ Đỗ đại đội trưởng đã thất giai, thực sự là lợi hại tốc độ tu luyện. Đỗ đại đội trưởng, ta hoài nghi ngươi thổi, chờ đã. Cơ mờ nở, đó là ai? Con mẹ nó ngươi cho ta xuống, còn dám đứng tại trên cột cờ. Cái cuối cùng tân binh đảng tử vốn muốn nói Đỗ Tử Đằng đang khoác lác bước, nhưng chợt phát hiện Tạc Thiên Bang trên cột cờ, đột nhiên đứng một người, dương quang tại phía sau hắn, dẫn đến người kia giấu ở một đoàn trong bóng đen. Mà Đỗ Tử Đằng quay đầu, khép mắt nhìn sang. Cái kia khó mà ma diệt dáng người, trong nháy mắt để cho Đỗ Tử Đằng nhớ tới là ai. Cơ mờ nở. Đỗ Tử Đằng kinh hô một tiếng, ngươi, còn chưa nói xong. Đột nhiên, bóng đen khoát tay, vô biên phía chân trời lập tức gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét. Đồng thời, khó có thể dùng lời diễn tả được lực uy hiếp vô căn cứ mà hàng. Cô này có thể thẩm thấu đám người sức mạnh của tâm linh, đột ngột phủ xuống. Quả nhiên là mênh mông mà lâu đời, làm cho người thần hồn run rẩy. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cả ngọn núi triệt để bị bao phủ trong bóng đêm. Ầm ầm, một đầu lôi long từ trong tầng mây đâm hiện. Lôi long chậm rãi trèo kéo dài xuống, tiếng sấm quần quật bên trong, lôi long bay trùng quanh bóng đen xoay tròn. Từ thanh sắc dòng điện chiếu rọi xuống, bóng đen khuôn mặt lóe lên mà ra. Bóng đen chậm rãi ngẩng đầu, trong tiếng hít thở, "Nhi tử, cha ngươi trở về." "Cơ mờ nờ đại gia ngươi." Đỗ Tử Đằng lung lay cột cờ, "Con mẹ nó ngươi trở về thì trở về, trang đại gia bơ ca. Nhanh chóng cho ta thu." Thẩm Bắc cười ha ha một tiếng, tiện tay bung lên, tan thành mây khói, khôi phục vàng vàng tinh nhật. Đỗ Tử Đằng bóp lấy eo, chỉ vào Thẩm Bắc, hướng về phía tân binh đạn tử nói, "Trước đây gia hỏa này chính là Tạc Thiên Bang một thành viên, ngoại trừ trang bức gì cũng không biết làm, nhớ kỹ, hắn là tối sợ một cái là được rồi." Có tân binh run rẩy âm điệu, "Cái kia Thẩm Bắc là cái gì phẩm giai a?" Đỗ Tử Đằng sờ cằm một cái, lần gặp gỡ trước là bát phẩm, bây giờ nhiều nhất chính là cửu phẩm, nhưng vẫn là túng bước một cái. Thông tin đồ nhảm. Thẩm Bắc nhảy xuống bậc cờ, hất cằm lên, "Ta bây giờ là vũ thần." Và anh. Đỗ Tử Đằng cùng một đám tân binh đạn tử tập thể té ngã trên đất. "Cái gì? Vũ thần?" Đỗ Tử Đằng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng nhớ, "Ngươi cái này trốn đi địa quật không đến thời gian một năm, ngươi trở thành vũ thần. Ta thường xuyên tự trách mình, vì cái gì không chăm học khổ luyện, lãng phí thời gian dài như vậy mới trở thành vũ thần." "Ai?" Thẩm Bắc thở dài, "Đỗ đại đội trưởng, Thẩm Bắc trang bức so người trang hảo." Một cái tân binh nói, "Lan mẹ hắn đi một bên. Đi đi đi, đều cho ta đi thao trường chạy vòng." Đỗ Tử Đằng hùng hùng hổ hổ đem tân binh đạn tử đuổi đi. Đỗ Tử Đằng quay đầu nhìn xem Thẩm Bắc, tiếng cười không ngừng, "Vi phụ quả nhiên không nhìn lầm ngươi a, thật có thực lực. Một quyền của ta có thể để ngươi miễn đi hỏa táng trình tự, ngươi tin hay không?" Thẩm Bắc hỏi. Đỗ Tử Đằng giơ hai tay lên, "Chờ ta chết giảm một ngày kia, ngươi đang giúp ta giảm bớt trình tự." Thẩm Bắc liếc một cái. Hai người kề vai sát cánh hướng về dưới núi đi. Trong lúc nói chuyện phía biết được, Đỗ Tử Đằng muốn trở thành xã hội võ giả, nhưng lăn lộn một đoạn thời gian không có ý nghĩa gì, liền tham gia quân bộ, đã tấn thăng đại đội trưởng. Liêu bên trong Dương cũng tại quân bộ, nhưng không tại Xương Đồ huyện địa quận, mà là khẩn cấp binh sĩ, nhiều năm đóng quân kinh thành. Tề Truyện Ngữ còn tại võ quản cục, làm trường học lãnh đạo, một ngày như bước hưng hống. Lưu Bôn còn tại tuần bộ cục, tìm một cái đối tượng, hai tử đều phải ra đời, cũng không biết là đổ vỏ, vẫn là một phát nhập hồn. Ra địa quận vòng xoáy chi môn, trở lại mặt đất. Đỗ Tử Đằng nói cái gì cũng muốn thỉnh Thẩm Bắc ăn cơm, Thẩm Bắc trực tiếp giải quyết, không có thời gian cùng hắn kéo con né. Còn phải về nhà đâu? Nhà, tự nhiên là giản đồng nhà. Nguyên bản lão phá tiểu đã sớm phá rỡ. Trở lại khu biệt thự, lần theo ký ức đi tới quen thuộc cửa ra vào. Còn chưa nhấn chuông cửa, giản đồng đột nhiên mở cửa, nàng kích động hai tay che miệng, ôm chặt lấy Thẩm Bắc, cao hứng bừng bừng, ta vừa mới trái tim nhảy lợi hại, cũng cảm giác ngươi sẽ trở về, vừa mở cửa, thật đúng là a. Để cho ta thật tốt tường tận xem xét, tường tận xem xét. Thẩm Bắc bên trên đến liền mở thân. Trong phòng truyền đến tiếng ho khan. Giản Sơn cũng tại, nhà ta gia phong vẫn là rất bảo thủ, không có kết hôn cũng không cần có cái gì quá mức nâng, chờ đã, cố khí tức này là. Giản Sơn giật mình nhìn xem Thẩm Bắc, võ, vũ thần. Thẩm Bắc nghe răng nở nụ cười, không dám quá cố gắng. Giản Sơn miệng sừng một quất. Cả người đều trợn tròn mắt, từ trung học bắt đầu, Thẩm Bắc liền cơ bản thuộc tính đều không hợp cách, đến bây giờ, vậy mà trở thành hiếm hoi vũ thần. Vậy các ngươi trước tiên thần, ta né tránh phía dưới. Giản Sơn cường điệu, vũ thần người đối diện gió không dùng được, các ngươi tùy ý đúng, nên kết hôn à. Ta còn muốn ôm ngoại tôn từ đâu? Giản Đồng hơi đỏ mặt, phốc thử cười một tiếng. Không có quá nhiều nói nhảm. Giản Sơn đi ra ngoài tản bộ. Thẩm Bắc cùng Giản Đồng lên lầu, tiến vào khuê phòng. Trực tiếp thu phát. Gần một năm không gặp mặt, hết thảy tưởng niệm đều tại trên lưng. Ước chừng rằng co một đêm. Giản Đồng bị tưởng, miễn cưỡng mới có thể đi đường. Thẩm Bắc ngáp một cái, xuống lầu ăn bữa sáng. Không đến 10 giờ. Bạch Vi lái xe chạy đến. Ta nghe nói có người trở thành vũ thần, cũng không báo cáo chuẩn bị, đây là muốn tạo phản a. Bạch Vi vừa vào nhà, liền cho Thẩm Bắc một hạ mã uy. Thẩm Bắc lười nhác ăn hoa quả, phải, bây giờ liền đăng ký. Bạch Vi dựng lên đôi chân dài, đây là mỗi cái vũ thần đều phải đi quá trình, đừng suy nghĩ nhiều. Thẩm Bắc cười vài câu, tiếp đó cho Giản Đồng bọn người một ánh mắt. Giản Đồng ồ một tiếng, liền vội vàng đứng lên, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Trong phòng còn sót lại Bạch Vi cùng Thẩm Bắc sau, Bạch Vi hỏi, lần này thu hoạch như thế nào? Thẩm Bắc nói nghiêm túc, một cái là trở thành vũ thần, một cái khác là thu được thiên nhân dẫn, chỉ cần ta đạp vào đại hoang một khắc này, tại chỗ trở thành thần thông đại tu sĩ. T. Thiên nhân dẫn. Cái này phải bày ra nói một chút. Song phương dòng dã trao đổi hơn 3 giờ. Bạch Vi lúc này mới đứng dậy rời đi, những ngày này từ địa quận cũng chuyển về không thiếu tin tức, người rời đi người gác đêm đúng là một cái thiệt hại, bất quá, phù xây nối liền cũng được. Không thể chậm trễ ngươi ngàn vạn lần đại hoang. Còn có, đánh giết hai cái trong hoàng tử có một cái là cứu mạng người nhà, tin tức này đơn giản nổ tung, ta sẽ truyền đạt cho phía trên, ban thưởng là phong phú. Một cái khác, ngươi dự định lúc nào đi đến đại hoang, cần quốc gia phối hợp ngươi cái gì? Thẩm Bắc lắc đầu, tạm thời không đi, ta nghĩ trước tiên kết hôn. Bạch Vi lộ ra thưởng thức thần sắc, có đảm đương, cái kia trước tiên dạng này, chờ ngươi kết hôn ta tại tới. Một tháng sau, Thẩm Bắc cùng Giản Đồng hôn lễ đúng hạn cử hành. Tạc Thiên Bang tuổi mục tổ bốn người toàn bộ đến nơi, còn có một số cùng thời kỳ đồng học, chú ý mới Nhu lão sư, Cố Trường Phong, Liêu Hàn Phong, Tần hiệu trưởng, Trương hiệu trưởng bọn người. Quân bộ, huyện chính phủ thành phố, tỉnh chính phủ, kinh thành đều phái người tham gia. Hoan hoan hỉ hỉ dậy vào một đại tiên. Sau 3 tháng, kiểm tra báo cáo biểu hiện, Giản Đồng đã mang thai mang bầu. Thẩm Bắc lớn vui. Nhân sinh ngoại trừ tìm tòi đại hoang địa vực, cũng liền không tiếp. 5 tháng sau, cả nước 11 cái vũ thần chủ đạo phía dưới, trước đây kỳ dài rằng giặc điều tra sau đó, quốc nội thanh tẩy sạch liệt đầu tộc hành động. Ngược lại Cửu Mệnh Huyền Nha đã tử vong, tổ chức này khác đầu lĩnh hoàn toàn không sợ, chỉ có Cửu Mệnh Huyền Nha là nghiêm trọng uy hiếp. Thanh tẩy thời gian cũng dài, chừng 10 ngày, toàn bộ một mẹ hút gọn. Tiếp lấy, Thẩm Bắc thu xếp tốt Giản Đồng, quốc gia phương diện cũng cho cùng mọi thời tiết bảo hộ cùng chiếu cố. Thẩm Bắc vẫn như cũ xem như thê đội thứ nhất, một người đi đến đại hoang. Khác 10 cái vũ thần, lưu lại 5 cái trấn thủ quốc nội. Mặt khác 5 cái vũ thần đi tới địa quận, tìm kiếm thiên nhân dẫn, theo sát Thẩm Bắc tiết tấu. Địa quận, một chỗ đường ven biển. Ban đêm, Thẩm Bắc leo lên một chiếc đi tới Nam Hải thuyền. Thẩm Bắc muốn khi đạt tới Nam Hải hòn đảo sau đó, lại tìm đi đến biển chiếc thuyền, tiếp đó tại tìm đi đến đại hoang thuyền. Không có U Linh Hào đúng là phiền phức Thẩm Bắc nằm ở trong khoang thuyền, cũng không biết mặt sẹo cùng nhiên đang tiểu yêu tinh đều chạy địa phương nào đi. Đoán chừng đều trở về đại hoang đi. Nghĩ tới đây, không khỏi hơi khác thường cảm giác, dựa theo Cửu Mệnh Huyền Nha thuyết pháp, đại hoang đang bố trí, nhân loại cùng địa quật dị nhân ở giữa tranh đoạt địa bàn, cũng là tiểu đà tiểu nháo. Có đại thủ tử muốn gây sự a. Thẩm Bắc bố mạnh vào mồm, đi một bước nhìn một bước a. Thẩm Bắc thừa nhận mình có đôi khi vô cùng đáng xấu hổ hèn hạ, nhưng gia quốc tình cảm cũng là có. Đối mặt lạ lẫm đại hoàng, hắn ngược lại là một điểm không hoảng hốt. Chỉ cần leo lên đại hoàng, bắt đầu chính là cực phẩm tiểu hào làm liền xong rồi. Trong bóng đêm, thuyền chậm chậm rời đi bến tàu, hướng về biển cả đi tới.